Chương 279, cường giả chân chính chương 279, cường giả chân chính Thẩm Chu khẽ bước cằm, đồng ý Nguyên Thiên Hà phỏng đoán. Giáo hoàng ý đồ bây giờ đã rõ ràng rành, hiển nhiên là muốn mượn võ thánh chi lực đả thông thượng giới thông đạo, dẫn thượng giới yêu ma giáng thế. Cái này cũng mang ý nghĩa, giáo hoàng tự thân chỉ sợ không cách nào thành tựu võ thánh, nếu không làm gì mượn tay người khác người khác. Đến nơi đây, nên làm rõ ràng vấn đề đều làm rõ ràng, Thẩm Chu hỏi ra một vấn đề cuối cùng, trong tay ngươi có thể có dương thuộc tính đạo thể phát cửa. Nguyên Thiên Hà cười khổ lắc đầu, lão phu còn sót lại ngũ hành đạo thể đều đã chuyển cho cái này bất tranh khí đồ nhi nói, hắn liếc mắt đã sủi lơ trên mặt đất Nguyễn Triều An, thật sự là không có tiền đồ a. Được chưa, không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Chu lắc đầu, xem ra cuối cùng là phải đi Tây Đại Lục một chuyến. Bây giờ Hòa Tang, Bách Tế, Cụ Việt Tam Quốc đều là đã thần phục, đợi về nước điều động quan viên tiếp nhận cái này ba cái quốc gia, đợi thêm Cao Thượng, Mạc Thiên Hành bọn người bình định xung quanh tiểu quốc, liền có thể khởi hành đi về phía Tây. Ngay tại Thẩm Chu quy hoạch Tây Trinh sự tình lúc, trong đầu công đức lục đột nhiên kim quang đại thịnh, lại lần nữa bắt đầu viết văn tự. Người Mỹ danh đã đạt tới giai đoạn thứ 7, đại danh đỉnh đỉnh, phía Đông Đại Lục chúng sinh đều đang đồn tụng danh hào của ngươi, Tây Đại Lục cường giả cũng tại lưu truyền ngươi tục danh, ngươi có thể thăng cấp một hạng ngươi võ đạo thiên phú ha ha, lần này ngược lại là so trong dự đoán tới cũng nhanh. Thẩm Chu nhẹ nhàng gật đầu, nhất thống phía Đông Đại Lục, trừ thỏa mãn hắn tự thân dục vọng chinh phục bên ngoài, càng quan trọng hơn một chút, chính là vì thăng cấp chính mình Mỹ danh. Hắn không chút do dự ở trong lòng mặc niệm, tăng lên đệ tứ thiên hai. Hắn thống kê một chút chính mình trước mắt cảm giác tỉnh thần thông, thiên hai chi nhãn, hư nhược, thiểm hiện, truyền tống, nhất kiện đoán đạo, chúng sinh thời không hồi tố. Mấy cái này đỉnh cái đều là thần kỹ, nhưng nếu không có những thần kỹ này, hắn năng lực chiến đấu sợ rằng sẽ hạ xuống một mảng lớn. Công đức lục lại lần nữa viết, đệ tứ thiên thai đẳng cấp tăng lên đến cấp 7, ngươi có thể từ phía dưới trong thần thông, lựa chọn một hạng thần thông tiến hành tiến lên giai, hư nhược, tiềm hiện, truyền tống. Lần này mỹ danh thăng cấp, cũng không có cho Thẩm Chu mang đến thần thông mới, ngược lại là để hắn tiến giai đã có một hạng thần thông. Ba tuyển một tà đáng tiếc không có thời không hồi tố a. Thẩm Chu lông mày bật lên, cái này ba loại thần thông mặc dù nguồn gốc từ kiếp trước trong trò chơi triệu hoán sư kỹ năng, nhưng ở công đức lục gia chỉ bên dưới, đã siêu thoát ra nguyên bản giản hùng, vậy mà có thể làm được thăng cấp. Tiến giai sau hiệu quả hoàn toàn không cách nào dự đoán a. Nên chọn cái nào đâu? Tốt à, kỳ thật cũng không có cái gì tốt do dự, cái này ba cái trong thần thông, Thẩm Chu thường dùng nhất hay là tiềm hiện. Thẩm Chu lúc này xác định được, ta lựa chọn tiến giai tiềm hiện. Với anh, công đức lục đống nhiên bắn ra vạn trượng kim mang, trang sách không gió mà bay, Thẩm Chu toàn bộ thức hải đều tại rung động, phản phất tại chứng kiến một loại nào đó chí cao quy tắc thủy biến. Tiểu tử, còn cả bên trên đặc hiệu, Thẩm Chu khỏe miệng khẽ nhếch. Đợi kim quang dần dần liễm, hoàn toàn mới miêu tả từ công đức lục nổi lên hiện, thiểm hiện đã tiến giai thành thần thông mới, di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh, phàm ánh mắt chiếu tới chỗ, hết thảy tồn tại đều có thể cùng ngươi trao đổi vị trí. Pháp tắc đặc tính, thần thông này cùng thời không hồi tố cùng thuộc chí cao pháp tắc, không nhìn bất luận sinh linh gì chống cự, bài trừ hết thảy trận pháp cách trở. Thời gian cùn đồ, 5 phút đồng hồ, trong khoảng thời gian ngắn có thể liên tục phóng thích 3 lần. Khi trên trang sách văn tự màu vàng hoàn toàn hiện hiện lúc, cho dù Thẩm Chu sớm thành thói quen công đức lục mang tới đủ loại nghịch thiên năng lực, hô hấp của hắn vẫn vì đó trì trệ, ngoa tạo, thiên thủ lực. Thẩm Chu khỏe miệng không bị khống chế dương lên, lần này tiến giai nhưng so sánh dự đoán phải có thu được nhiều. Nguyên bản tiềm hiện nhiều nhất 100 mét chuẩn bị hạn chế triệt để đánh bỡ, bây giờ chỉ cần ánh mắt quét qua, cho dù là ở ngoài ngàn dặm cương địch, cũng chạy không thoát không gian đổi thành vận mệnh. Trừ cái đó ra, một chiêu này còn có thể liên tục thi triển 3 lần. Thử nhìn một chút. Thẩm Chu đột nhiên chập chỉ thành kiếm, địa kiếm tranh một tiếng phá không mà ra. Ngay tại kiếm quang bay vụ sát na, bá. Thẩm Chu thân ảnh hư không tiêu thất, địa kiếm quỷ dị xuất hiện tại hắn trước kia đứng yên vị trí. Ngay sau đó kim quang lóe lên, thiếu niên võ giả không ngờ như quỷ mị xuất hiện giữa không trung, một thanh nắm chặt hạ xuống địa kiếm. Cái này Nguyễn Thiên Hà sư đồ trừng lớn hai mắt, liền hô hấp đều dừng lại. Nhất là thân là võ thánh Nguyễn Thiên Hà, hắn so với ai khác đều rõ ràng không gian thần thông chân quý, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, muốn thi triển thuấn di cũng cần hao phí đại lượng chân nguyên. Mà người thiếu niên trước mắt này, có thể giống hô hấp giống như tùy ý thi triển. Không sai, ngược lại là so ta dự đoán thuận tay hơn. Thẩm Chu thỏa mãn ước lượng lấy địa kiếm, hắn nguyên lai tưởng rằng di hình hoán ảnh nhất định phải có hoán vị đối tượng mới có thể thi triển. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, hắn hoàn toàn có thể thông qua đổi thành không khí phương thức, trực tiếp thuấn di đến địch nhân bên cạnh. Hoán vị chỉ là nó kèm theo một cái hiệu quả. Đây quả thực so nguyên bản tiềm hiện mạnh lên rất nhiều. Đem tâm tình kích động bình phục, Thẩm Chu lần nữa đem Nguyễn Thiên Hà thẻ bài cầm trong tay, "Nguyễn Thiên Hà, bây giờ ngươi rơi xuống loại tình trạng này, liền tạm thời do ta đến đảm bảo ngươi đi, ngươi có thể có ý kiến?" Lão phu cầu còn không được. Già võ thánh tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kích động đến thanh âm phát run, bị phong ấn ở trong thẻ bài hắn chỉ có võ thánh cảnh giới lại không cách nào thi triển, đi theo cái này có thể hành hung giáo hoàng quái vật, ngược lại là an toàn nhất lựa chọn. Thẩm Chu vừa nhìn về phía Nguyễn Triều An, "Về phần ngươi, tại cái này Cụ Việt tiểu quốc ổ mấy ngàn năm, cũng nên nhìn một chút chân chính thiên địa, kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta chinh chiến tứ phương." Thẩm Chu bây giờ thiện hạnh giá trị sung túc, cũng không tính giết hắn, lão tiểu tử này mặc dù sống mấy ngàn năm, lại là cái chân không bước ra khỏi nhà trạch nam, lý lịch sạch sẽ làm cho người giận sôi. Chưa từng giết người, không có túm lấy bảo, giết hắn, thiện hạnh giá trị đoán chừng còn không bằng bình thường tông sư tới cao. Là, Nguyễn Triều An đối với cái này tự nhiên cũng không dám có bất kỳ ý kiến phản đối, không nhìn thấy sư phụ hắn làm chó làm còn nhanh hơn hắn à. Mà lại tại kiến thức đến Thẩm Chu thực lực đằng sau, cũng làm cho Nguyễn Triều An ý thức được một chút, đóng cửa làm xe thức khổ tu căn bản không có chút ý nghĩa nào, nguyên lai cường giả chân chính liền nên giống Thẩm Chu dạng này, đoạt khắp thiên hạ địa bàn, đánh khắp thế gian cường giả, đem giáo gì hoàng võ thánh hết thể giẫm tại dưới chân. Nghĩ tới những thứ này, Nguyễn Triều An trong mắt giấy lên trước này chưa có cùng nhiệt. Chương 280, một tháng nhanh thông phía Đông Đại Lục. Chương 280, một tháng nhanh thông phía Đông Đại Lục. Chinh phục Hòa Tang, cụ Việt cùng Bách Tế Tam Quốc, cũng không có tốn hao Thẩm Chu thời gian quá dài, tại cao thượng, Mạc Thiên Hành các loại đại tông sư thiết kỵ quét ngang bên dưới, những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiểu quốc, cũng như lá thu giống như nhau nhau quét xuống. Không đủ một tháng, phía Đông Đại Lục liền đều đặt vào đại hạ bản đồ, từ hôm nay bắt đầu, mảnh này trên thổ địa rộng lớn đem chỉ có một cái tên, Đại Hạ Đế Quốc. Bách Tế, Hòa Tang thậm chí cả Khổng Lồ Băng Nguyên đều bị cải chế là hành tinh, Tam Quốc này khí vận như bách xuyên quý hải, sẽ đều tụ hợp vào đại hạ trong long mạch. Sau đó, các loại cải cách biện pháp cũng đều đem lần lượt tiến lên đến những ngày tỉnh. Bất quá đây hết thảy đều không cần Thẩm Chu chính mình đi quan tâm, thuộc hạ của hắn, Khôi Lỗi, đều sẽ giúp hắn hoàn thành đây hết thảy. Nếu là làm một tên xuất sắc chính trị gia, khả năng sẽ còn cân nhắc đem Hòa Tang, Bách Tế các quốc gia sát nhập làm một tiết kiệm, mặc kệ bởi vì văn hóa khác biệt mà lẫn nhau tranh đấu. Kể từ đó, mâu thuẫn liền chuyển hướng nội bộ, để bọn hắn lẫn nhau đấu đá, lại khó liên hợp lại trong đối kháng ương thống trị. Đây cũng là Thẩm Chu thế giới trước, những cái kia phương Tây quân thực dân phổ biến thao tác. Nhưng ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, Thẩm Chu không cần thiết làm những tiểu hoa chiêu này, bất luận cái gì phản loạn, nghiền nát chính là. Ngay tại Thẩm Chu thống nhất phía Đông Đại Lục không lâu, Tây Đại Lục các quốc gia vương công quý tộc, các cường giả võ đạo cũng thông qua truyền thư, bí thuật thông tin các loại siêu phàm thủ đoạn, trước tiên biết được cái này rung động tin tức. Hành động lần này, Thẩm Chu lần nữa phô bày hắn đủ để uy hiếp được toàn bộ thế giới lực lượng. Phương Tây các nước cung đình lâm vào bất an trong bóng ma, bọn hắn kiêng kỵ không chỉ có là Thẩm Chu cái kia đủ để dung chuyển đại lục lực lượng, càng làm các quân chủ lăn lộn khó ngủ, là vị này phương Đông bá chủ sâu không lường được dạ tâm. Phía Đông Đại Lục đã thần phục dưới chân hắn, như vậy sau đó, Thẩm Chu con mắt có thể hay không chuyển hướng bọn hắn phương Tây đâu? Thẩm Chu rất thân mật, hắn cũng không có khiến cái này quốc gia lo lắng quá lâu, bởi vì ngắn ngủi mấy ngày sau, lại một thì có tính chấn động tin tức dường như sấm sét nổ vang, đây càng giống như là một đạo không cho cự tuyệt thông điệp, mà không phải đơn giản thông cáo. Đại Hạ hoàng đế Thẩm Chu, vào khoảng sau 10 ngày đích thân tới Tây Đại Lục, mà hắn lựa chọn trạm thứ nhất chính là Liên bang Giáo đỉnh Thánh Thành. Đại Hạ kinh thành hoàn thành, tại ngàn vạn công tượng ngày đêm không ngừng tu sửa bên dưới, đã tái hiện ngày xưa vinh quang. Cứ việc quy mô không kịp lúc trước như vậy rộng rãi, nhưng Chu Tưởng Kim Ngọa vẫn như cũ nguy nga, phi diêm nấu cũng vẫn trắng lệ. Cả tòa hoàng thành dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hiện lộ rõ ràng đế quốc bất hủ uy nghiêm. Mới khánh thành diễn võ điện bên trong, sùng vũ vệ đám người chính dốc lòng tu luyện. Tân Hải giãn ra cân cốt, toàn thân khớp nối phát ra thanh thúy tiếng vang, ngay tại mấy ngày trước, vị này qua tuổi 100 võ giả thành công đột phá tới đệ ngũ cảnh. Như tại lúc trước, như vậy cảnh giới đều là Tần lao đầu không dám nghĩ sự tình, có thể từ khi tùy giá vào kinh thành, linh đan rượu dược đảm nhiệm lấy phân công, thiên tài địa bảo liên tục không ngừng, mãnh liệt dùng thuốc đằng sau, quả thực là để hắn bộ này lao cốt đầu tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Đắc ý chính là đã lâu không gặp bệ hạ, rất nhớ hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hải nhìn về phía cách đó không xa bóng người xinh xắn kia, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Lâm cô nương, gần đây có thể có bệ hạ tin tức?" Bây giờ Thẩm Chu là cao quý hạ quốc hoàng đế, có thể nói là trăm công nghìn việc, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho dù chuyển vào hoàng thành, Tần Hải cũng rất khó cùng đối phương gặp mặt một lần. Góc điện tính tọa Lâm Ngữ tính chậm rãi thu công, trải qua trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng cũng đã đi tới tam cảnh đỉnh phong. Cùng Tần Hải một dạng, nàng cũng hoàn toàn không thiếu tài nguyên tu luyện, thẳng đến tông sư đường, Thẩm Chu đều đã vì nàng cho trải tốt. Nghe thấy Tần Hải vấn đề, Lâm Ngữ Tĩnh lắc đầu, không biết đầu ngón tay của nàng thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, trong cổ nổi lên một tia đắng chát, Thẩm Chu bệ hạ cũng đã lâu không có liên hệ ta. Lâm Ngữ Tĩnh ngữ khí hiện ra mấy phần cô đơn, bất quá mấy tháng quan cảnh, cái kia từng tại nàng võ quán, cùng nàng nấu rượu luận võ thiếu niên, bây giờ đã đứng tại nàng theo không kịp độ cao. Vật đuổi sao rời, liền ngay cả giờ phút này nàng hưởng thụ được hết thảy, đều là người kia tiện tay ban thưởng cơ duyên, hai người thân phận bây giờ chênh lệch thật sự là quá lớn. Tần Hải chợt chợt lưỡi, thức thời không có hỏi nhiều nữa. Thực lực sai biệt quá lớn, cuối cùng sẽ dần dần từng bước đi đến, hắn mơ hồ cảm giác được, vị kia tuổi trẻ đế vương sở cầu, chỉ sợ xa không chỉ cái này đại hạ vạn lý Hà Sơn. Thiên địa rộng lớn hơn, nhất định không phải bọn hắn những này đê giai võ giả có thể chạm đến. Lâm Ngữ Tĩnh lắc đầu, ép buộc chính mình tập trung ý chí, chuẩn bị nếm thử đột phá. Nhưng vào lúc này, cửa điện đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra. Ta có bệ hạ tin tức mới nhất. Ân Thập Ngũ thở hồng hộc xuống tới, trong thanh âm mang theo không ức chế được kích động. Lâm Ngữ Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, chân nguyên trong cơ thể suýt nữa mất khống chế, toàn bộ diễn võ điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả sùng vũ vệ đều nín hơi nhìn về phía Ân Thập Ngũ. Ân Thập Ngũ cũng theo đó mở miệng, Bách Tế Tân Vương bị bệ hạ một trưởng đánh chết. Hòa Tạng đô thành, một ngày hủy diệt. Cù Việt vị kia bế quan ngàn năm võ thánh lao tổ Ân Thập Ngũ nuốt một ngụm nước bọn, cũng bị bệ hạ nhẹ nhõm trấn áp. Bệ hạ trước kia không cổ nhân, sau này không còn ai trí tư, đem chọn tòa phía Đông Đại Lục đều triệt để thống nhất. Hiện tại, càng là chuẩn bị tiến về Tây Đại Lục, trấn áp một đám quốc gia phương Tây. Lời này vừa nói ra, yên tĩnh như chết ở trong điện lan tràn. Sùng vũ vệ đám người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin rung động. Cho dù bọn hắn một đường thấy được Thẩm Chu của khởi, nhưng nghe gặp Thẩm Chu nhất thống phía Đông Đại Lục thời điểm, hay là có loại phảng phất giống như cách một thế hệ hoang đường cảm giác. Tân Hải há to miệng, cuối cùng chỉ biện xuất một câu, đây con mẹ nó so với lúc trước cầm xuống đại hạ còn nhanh không ít ta. Thẩm Chu lý lịch đổi mới, kế nửa năm nhanh thông hạ quốc đằng sau, lại tăng lên một đầu mới chiến tích, một tháng nhanh thông phía đông đại lục. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Cả tòa diễn võ điện lập tức náo nhiệt, sùng vũ vệ bọn họ nhao nhao cảm thán nhà mình vị thiếu niên này hoàng đế tương đại. Lâm Ngữ Tính cũng không có tham dự, nàng hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, ý đồ đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc. Đại hạ hoàng đế, nhất thống phía đông đại lục, sắp trở thành võ thánh tồn tại đây hết thảy, đều là nàng cuối cùng cả đời đều khó mà với tới độ cao. Cái này vốn nên là vì bản thân mừng rỡ thời khắc, nhưng lòng dạ khắp bên trên cảm giác bất lực, lại đem phần này vui sướng cọ rửa đến phá thành mảnh nhỏ. Thôi Lâm Ngữ Tính chậm bế hai mắt, dưới mắt hay là chuyên tâm đột phá quan trọng. Có thể đổi một bước, là một bước. Dù là vĩnh viễn trông không đến bóng lưng của hắn, chí ít không có khả năng dừng bước lại. Chương 281, liên hợp lại phản kháng. Chương 281, liên hợp lại phản kháng. Lâm Ngữ Tính một lần nữa ngồi xếp bằng, có thể Thẩm Chu thân ảnh tại trong thức hải càng rõ ràng, đang miên man suy nghĩ bên trong, chân nguyên đột nhiên tại trong kinh mạch của nàng bạo động, trong cổ cũng đi theo phun lên manh ái. Đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ngưng thần tinh khí, đạo nguyên về biển. Thanh lanh thanh tuyến như ánh trăng tả địa, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm, Lâm Ngữ Tính thể nội cái kia bạo tẩu chân nguyên, lập tức hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối. Không chỉ có như vậy, nguyên bản bướng víu quan hải lại nước chảy thành sông giống như con thông, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, tu vi đã thành công đột phá tới đệ tứ cảnh. Có thể Lâm Ngữ Tính không lo được xem xét cảnh giới, liền trước tiên mở hai mắt ra, chỉ gặp một đạo màu mực thân ảnh đang đứng tại nàng bên người. Thiếu niên đứng chắp tay, váy dài rủ xuống như mây, cặp kia điểm như mực con ngươi đang lặng lặng nhìn qua nàng. Rõ ràng đã là nửa bước võ thánh đỉnh cao nhất tồn tại, lại đem Chu thân uy ép thu liệm đến giọt nước không lọt, phản phất hay là năm đó cái kia tại võ quán hướng nàng thỉnh giáo thiếu niên. Lâm Ngữ Tính minh bạch, đây là Thẩm Chu cố ý đem tất cả phong mang đều liễm vào trong vỏ. Trong đại điện ánh đến đông nhiên tối ba phần, không phải cây đèn sắp hết, mà là người kia đứng ở nơi đó, liền đoạt đi cả phòng ánh sáng. Chúc mừng Lâm quán chủ phá cảnh. Thẩm Chu khỏe môi khẽ nhếch. Đa tạ nàng kinh ngạc đáp, dư quang liếc thấy Tần Hải bọn người còn tại nghị luận Thẩm Chu công tích vĩ đại, lại đối với đột nhiên xuất hiện Thẩm Chu bản nhân nhìn như không thấy. Chắc hẳn đây cũng là chuẩn võ thánh thủ đoạn nào đó đi. Đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy dây thắt lưng, Lâm Ngữ Tính nói khẽ, ngươi càng ngày càng xa không thể chạm. Vấn điểm này liền ngay cả Thẩm Chu đều không thể phủ nhận, hắn chỉ có thể gật gật đầu, nói sang chuyện khác, tu hành còn thuận lợi, không thể tốt hơn. Lâm Ngữ Tính giơ lên một cái quá phận nụ cười sán lạ, trong cổ lại giống chặn lấy cái gì. Rõ ràng có thiên ngôn bạn ngữ muốn nói, cuối cùng lại chỉ có thể khô cằn hỏi, nghe nói ngươi lập tức muốn đi Tây Đại Lục. Ân, muốn bình an trở về. Lâm Ngữ Tính trả lời, đem mang ta cùng đi bốn chữ nuốt về đáy lòng, nàng rất rõ ràng. Nàng cảnh giới cỡ này, tại sắp viễn chinh phương Tây võ thánh trong mắt, sợ là ngay cả làm cái tùy tùng cũng không đủ tư cách đi. Thẩm Chu đánh giá Lâm Ngữ Tính dáng vẻ, trầm mặc một cái chớp mắt, ánh mắt rơi vào nàng có chút phát run trên đầu ngón tay, đống nhiên mở miệng, Lâm quán chủ làm gì tự coi nhẹ mình, tại ta mà nói, ngươi xưa nay không là có cũng được mà không có cũng không sao người. Nghe thấy lời này, Lâm Ngữ Tính hốc mắt đông dưng nóng lên, vội vàng rủ xuống mi mắt, sợ tiết lộ đáy mắt quần quần cảm xúc. Con đường tu hành dài dằng dặc, không cần nóng lòng nhất thời. Thẩm Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Ngữ Tính bả vai, thanh âm ôn hòa mà kiên định. Vô luận người ta tu vi chênh lệch bao lớn, phần tình nghĩa này sẽ không bao giờ biến. Lâm Ngữ Tính kinh ngạc nhìn qua Thẩm Chu bên mặt, đáy mắt nổi lên ánh sáng nhạt, khóe môi dần dần giơ lên một vòng chân thực ý cười. Ân, Tây Đại Lục nơi nào đó, cao trăm dặm không phía trên. Một bộ hình như huyền thiết quan tài quái vật khổng lồ chính lơ lửng đám mây, chiếc này kéo dài mấy cây số tinh bảo, chính là thiết tích quốc nghiêng cử quốc chi lực chế tạo cứ điểm không trung, đã là công cụ thay đi bộ, càng là trấn quốc bảo cụ. Làm Tây Đại Lục gần với liên bang đỉnh cấp cường quốc, thiết tích tinh bảo có thể xứng đương đại kỳ quan. Ngày hôm nay, tòa này thành lũy sắt thép đặc biệt náo nhiệt. Nó phía trên bông thuyền liên tiếp lái tới mấy chiếc lộng lẫy phi thuyền, đều là từ Tây Đại Lục từng cái quốc gia theo thứ tự chạy đến. Cẩn thận quan sát trên phi thuyền tung bay cờ xí, không khó coi ra bọn hắn đều đến từ thế lực nào, liên bang, long châm, vụ đỉnh các loại. Tây Đại Lục các phương bá chủ tại này nhập tề tụ thiết tích. Lúc này, tinh bảo bên trong một gian trong phòng tiếp khách, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ làm cho người ngạt thở. Một vị tóc mai điểm bạc áo trắng lao giả ngồi ngay ngắn ở chủ vị, cô gầy ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Theo động tác của hắn, mấy đạo tản ra uy nghiêm khí tức thân ảnh lần lượt nhập tọa, bàn dài hai bên rất nhanh ngồi đầy người. Phanh một tiếng vang trầm, nghị sự đường cửa lớn tự động đóng, đem ngoại giới hết thảy tiếng vang ngăn cách ở bên ngoài. Ngắn ngủi trầm mặc sau, áo trắng lao giả thanh âm giản mua tại trong yên tĩnh đẩy ra, chắc hẳn chư vị đều đã nghe nói, Hạ Quốc hoàng đế sắp đến thăm ta Tây Đại Lục sự tình. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ uy nghiêm, hôm nay mời chư vị quốc gia lãnh đạo tổng hợp nơi này, chính là muốn thương nghị ra một cái thích đáng cách đối phó. Làm thiết tích trưởng lão hội thủ tịch, áo trắng mặt mũi ông lão cũng không lạ thường, chỉ có cặp kia giản mua trong đôi mắt, lắng đọng lấy trải qua tang thương lạnh nhạt. Kỳ thật căn bản không có gì tốt nghị luận. Trước hết nhất nói tiếp, là một vị người khoác cựu văn thánh bảo nam tử tóc vàng, hắn chính là liên bang giáo hoàng tọa hạ thủ tịch thánh đồ, vai. Chuyện cho tới bây giờ, cái kia Hạ Quốc hoàng đế ý đồ rõ rành rành, hắn lần này đến ta Tây Đại Lục, rõ ràng chính là muốn xâm lược chúng ta. Ta hy vọng chư vị có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, kết làm một thể, cộng đồng đối kháng cái kia Hạ Quốc hoàng đế. Dựa vào cái gì muốn chúng ta cùng các ngươi liên bang kết minh? Hạ Quốc hoàng đế đến thăm chính là bọn ngươi liên bang, cùng chúng ta có liên can gì? Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, ạ chỉ bọn vô bàn đứng dậy, đại biểu vụ đỉnh dẫn đầu làm có dễ. Ánh mắt của hắn như lao, không che giấu chút nào đối với vai lý. Đoạn thời gian trước liên bang giáo hoàng đơn thương độc mã xâm nhập vụ đỉnh thủ đô, tuy bị hoàng gia kỵ sĩ đoàn bức lui, nhưng cũng làm cho chi này tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa. Bây giờ hai nước sớm đã như nước với lửa, nếu không có Hạ Quốc hoàng đế mang tới uy hiếp lớn, bọn hắn căn bản sẽ không cùng bàn mà ngồi. Vai đối mặt chất vấn, chỉ là cười lạnh một tiếng, chư vị làm gì lừa mình dối người. Hạ Quốc hoàng đế mục đích chuyến đi này, đang ngồi vị nào không rõ ràng. Hắn nhìn chung quanh hội trường, tận lực tăng thêm ngữ khí, liên bang bất quá là cái kia Hạ Quốc hoàng đế mục tiêu thứ nhất, bởi vì đối phương so với ai khác đều hiểu, liên bang chúng ta là Tây Đại Lục cường đại nhất quốc gia. Vai trong giọng nói mang tới một vòng kiêu ngạo, nếu như liên bang ngã xuống, thử hỏi Tây Đại Lục còn có ai có thể ngăn cản vị kia Hạ Quốc chuẩn võ thánh. Lời nói này giống khối cự thạch nện vào mặt nước, các quốc gia đại biểu thần sắc biến ảo, hội trường lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, những cái kia bị Hạ Quốc hoàng đế viếng thăm qua quốc gia, cuối cùng đều biến thành đại hạ trên bản đồ hành tinh. Bây giờ không phải là so đo thủ cũ thời điểm. Vai thừa cơ cất cao giọng số lượng, ngoại địch trước mắt, chúng ta như tiếp tục nội đấu, chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Cứ việc tại liên bang vừa xâm phạm vụ đình bối cảnh bên dưới, vai lời nói này lộ ra đặc biệt trầm trọng, nhưng các quốc gia đại biểu không thể không thừa nhận vai nói đến có lý. Hạ Quốc hoàng đế chiếm đoạt toàn thế giới dã tâm rõ rành rành, Tây Đại Lục chư quốc muốn sinh tồn, chỉ có liên hợp kháng hạ con đường này có thể đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thiết Tích trưởng lão thanh âm trầm thấp cũng đi theo vang lên, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Chư vị, môi hở răng lạnh đạo lý, hẳn là đều hiểu. Ngữ khí của hắn cũng không sụp sôi, lại mang theo không thể bỏ qua phân lượng, nếu như liên bang trước ngã xuống, chúng ta còn muốn phản kháng đại hạ, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cho nên, chúng ta việc cấp bách là đến thương lượng ra một cái có thể được kế hoạch, thừa dịp cái kia Hạ Quốc hoàng đế còn không có đặt vào Tây Đại Lục thổ địa, liên hợp lại giết hắn. Chương 282, toàn thế giới đều hóa thành thiện hạnh giá trị. Chương 282, toàn thế giới đều hóa thành thiện hạnh giá trị liên bang, giáo đình. To lớn thánh điện bên trong, ánh nắng xuyên thấu qua hoa văn màu pha lê rơi đầy đất pha tạp. Một thân trắng thuần sa y giáo hoàng ngồi quỳ chân tại mạ vàng trước tượng thần, thon dài lông mi ở trên mặt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma. Vốn nên do nàng tự mình có mặt Tây Đại Lục lãnh tụ hội nghị, giáo hoàng lại chỉ phái ra thủ tịch thánh đồ thay thăm ra. Từ lần trước cùng Thẩm Chu giao thủ sau, vị này xưa nay cao ngạo giáo hoàng liền không dám tiếp tục khinh thường cái kia đến từ phương Đông tuổi trẻ đế vương. Quá nhanh, giáo hoàng khẽ hé môi son, thanh âm vài không thể nghe thấy. Trận kia thảm bại vẫn tại trong óc nàng sẽ vung đi không được, vì thu phục Nguyễn Thiên Hà, nàng không tiếc phân ra thần hồn hóa thân viễn độ trùng dương, lại bị Thẩm Chu liên chạm ba lần. Thần hồn sẽ rách đau đớn như giỏi trong xương, đến nay còn tại ăn mòn ý chí của nàng. Nguyên bản giáo hoàng đã tính bế quan tính dưỡng, chí ít hao phí nửa năm thời gian tới chữa trị vết sẹo này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thẩm Chu vậy mà đã quét ngang toàn bộ Đông Đại Lục, bây giờ càng là chuẩn bị chỉ huy tây tiến, phong mang trực chỉ nàng giáo đình. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến nàng ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có. Bất quá, ngay tại cái này gần như hít thở không thông cảm giác gáp bách bên trong, giáo hoàng cũng bắt được trước nay chưa có cơ hội. Thẩm Chu nàng trầm thấp cười, mang theo vài phần điên cuồng ý vị, ngươi phần này cuồng vọng, ngược lại là ngay cả bản tọa đều muốn cam bái hạ phong. Nếu là nam nhân kia lựa chọn âm thầm chui vào Tây Đại Lục, lấy thế xét đánh lôi đỉnh từng cái đánh tan, có lẽ thật có thể thế như trẻ tre. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác muốn như thế dong chống khua chiêng tuyên chiến, không phải là cho bọn hắn liên hợp kháng địch cơ hội à? Mặc dù dạng này chư quốc liên minh nhất định mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng cũng hầu như so với bị tiêu diệt từng bộ phận tốt. Chỉ là nghĩ đến Thẩm Chu biểu hiện ra thực lực, cho dù liên hợp chư quốc đối mặt nam nhân kia, phần thắng vẫn như cũ không cao lắm. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nàng nhẹ giọng nỉ non, trong đôi mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Ánh mắt chậm rãi thượng di, rơi vào trước mặt tòa kia mạ vàng trên tượng thần, sáu cánh giãn ra từ bi nữ thần cầm trong tay liệt diễm thanh kiếm, trang nghiêm mà thánh khiết. Giáo hoàng hít sâu một hơi, lòng bàn tay tử quang lưu chuyển, một tấm cổ lão khế ước thẻ chậm rãi hiện hiện. Chỉ có thể dùng cái kia thẻ tím đằng không mà lên, hóa thành lưu quang không chăm chú giống. Giáo hoàng hai tay trùng điệp, thành kính cầu nguyện. Chỉ một thoáng, thánh điện bên trong không khí bỗng nhiên ngưng kết. Ngươi vận dụng cuối cùng một tấm khế ước thẻ sau một khắc, một đạo uy nghiêm thần niệm tại giáo hoàng trong đầu nổ vang. Nếu không có đầy đủ lý do, ngươi sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Giáo hoàng lập tức cung kính nói, tôn kính rỗ phụ đại nhân, hạ giới sắp có tân tấn võ thánh sinh ra, các ngươi giáng lâm cơ hội lại lần nữa tiến đến. À, thần niệm ba động rõ ràng sinh động, đây cũng là một tin tức tốt, vậy ngươi cần phải để hắn tại địa điểm chỉ định bộ kiếp. Thuộc hạ minh bạch. Giáo hoàng túi đầu che giấu tinh quang trong mắt, nhưng người này thực lực mạnh mẽ, ta bây giờ thần hồn bị hao tổn khó mà ứng đối, cần ngài trợ lực. Có thể thần niệm trầm ngâm nói, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ngăn bài, bản tọa liền ban thưởng ngươi bộ phận thần lực. Mặc dù thiên đạo quy tắc hạn chế thượng giới chân thân giáng lâm, nhưng thông qua đủ loại con đường truyền lại lực lượng còn có thể làm được, tựa như mục nát nữ thần chúc phúc tại Thẩm Chu, cụ biệt thông qua dịch thần giải thai ách như vậy. Tiếp lấy, tựa thần đột nhiên tách ra lóa mắt kim mang. Tấm kia nguyên bản cùng dung hợp khế ước thẻ lần nữa bay ra, bất quá đã là biến thành một tấm khác thẻ bài. Thẻ trên mặt, một tôn thiên sứ sáu cánh dục hỏa mà đứng, xí diễm vần quanh, thần uy nghiêm nghị. Thiên Khải Thánh dụ nói rõ, tấm thẻ này biểu tượng rộ phổ ý chí, người nắm giữ có thể đại hành thần thánh sứ mệnh, lấy thiên sứ tên hiệu lệnh chúng sinh giáo hoàng nhìn chăm chú tấm này tản ra thần thánh ba động thẻ bài, nội tâm cũng trở nên kích động lên. Lấy thiên sứ tên tịnh hóa giới này, nàng nhẹ giọng nỉ non, cảm thụ được trong thẻ bài phun trào lực lượng cường đại, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười. Thẩm Chu, lần này ngươi còn có thể toàn thân trở ra sao? Ấn chúc, Đông Đại Lục nhất Tây Thủy quốc gia. Trên thổ địa rộng lớn, lại đại bộ phận là hoang vu cương vực. Cứ việc diện tích lãnh thổ bao la, nhưng thiếu thốn tài nguyên cùng ác liệt hoàn cảnh, khiến cho quốc gia này tại trong mắt cường giả không có chút giá trị, cho dù không có đỉnh tiêm cao thủ tọa chấn, xung quanh liệt quốc cũng đối nó để không nổi chinh phục hào hứng. Khi cao thượng bước vào mảnh đất này lúc, cơ hồ không đánh mà thắng liền đem nó đặt vào đại hạ bản đồ. Giờ phút này, một chiếc nguy nga phi chu chính phá vỡ tầng mây, tại ấn trúc trên màn trời vạch ra một đạo quy tích, chính hướng phía tây hải phương hướng mau chóng bay đi. Phi chu trung ương trong khoang, Thẩm Chu lười biếng dựa nghiêng ở trên long ỷ, Cao Thượng, Mạc Thiên Hành, Nguyễn Triều An ba người đứng yên hai bên. Lần này tây trình, Thẩm Chu chỉ dẫn theo ba người bọn họ, Sùng Vũ Hầu cùng Lâm Liệt bị lưu tại hạ quốc trấn thủ cương thổ. Thẩm Chu an bài như vậy hay là có tư tâm ở, lần này tây trình vẫn còn có chút nguy hiểm, hắn cố ý không có để nhà mình sư tôn tùy hành mạo hiểm. Xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ mạ tàu, Thẩm Chu ánh mắt rơi vào phía dưới dạn nước trên đại địa. Những cái kia còn xuống thân ảnh như là sâu kiến, tại dưới mặt trời chói chang cơ giới ngọ ngoại. Ấn trúc dòng giống chế độ đem người chia làm đủ loại khác biệt, tầng cao nhất hưởng thụ lấy thần linh giống như cung phụng, mà tầng dưới chót lại ngay cả đụng vào dây thừng đều muốn bị quất roi. Áo rách quần manh dân đen bò sát lấy thanh lý phân và nước tiểu, cao dòng giống quý tộc lại cưỡi khảm nạm bảo thạch bạch tượng rêu rao khắp nơi. Quốc gia này cần một trận biến đổi. Thẩm Chu khỏe môi khẽ nhếch. Đại phát thiện tâm vẹn vẹn chỉ là một phương diện, càng quan trọng hơn là những này bị áp bách đến cực hạn dân đen, liền giống bị ép đến cực hạn lò xo, nó phản đạn thiện hạnh giá trị, chắc hẳn sẽ tương đương khả quan. Tại Thẩm Chu lam đồ bên trong, cuối cùng sẽ có một ngày, toàn bộ thế giới bản đồ đều đem hòa làm một thể, ước vạn sinh linh đều sẽ tại ý chí của hắn xuống giếng nhưng có thứ tự vận chuyển, trở thành hoàn mỹ nhất thiện hạnh giá trị nguồn suối. Bệ hạ, lần này an bài phải chăng thiếu sót ta? Ngay lúc này, một bên Cao Thượng nhịn không được góp lời đạo, Tây Trinh trước đó cố ý gióng trống khua chiêng hướng bọn hắn tuyên chiến, không khỏi quá mạo tiến. Ban đầu ở Đông Đại lúc Thẩm Chu như vậy làm việc còn có thể lý giải, băng nguyên một trừ, còn lại chư quốc đều không đủ vi lự. Nhưng mà Tây Đại Lục chưa từng có đi qua, bờ bên kia tình huống đều tại trong một mảnh sương mù, như vậy Trương Dương làm việc cũng có chút lộ vẻ quá mức khinh địch. Nếu như Tây Đại Lục chư quốc liên hợp đứng lên đối phó ta đại hạ, chỉ sợ sẽ có biến số. A Mạc Thiên Hành cũng phụ hòa nói. Các ngươi biết cái gì? Nguyễn Triều An hất lên tay áo, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bệ hạ thần uy cái thế, tự nhiên lấy đường đường chính chính chi sư nghiền ép hết thảy, không cần che che lấp lấp. Tự bại tại Thẩm Chu dưới kiếm hôm đó lên, vị này đã từng đối thủ liền triệt để tin phục, trở thành Thẩm Chu cuồng nhiệt nhất fan hâm mộ. Hắn cảm thấy hắn tại Thẩm Chu trước mặt vẫn có thể nói thượng thoại, dù sao bị Thẩm Chu mang theo gặp việc đời đằng sau, Nguyễn Triều An phát hiện chính mình cũng không có kém như vậy như trong tưởng tượng. Nửa bước võ thánh cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, trừ Thẩm Chu bên ngoài, không người có thể vượt qua nó. Như vậy nhận biết, để Nguyễn Triều An cái eo thẳng tắp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra cô ngoài ta còn ai ngạo khí. Chư vị không cần sầu lo, hết thảy đều là tại trong khống chế. Trên long ỷ, Thẩm Chu ôn hòa cười nói, chấm chính là hy vọng bọn họ kết thành đồng minh, ngược lại bất đi chấm dần dần thu thập công phu. Chư vị an tâm đi theo chấm liền tốt, chúng ta phía trước tuyệt không địch thủ. Chương 283, chôn xuống móc câu. Chương 283, chôn xuống móc câu. Thẩm Chu cũng không phải là mù quáng tự tin, lần này Tây Trinh cũng không phải bành trướng phía dưới làm ra quyết định, bởi vì hắn an bài có hậu thủ. Tính toán cách giờ, Tây Đại Lục viên kia ám kỷ cũng nên chuyển đến tin tức. Chính như Thẩm Chu sở liệu, Phi Chu vừa lái rời ấn trúc hải vực không lâu, một đạo bọc lấy màu nâu xám áo choàng thân ảnh liền từ giữa tầng mây đột nhiên mà tới. Bóng người kia lén lút tiềm hành, lại chạy không khỏi cả thuyền tông sư cường giả cảm giác. Người nào? Cao Thượng thân hình lóe lên, đã ngăn ở Phi Chu phía trước, ánh mắt sắc bén như dao. Dưới áo choàng truyền đến một đạo mát lạnh giọng nữ, ta muốn gặp hạ quốc hoàng đế. Cao Thượng nhíu mày, đang muốn đề ra nghi vấn, trong khoang thuyền đã truyền đến Thẩm Chu lạnh nhạt thanh âm, thả nàng tiến đến. Cao Thượng lúc này lui qua một bên, bóng người áo choàng nhẹ nhàng lướt qua bông thuyền, bước vào cửa khoang lúc đưa tay lấy xuống mũ trùm, một đôi tuyết trắng thú nhị có chút rung động, chính là đến từ Long Châm Lily. Thẩm Chu nói tới ám kỷ, chỉ chính là đối phương. Long Châm quốc ban sơ điều động xin cùng Hạ quốc ký kết minh ước, sau đó tại Thẩm Chu yêu cầu bên dưới, lại mang đến một bộ chân quý đạo thể pháp làm tín vật. Chính là bộ này đạo thể pháp, đặt vững hai nước đồng minh nền tảng. Bây giờ, lại đến Long Châm vị minh hữu này phát huy tác dụng thời điểm, mặc dù cho đến tận này, Thẩm Chu một phương từ đầu đến cuối tại đòi lấy, chưa cho đối phương bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp. Nhìn qua trước mắt phong trần mệt mỏi chạy tới Lily, Thẩm Chu nghi ngờ hỏi, nhà ngươi vị kia xịt đại nhân vì sao không đến? Đại nhân ngay tại quần nhau với hắn quốc tông sư ở giữa, phân thân thiếu phương pháp. Lily khẽ không người, quốc vương đặc mệnh ta đến đây tương trợ. Tốt, vậy ngươi liền nói một chút, Tây Đại Lục những người kia đều chuẩn bị gì chiến trận nên đón chấm? Thẩm Chu cười hỏi. Lời vừa nói ra, đứng hầu hai bên Cao Thượng đám người nhất thời mặt lộ giận mình, nguyên lai bệ hạ đều đã đem móc câu đều chôn xong. Lý liền êm hài nói, từ ngài tuyên bố Tây Trinh tin tức truyền đến Tây Đại Lục đằng sau, Thiết Tích Quốc liền dẫn đầu tổ chức minh hội, phương Tây nhất lưu thế lực đều phó ước. Trong hội nghị, thế lực khắp nơi đạt thành chung nhận thức, quyết định liên thủ đối phó ngài. Tại ngài đăng nhập trước, tại Tây Hải bố trí xuống Thiên La địa võng. Lý đem phương Tây các nước mưu đồ nói thẳng ra, tuy có chút chi tiết còn không rõ ràng, nhưng chỉnh thể bố cục đã có thể thấy rõ ràng. Phần tình báo này để một bên Cao Thượng, Mạc Thiên Hành hai người đều có chút kinh hãi, nhưng ngay sau đó, trong lòng hai người sinh ra nghi hoặc, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Bệ hạ, tình báo này sẽ có hay không có giả? Lời này vừa nói ra, Lý Thú Nhĩ đột nhiên dựng thẳng lên, trong mắt hiện lên một tia không vui, cả người bởi vì cảm xúc kích động mà có chút sù lông. Vì các ngươi Hạ Quốc, ta Long Châm cam nguyện lưng đeo phản đồ tên, mà ta càng là bước lên sinh mệnh phong hiểm đến đem cho các ngươi đưa tình báo, các ngươi lại còn chất vấn nó thật giả. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, nàng sắc nhọn răng nanh như ẩn như hiện, hiển nhiên là thật ý. Lý phẫn nộ cũng không phải là cố tình gây sự, từ hai nước kết minh đến nay, Long Châm từ đầu đến cuối dựa theo Thẩm Chu yêu cầu dốc sức tương trợ, mà đại hạ đến nay chưa từng cho nửa phần thực chất hồi báo. Bây giờ ngay cả nàng đánh cược tính mệnh mang tới tình báo đều muốn gặp chất vấn, khẩu khí này mặc cho ai đều khó mà nuốt xuống. Cho dù đối mặt chính là uy chấn Bắc Hoang Hạ Quốc hoàng đế, Lý Lì hay là cả gan đem trong lòng không nhanh phun ra. Không nên kích động. Thẩm Chu thanh âm cũng hơi hòa hoãn, khẽ cười nói, "Chấm tin ngươi tình báo là thật." Từ Lý Lì tiến vào khoang thuyền bắt đầu từ thời khắc đó, trên đỉnh đầu danh tự nhan sắc đều không có phát sinh biến hóa, một mực là màu xanh lá, cái này cho thấy đối phương thật là đứng tại hắn đại hạ một bên. Nghe thấy Thẩm Chu lời nói, Lý Lì có chút quay mặt qua chỗ khác, nhưng dựng thẳng lên lỗ tai lại lặng lẽ mềm hóa một chút. Sách, vẫn rất ngạo kiểu. Thẩm Chu thì là tiếp tục nói, bất quá chấm rất ngạc nhiên, Long Châm vì sao cam mạo bị toàn bộ Tây Đại Lục thanh toán phong hiểm, cũng muốn tương trợ ta đại hạ. Lần này Thẩm Chu xin mời Long Châm đi điều tra tình báo, thứ nhất là vì cho Tây Trinh trải đường, thứ hai chính là vì khảo nghiệm Long Châm đối với kết minh độ trung thành, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Bất quá để Thẩm Chu ngoài ý muốn chính là, cái này chưa từng gặp mặt quốc gia, càng như thế cờ sĩ tươi sáng đứng tại đại hạ bên này. Đây đều là nhà ta quốc vương quyết định. Lý Lì chăm chú hồi đáp, thứ nhất, nếu chúng ta là minh hữu, tự nhiên thể sống chết đi theo. Thứ hai chính là bởi vì ta quốc tình cảnh. Nàng thở dài, Long Châm tại Tây Đại Lục mặc dù xem như đại quốc, nhưng thủy chung kém một bậc. A. Thẩm Chu mi phong trao lên, vì cái gì? Bởi vì chúng ta đều là yêu ma cùng nhân loại kết hợp hậu đại. Lý Lý giải thích nói, cười khổ chỉ chính mình thú nhĩ, chắc hẳn ngài đã sớm chú ý tới, vô luận là xịp đại nhân cái đuôi, hay là ta lô thai này, đều mang một chút yêu ma đặc thù giống chúng ta loại tồn tại này, sinh ra liền muốn quỷ sống, được xương tạp trùng, một mực bị Tây Đại Lục những nhân loại khác chỗ căm thù cùng chèn ép. Bây giờ ngài chỉ huy Tây Tiến, chúng ta dựa vào cái gì còn muốn cùng những tên khốn kiếp kia đồng sinh cộng từ đâu? Thì ra là thế. Thẩm Chu gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia giật mình, Long Châm con dân đều là nhân yêu huyết, hơn phân nửa cùng năm đó Nguyễn Thiên Hà mở ra thiên môn lúc, từ phi thăng thông đạo giáng lâm các yêu ma, thoát không khỏi liên quan. Những này hôn huyết nhân chủng tại Tây Đại Lục trải qua đầy đủ kỳ thị, khó trách sẽ như vậy khăng khăng một mực đứng tại phía bên mình, dù sao địch nhân của địch nhân chính là tự nhiên minh hữu. Đúng rồi, vậy hạ, nếu là ngài thật nhất thống Tây Đại Lục, chúng ta Long Châm cũng sẽ có tốt kết cục, đúng không? Lúc này, Lý Lý nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt lóe ra yếu ớt chờ mong. Lúc trước Long Châm cùng Hạ Quốc ký kết minh ước lúc, bất quá là muốn tại nhược đục cường thực trên thế giới tìm cái bao đoàn sưởi ấm đồng bạn. Ai có thể nghĩ, cái này đến từ phương Đông minh hữu tại ngắn ngủi mấy tháng quét ngang bát hoang, trở thành đầu tiên chiếm đoạt toàn bộ phía Đông Đại Lục cự thú khổng lồ. Bây giờ song phương địa vị sớm đã khác nhau một trời một vực, mà vô luận Thẩm Chu Tây Trinh thành công hay không, bọn hắn Long Châm tương lai đều giống như nến tàn trong gió, giống như phiêu diêu không chừng. Lý Lý nghe thấy Lý Lý tra hỏi, Thẩm Chu thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Long Châm tổ tụ, quyết định bởi cho các ngươi lựa chọn của mình. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, bóng ma bao phủ xuống, giống như là một loại nào đó vô hình bị áp, thần phục hoặc là chôn bụi. Bất quá, chấm có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi từ đầu đến cuối cùng chấm đồng tâm đồng đức, vậy các ngươi chính là đại hạ con dân, thiên hạ này liền lại không người dám kỳ thị các ngươi. Chương 284, đại pháo chuẩn bị. Chương 284, đại pháo chuẩn bị. Bắt ngát mặt biển nhìn không thấy bờ, thiết tích chiếc kia nguy nga tinh bảo chính trôi nổi tại trên bầu trời, tựa như một tòa phi hành sắt thép hòn đảo. Tinh bảo nội bộ, hơn bạn tên võ giả bảy trận mà đứng, bọn hắn thân mang các thức chiến giáp cùng phục sức, có chừa khoát trọng giáp thiết tích võ sĩ, cũng có thẳng kỵ sĩ phục vụ đỉnh võ giả, còn có đến từ khác biệt quần đảo dị vực tu sĩ. Mặc dù tại cái này lấy võ vi tôn trong thế giới, chỉ có tông sư cấp cường giả mới có thể chủ đạo chiến cuộc, nhưng đê giai võ giả cũng có phái bên trên công dụng địa phương. Thiết tích lấy thuật luyện khí nổi danh trên đời, tòa này tinh bảo chính là nó tác phẩm đỉnh cao. Lắp đặt tại hai bên linh lực cự pháo, ngày thường đều cần tông sư cấp cường giả thôi động, giờ phút này lại có thể do những này đê giai võ giả lấy chiến thuật biển người phương thức cộng đồng khống chế. Không chỉ có là thiết tích, các quốc gia mang tới bí bảo pháp khí cũng đều có thể giao cho những võ giả này điều khiển, từ đó để cao giai các cường giả giành tay, là sắp đến quyết chiến giữ lại mỗi một phần thắng. Tinh bảo hạch tâm trong đại điện, phương Tây cường giả đỉnh cao bọn họ đều là tụ tập ở đây. Phương biên mấy cây số trong vùng biển đã là bày ra đủ loại trận pháp, chỉ cần Hạ Quốc hoàng đế bước vào trận này, ta liền có thể trước tiên phát hiện đối phương. Một vị khỏe mắt suýt lấy chu sa nuốt rồi nữ tử tóc tím, khẽ cười nói, tiền phương của nàng chính nổi lơ lửng một phương trận bàn, thôi động trận bàn, trừ nàng bên ngoài, còn có hơn ngàn tên khả năng đặc biệt trận pháp võ giả. Nữ nhân chính là Độ Nha Thương hội phó hội trưởng, tên là Juno. Độ Nha Thương hội là Tây Đại Lục dơ lên đủ nặng nhẹ tổ chức khổng lồ, nó lực ảnh hưởng sâu xa, đủ để cùng các đại cường quốc sánh vai, bởi vậy cũng tham dự lần này đối kháng Hạ Quốc hoàng đế chiến tranh. Ân, một khi phát hiện tung tích của đối phương, lập tức theo kế hoạch làm việc. Thiết tích đại trưởng lão đi theo hừ lạnh một tiếng, liền để hắn linh giáo một chút, ra Tây Đại Lục mấy ngàn năm nội tình. Vì trận chiến tranh này, tất cả quốc đô đã tế ra áp đáy hòm bảo cụ pháp trận, Thiết tích đại trưởng lão tin tưởng vững chắc, dù là vị kia đại hạ hoàng đế có bản lĩnh lớn bằng trời, hôm nay cũng nhất định gây kích nơi này. Ta nói, các ngươi giáo hoàng cũng nên hiện thân đi. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Hạ Chỉ Mòn thì là nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa vai, đều đến liều mạng thời điểm, nàng còn không lộ diện, chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Vai lúc này cười lạnh một tiếng, giáo hoàng miệng hạ thế nhưng là chúng ta lớn nhất át chủ bài, há có thể tùy tiện ra sân. Bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Thiết tích đại trưởng lão đánh gãy lời của hai người, đục ngầu ánh mắt chậm rãi quét về phía vai, nhưng vì đồng minh vững chắc, giáo hoàng nhất định phải xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, trong điện thế lực khắp nơi ánh mắt đồng loạt quan tới, trong không khí tràn ngập y mắng áp bách. Nếu nói Thẩm Chu là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, cái kia giáo hoàng chính là nút trong bóng tối độc nhận. Nếu là cuối cùng thật vất vả chiến thắng Thẩm Chu, kết quả bị giáo hoàng đâm lưng, coi như thiệt thòi lớn. Được chưa? Vai trầm mặc một lát, cuối cùng từ trong ngực tay lấy ra ám sát thẻ bài. Thẻ bài vỡ vụn sát na, sáng chói thánh quang bỗng nhiên nở rộ, giáo hoàng thân ảnh tại phát sáng bên trong chậm rãi hiện hiện, vẫn như cũ thánh khiết không tì vết, vẫn như cũ cao cao tại thượng. Chư vị chi bằng yên tâm, nàng khỏe môi khẽ nhếch, dáng tươi cười ôn hòa lại sâu không lường được, lần chiến đấu này, bản tọa tự nhiên toàn lực ứng phó. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng trong đại điện tuyệt đại bộ phận người, ánh mắt đều như cũ tràn đầy không tín nhiệm. Những này ngạo mạn ra hỏa, trực tiếp liền đem chúng ta không để ý đến a. Đại điện trong góc, một cái toàn thân che kín lân phiến nam tử hạ giọng, dùng đến cổ lao thú ngữ nói ra. Hắn là Xin đồng bạn, nạ. Xin khẽ bước cằm, Long Châm tự nhiên cũng tham gia lần hành động này, bất quá bọn hắn thói quen bị bài trừ tại quyết sách bên ngoài. Cho dù thân là tông sư cường giả, tại bọn này Tây Đại Lục quyền quý trong mắt, cũng bất quá là tùy thời có thể lấy hy sinh quân cơ thôi. Không lộ như thế liên quân trận thế, ngươi nói vị kia hạ quốc hoàng đế thật có thể ngăn cản được sao? Nạ tiếp tục thấp giọng hỏi thăm, nhìn Tây Đại Lục các quốc gia tư thế, lần này là quyết tâm muốn liều mạng à? Hạ quốc hoàng đế thực lực ta kiến thức qua. Xịp thân sắc như thường, thanh âm trầm ổn đến không có một tia gợn sóng, hắn nhất định có thể biến nguy thành an. Gặp đồng bạn như vậy chắc chắn, nạ căng cứng thần sắc cũng thoáng buông lỏng. Nhưng Xịp lập tức quay đầu đi, nhỏ không thể thấy thở dài. Vừa rồi lời nói kia bất quá là trấn an đồng bạn mà thôi, trên thực tế, đối mặt Tây Đại Lục chư quốc cho thấy thâm hậu nội tình, cho dù là vị kia cường đại Đông Phương đế vương, dưới cái nhìn của nàng phần thắng cũng chưa chắc lạc quan. Nhưng như là đã lựa chọn đứng tại đại hạ một phương này, vậy liền không có đường lui có thể nói. Nhưng vào lúc này, một mực chuyên tâm thao túng trận bàn Juno, trong mắt đông nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén, dò xét trận pháp đã khóa chặt mục tiêu, Thẩm Chu tới. Một tiếng này như kinh lôi nổ vang, trong đại điện ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ đến, Thiết Tích đại trưởng lao trầm giọng mở miệng, cụ thể phương vị, nhân số bao nhiêu? Hướng đông nam 20 dặm, hết thảy 4 người. Juno cấp tốc đáp lại, chỉ là 4 người. Thiết Tích đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, xem ra vị kia hạ quốc hoàng đế là đánh trong đáy lòng xem thường chúng ta Tây Đại Lục a. Không cần nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Giáo hoàng nghiêm nghị đứng dậy, xưa nay ung dung khuôn mặt giờ phút này cũng che kín nghiêm trọng, trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong, nhìn chư vị dốc hết toàn lực. Vai, đi theo ta. Là. Vừa mới nói xong, giáo hoàng cùng ai thân ảnh đã biến mất trong đại điện. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi liên bang càng như thế chủ động, vậy ta vụ đỉnh cũng sẽ không ở dưới người. A Chí mòn giơ lên trong tay thanh kiếm, hai mắt giấy lên sáng rực chiến ý, hôm nay chúng ta mũi kiếm chỉ, tức là vinh quang chỗ hướng. Ở đây còn lại thánh kỵ sĩ giận dữ hết lên. Ta áo điển mặc dù là tiểu quốc, nhưng cũng nguyện ý trợ các vị một chút sức lực. Ha ha, ta Âu Mễ gia dung binh đoàn cũng là như thế. Tới tới tới, hôm nay chúng ta giết thống khoái. Lời thế như sấm, chiến ý như hồng. Ở đây liên tục lời thề âm thanh bên trong, tinh bảo cửa khoang ầm vang mở ra, hơn 10 đạo lưu quang gạch phá bầu trời, như là rơi xuống giống như tinh thần trực chỉ hướng đông nam. Liên để ta Thiết Tích trước đưa bọn hắn một món lễ lớn đi. Thiết Tích đại trưởng lão nhe răng cười một tiếng, nghiêm nghị quát, linh lực đại pháo, chuẩn bị. Tinh bảo bên trong, mấy ngàn võ giả cùng kêu lên gầm thét, quanh thân linh lực của cuộn, như bách xuyên quy hải giống như hợp thành hướng tháo đài. Tinh bảo bên cạnh mặt thuyền, một môn đen kỵ họng pháo chậm rãi rũ ra, hủy diệt năng lượng ở trong đó ngưng tụ. Ta đến giúp ngươi. Juno nói theo, trước mặt nàng trận bàn cũng đi theo nổi lên quang mang. Ta đem khởi động tăng phúc pháp trận, linh lực đại pháo uy năng sẽ tăng lên gấp đôi, đồng thời khóa chặt mục tiêu, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Ha ha, đẹp rất đẹp rất. Thiết Tích đại trưởng lão trong mắt hung quang lấp lóe, như vậy, bắt đầu đi. Chương 285, đoàn chiến bắt đầu. Chương 285, đoàn chiến bắt đầu. Juno trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng cảm giác, độ nha thương hội chân tảng có trên trăm loại cường lực trận pháp, trong đó một phần nhỏ cần tiêu hao rất nhiều người mệnh mới có thể thi triển, bởi vậy bị liệt là cấm thuật. Mà bây giờ, những này lấy sinh mệnh làm tế cấm thuật, tại Tây Đại Lục các nước duy trì dưới, rốt cục có thể thỏa thích thi triển. Mênh mông biển trời ở giữa, Thẩm Chu bốn người đứng lơ lửng trên không. Căn cứ lý lý tình báo, bọn hắn đã bước vào Tây Đại Lục vòng phục kích, cho nên Thẩm Chu từ bỏ tiếp tục sử dụng phi chu tiến lên. Dù sao hắn hay là thật ái mộ tài vật, phi chu bị đánh hỏng, còn phải chính mình đi sửa. Chư vị có thể chuẩn bị xong. Thẩm Chu nhẹ giọng hỏi, gió biển phân vân, nhấc lên hắn như tuyết trường bào, tấm kia tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Cao thượng sắc mặt trầm ổn gật đầu, tùy thời có thể chiến. Hắc, chỉ mong lần này đừng tượng trưng phục phía Đông Đại Lục lúc như vậy không thú vị. Mạc Thiên Hành nét miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý sáng rực. Lời còn chưa dứt, oanh, một đạo sáng chói năng lượng dòng lũ xé rách trường không, lôi cuốn lấy hủy diệt chi thế, từ tại chỗ rất xa phá không mà đến. Để cho ta tới, có chút không kịp chờ đợi Nguyễn Triều An quát to một tiếng, thân hình như điện thiểm đến trước nhất. Chỉ gặp hắn một cánh tay chấn động, năm ngón tay như câu lại sinh sinh chế trụ chùm sáng hủy diệt kia. Kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng bên trong, năng lượng loạn lưu như nổ lòng giống như tại hắn trong lòng bàn tay bốc lên, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia nhìn như phổ thông bàn tay. Cơn bạo dư vi đem phía dưới mặt biển ép ra đường kính trăm trượng lõm, đầy trời hơi nước bốc hơi như mưa. Cái này làm sao có thể, chỉ dựa vào một bàn tay, liền có thể đem cái này năng lượng pháo ngăn lại. Dù nổ thanh âm tại tinh bảo trong phòng lái đột nhiên tất cao, con ngươi của nàng kịch liệt co vào, gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp phản hồi hình ảnh, đây chính là đủ để đánh nát sơn nhạc công kích a. Một tay đó lấy, Thiết Tích đại trưởng lão sợi râu run rẩy dữ dội, trên mặt cũng nổi lên ngưng trọng, chẳng lẽ là cái kia hạ quốc hoàng đế tự mình xuất thủ? Không, dù nổ thanh âm hơi có vẻ khô khốc, chỉ là bên cạnh hắn một tên người hầu. Người hầu? Đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm, một tên người hầu liền có thực lực thế này. Ấn dù nổ điều chỉnh trên trận bản trận pháp, trên màn sáng số liệu điên cuồng hoạt động, dò xét trận pháp biểu hiện, đối phương ít nhất là nửa bước võ thánh cấp bậc. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, đại trưởng lão hô hấp trở nên thô trọng, vội vàng lại hỏi, cái kia hạ quốc hoàng đế bản nhân dò xét trận pháp mất hiệu lực. Dù nổ thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, hắn tồn tại đã vượt ra khỏi trận pháp trên cảm giác hạn. Cỏ. Nguyễn Triều An lắc lắc có chút run lên bàn tay, khóe miệng kéo ra một vòng sâm nhiên cười lạnh, a một pháo này vẫn còn có mấy phần lực đạo, đem tay ta trưởng trấn tê dại. Làm không sai. Thẩm Chu khó được biểu dương đối phương một câu, một đợt này cũng là để hắn cho được. Bất quá không thể không nói, thân là nửa bước võ thánh Nguyễn Triều An, đặt ở đương đại đã là đỉnh cao nhất tồn tại. Có hắn phụ trợ, lần này Tây Trinh tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Có người đến. Cao thượng đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lời còn chưa dứt, mấy chục đạo thân ảnh tuần tự phá không mà tới, đảo mắt liền đem bốn người bao bọc vây quanh, lạnh thấu xương sát cơ ở trong không khí ngưng là thật chất. Thẩm Chu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt từ đám người trên đỉnh đầu từng cái lướt qua, Liên Bang, Vũ Đình, Thiết Tích, Độ Nha Thương Hội, Áo Điển, Long Trâm. A thật là náo nhiệt. Khí chất cao nhã giáo hoàng đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Lần nữa gặp mặt, có lẽ là ở đây nhiều người quan hệ, nàng biểu hiện không giống lần trước như vậy biến thái, mà là khôi phục dị vãng thần thánh cao ngạo, hạ quốc hoàng đế, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Thẩm Chu nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, bị chấm liên tiếp chém giết ba lần, lại vẫn dám đến chịu chết, ngươi phần này chấp nhất ngược lại là khiến người khâm phục. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một chút trào phúng, giống như là đang làm lấy sau cùng xác nhận như vậy hỏi, cho nên, mọi người của các ngươi đến đông đủ. Như còn có chưa tới, chấm không để ý chờ lâu một lát. Quả nhiên như Lý Lý lời nói, Tây Đại Lục thế lực khắp nơi đã đều tập kết, bất quá vì cầu thỏa, Thẩm Chu hay là hỏi nhiều một câu, bảo đảm hôm nay có thể đem đám gia hỏa kia một mẹ hốt gọn. Các loại, không nên chờ nữa. Tây Đại Lục cường giả tối đỉnh đều ở, hôm nay nơi đây chính là ngươi nơi chôn thây. Nói chuyện chính là Thiết Tích nhị trưởng lão, hắn giận râu tóc dựng lên, trong tay chiến phủ bắn ra chói mắt hàn quang. Hắn không quá có thể hiểu được, cái này hạ quốc hoàng đế rõ ràng đã lâm vào tuyệt cảnh, vì sao còn có thể thông dong như vậy? Mây kia nhạt gió nhẹ ngữ khí, phản phất bị vây quanh không phải hắn, mà là phía bên mình đám người bình thường. Ngay tại chiến cuộc hết sức căng thẳng thời khắc, dù nổ dồn dập truyền âm, đống nhiên tại tất cả Tây Đại Lục cường giả trong đầu nổ vang, chư vị coi chừng. Vừa rồi tinh bảo một kích toàn lực linh lực tháo, bị đối phương một người trong đó một tay hóa giải. Bất thình lình cảnh cáo, để nguyên bản khí thế hung hăng đám người thân hình trì trệ, dù nổ thanh âm thì là càng gấp rút, bọn hắn tận lực ẩn giấu đi khí tức, nhưng thiên cơ đại trận biểu hiện, trong bốn người có hai người là đại tông sư, một vị nửa bước võ thánh mà vì thủ hạ quốc hoàng đế ngay cả thiên cơ đại trận đều không thể dòm nó mảy may. Ta đề nghị tốt nhất cách ra đánh tan. Tựa như trước đó kế hoạch như thế. Dù nổ lời nói này, để ở đây phương Tây các cường giả sắc mặt đổi biến, ngược lại là không nghĩ tới trước mắt bốn người, thực lực yếu nhất vậy mà đều là đại tông sư. Giáo hoàng lông mày bật lên, lúc này làm ra quyết đoán, tốt, theo ý ngươi lời nói, trước tiên đem địch quân người toàn bộ tách ra, hiện tại sẽ làm. Không có vấn đề. Dù nổ khẽ quát một tiếng, kích thích trong tay trận bàn, không gian phân liệt, mở. Trong tay nàng cái này tên là tinh thần chi ác chí bảo, cho dù đặt ở liên bang cũng là trấn quốc cấp thần khí. Nó kinh khủng nhất chỗ, ở chỗ có thể đem sơn hạ đều luyện hóa, nạp làm chính mình dùng. Một khi luyện hóa hoàn thành, vùng thế giới kia tựa như cùng trong lòng bàn tay đồ chơi, mặc kệ bài bố. Giờ phút này, Juno đầu ngón tay liền lưu chuyển lên sơn hà chi lực, dưới mắt vùng biển này đã sớm bị nàng triệt để luyện hóa. Bất quá bằng vào một mình nàng là không luyện hóa được, là tại phương Tây các nước trợ giúp bên dưới, lấy mấy vạn người vì tế phẩm, vừa rồi đem mảnh đại dương mênh mông này luyện thành nàng tư nhân lĩnh vực. Ở chỗ này, nàng hoàn toàn có thể làm được nhất niệm thành trận, vô luận là bất luận cái gì trận pháp đều có thể hạ bút thành văn, thậm chí nàng còn có thể điều khiển vùng thiên địa này không gian. Hiện tại, chính là phát huy pháp bảo này lớn nhất uy năng thời điểm. Chương 286, các nơi chiến cuộc chương 286, các nơi chiến cuộc giữa thiên địa truyền đến một trận quỷ dị bù bù, Mạc Thiên Hành chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn bề cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Hắn vẫn đứng ở trên mặt biển, nhưng Thẩm Chu, Nguyễn Triều An, Cao Thượng ba người thân ảnh đã biến mất. Không chỉ có đồng bạn không thấy tăm hơi, nguyên bản tiêu trừ quân địch cũng còn sót lại ba người, đối phương trên mặt mỗi người đều treo cực kỳ nụ cười âm hiểm. Bước đầu tiên thành công. Nếu để cho đại hạ cái này bốn tên cường giả liên thủ, xác thực khó có thể đối phó, nhưng bây giờ cục diện liền hoàn toàn khác nhau. Muốn đem chúng ta tách ra từng cái đánh tan sao? Mạc Thiên Hành ánh mắt hơi trầm xuống, đốt ngón tay tại trong tay áo y mắng nắm chặt, thật đúng là có chút phiền phức đâu, tình báo này Lý Lý cũng không có thông báo cho bọn hắn, trên thực tế, đừng nói là Lý Lý, cho dù là tham dự hành động xin, cũng bởi vì nhận xa lánh, thẳng đến trước khai chiến không lâu mới biết được, căn bản không kịp truyền lại tin tức. Bất quá thân là đại tông sư Mạc Thiên Hành sao lại bởi vậy lùi bước, tốc chiến tốc thắng, mau chóng cùng bệ hạ hội hợp. Ngay tại Mạc Thiên Hành sát ý đột nhiên nổi lên trong nháy mắt, địch quân trong trận doanh, cái kia đạo hất lên huyết sắc áo choàng thân ảnh đã xuất thủ trước. Hắn là áo điển địa vị gần với quốc vương công tước, Vladimir. Hoa Vladimir thân thể bỗng nhiên băng tán, hóa thành che khuất bầu trời con rơi màu máu bầy, hướng phía Mạc Thiên Hành của tới. Chút tài mọn. Mạc Thiên Hành song quyền rung nhẹ, sâm bạch hàn khí từ quyền phong dâng lên mà ra. Mặt biển trong nháy mắt ngưng kết thành băng nguyên, đầy trời tuyết bay bên trong, công kích huyết bức bầy liên tiếp đông kết, hóa thành mưa đá không ngừng rơi biển. Cấp tốc huyết tán băng xương làm cho còn sót lại đàn rơi thương hoàng hậu lui, Vladimir tức hổn hển tiếng giống từ đàn rơi bên trong truyền đến, các ngươi còn phải xem đùa giỡn tới khi nào? Lời này vừa nói ra, Mạc Thiên Hành con ngươi bỗng nhiên co vào, đại tông sư cấp bậc cảm giác để hắn phần gáy lông tóc dựng đứng. Hắn bỗng nhiên trở lại, liền gặp một đạo như quỷ mị bóng dáng đã dán đến phía sau, cầm trong tay một thanh độc nhận thẳng đến hậu tâm. xuất thủ là Thiết Tích trưởng lão hội tam trưởng lão, kẹo lờ. Một loại nào đó ẩn thân thần thông. Mạc Thiên Hành trong đầu lóe lên ý nghĩ này, tay trái Hàn Vũ bước lên, tiếp tục áp chế Vladimir đàn rơi. Tay phải lại đột nhiên bắn tung tóe ra hỏa diễm hùng hực, mang theo phần tiền chi thế hướng sau lưng ầm vang đánh ra. Vladimir hét thảm một tiếng, đầy trời con rơi trong nháy mắt thu nạp, hướng phía dưới chạy trốn. Kẹo lờ thấy đánh lén không có kết quả, thân hình như sương mù giống như bỗng nhiên tiêu tán, lại lần nữa ẩn vào hư không. Hai người thế công mặc dù thất bại, nhưng lại ngăn chặn thời gian, cho một người khác cơ hội xuất thủ. Từ đầu đến cuối đứng yên ở hậu phương nam tử mặc hôi bào rốt cục hoàn thành ngâm sướng, độ nha thương hội vị kia lấy ai ca làm hiệu cường giả, giờ phút này đột nhiên phát ra đầm xuyên linh hồn dít lên. Thực chất hóa sóng âm hóa thành vô hình lồng giam, đem Mạc Thiên Hành bao phủ. A. Mạc Thiên Hành chỉ cảm thấy đau đớn một hồi không thể ngăn cản mà dâng lên thức hải của hắn, cho dù là đại tông sư hắn, giờ phút này cũng không nhịn được ông đầu, phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Mấy người phối hợp không chê vào đâu được, hiển nhiên sớm đã diễn luyện trăm ngàn lần, vậy mà thật ngắn ngủi đem Mạc Thiên Hành vị này đại tông sư ngăn chặn. Một bên khác, Nguyễn Triều An cũng đã đưa thân vào một mảnh khác chiến trường, mà đối thủ của hắn thình lình chính là Vũ Đình Đế quốc tinh nhuệ nhất hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Nam khí luân chuyển. Nguyễn Triều An quanh thân linh lực bạo dũng, ngũ sắc cương khí như nộ lòng giống như xoay quanh, hét to âm thanh bên trong, một vòng cự trưởng tồi sơn đoạn nhạc giống như oanh ra. Nhưng lại tại trưởng phong đánh ra sát na, trước mắt hơn 10 tên địch nhân vậy mà đống nhiên tiêu tán, lại thiểm hiện đến một bên khác. Nguyễn Triều An chán nổi gần xanh đột, tình huống như vậy đã lặp lại vô số lần, rõ ràng uy lực công kích của hắn kinh người, bọn gia hỏa này vốn nên chạm vào tức tử, có thể hết lần này tới lần khác chính là không đụng tới địch nhân mảy may. Mỗi lần hắn đánh ra lúc công kích, địch nhân kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc biến mất, lại quỷ dị xuất hiện tại một chỗ khác, đem hắn sát chiêu đều tránh đi. Loại này có lực không chỗ dùng biệt khuất cảm giác, để thân là nửa bước võ thánh Nguyễn Triều An cơ hồ phát cuồng. Ngay tại Nguyễn Triều An phiền muộn đến cực điểm thời điểm, A Chi bọn đã xuất lĩnh một đám kỵ sĩ cầm kiếm trùng sát mà đến. Khiến người kinh dị chính là, tất cả kỵ sĩ thần sắc, tư thái thậm chí thi triển chiến kỹ lại như ra một triệt. Đây chính là hoàng gia kỵ sĩ đoàn bí truyền tuyệt kỹ, đồng tâm chiến trận. Chiêu này vừa ra, toàn thể kỵ sĩ tâm ý tương thông, tựa như thạch đầu nhân bình thường dùng chung một cái đại não, phối hợp lại tinh diệu tuyệt luân, có thể xưng không chê vào đâu được. Hơn 10 thanh trường kiếm đồng thời đâm ra, kiếm quang như lưới, phong kín Nguyễn Triều An tất cả đường lui. Nguyễn Triều An hừ lạnh một tiếng, vung ra một quyền, phát sau mà đến trước. Nửa bước võ thánh toàn lực một quyền, đủ để đem một đám kỵ sĩ toàn bộ diệt sát, nhưng tương tự sự tình lần nữa phát sinh, thân ảnh của bọn hắn biến mất, sau đó xuất hiện ở Nguyễn Triều An sau lưng. Bá, bá, bá. Chúng kỵ sĩ trường kiếm trong tay, hóa thành một đầu không bỏ rơi được rắn độc, tại Nguyễn Triều An quanh thân du tẩu, mỗi một lần lấp lóe đều ở trên người hắn lưu lại tinh mịn vết máu. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại như rồi mỗi đốt, làm cho Nguyễn Triều An phiền phức vô cùng. Vô luận thế công của hắn như thế nào lăng lệ, xông lên phía trước nhất đại chỉ mọn, luôn có thể dẫn đầu một đám kỵ sĩ, lấy chỉ trong gang tấc nhẹ nhõm tránh đi, phảng phất tại trêu của hắn. A chỉ mọn khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nửa bước võ thánh. Không gì hơn cái này. Hắn xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn đối đầu trước mắt vị này cường giả trong truyền thuyết, ngược lại là không như trong tưởng tượng khó đánh. Bởi vì hắn phát hiện, Nguyễn Triều An mặc dù cảnh giới cao khoa trương, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu, vô luận là chiêu thức gì, thi triển ra đều đại khai đại hợp, không hiểu được biến báo. Chỉ có cảnh giới lại không kinh nghiệm thực chiến dưới tình huống như vậy, bọn hắn hoàng gia kỵ sĩ đoàn tỷ số thắng tăng nhiều. Phải biết, làm vụ đình người mạnh nhất, ạ chỉ bọn nắm giữ một cái có thể xưng lịch thiên võ đạo thiên phú, đó chính là thần chi nhãn. Đôi mắt này có thể nhìn thấy 2 giây sau tương lai, chính là bằng vào năng lực này, hắn tinh chuẩn dự đoán trước Nguyễn Triều An mỗi một lần tiến công. Bất quá, chỉ dựa vào cái này còn xa xa không đủ. Không sai, dù nộ nữ sĩ, phối hợp của chúng ta tương đương hoàn mỹ, ạ chỉ bọn dùng ý niệm truyền âm nói. Đó là tự nhiên, ta tóc vàng kỵ sĩ rất nhanh liền truyền đến dù nộ dí dòm trả lời, thôi có chút liếc mắt đưa tình hương vị. Không sai, chân chính để hoàng gia kỵ sĩ đoàn đứng ở thế bất bại, là tại phía xa tinh bảo phía trên dù nộ. Mỗi khi thần chi nhãn bắt được tương lai hình ảnh, ạ chỉ bọn liền thông qua tinh thần chi ác cùng dù nộ tinh thần cộng minh, lại từ nàng thao túng dịch chuyển không gian phe mình, từ đó hoàn mỹ né tránh Nguyễn Triều An công kích. Tại như vậy không chê vào đâu được phối hợp xuống, Nguyễn Triều An dù có uy thế ngập trời, công kích lại cũng chỉ có thể đều thất bại. Thêm nữa Nguyễn Triều An không có chút nào kinh nghiệm thực chiến, trong lúc nhất thời đối mặt so với hắn nhỏ yếu địch nhân, lại là đã rơi vào hạ phong. Chương 287, cái gì hữu nghị a giảng buộc ga. Chương 287, cái gì hữu nghị a giảng buộc ga. Chỗ thứ 3 chiến trường, Thẩm Chu đứng ở trong hư không, ánh mắt đảo qua trước mắt 4 người, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Trong 4 người này, trừ người quen biết cũ giáo hoàng bên ngoài, 3 người khác theo thứ tự là Liên bang Thánh Đồ, Vai Độ Nha Thương Hội hội trưởng Vincent, Thiết Tịch Loại Tông sư Đới Mông. Nhìn ra các ngươi vì trận chiến đấu này chuẩn bị rất ra đầy đủ. Thẩm Chu khẽ cười nói, đáng tiếc, sâu kiến tụ đến lại nhiều, cũng cuối cùng chỉ là sâu kiến. Đối phương mánh khỏe rất nhiều, xem ra cần phải sớm một chút kết thúc nơi này chiến đấu, trợ giúp những người khác. Nguyễn Triều An hắn không lo lắng, nhưng là cao thượng cùng Mạc Thiên Hành nói không chừng sẽ chịu không được. Ha ha, vậy hạ ngươi có thể nói cười, đối mặt ngài loại tồn tại này, chúng ta sao dám chủ quan đâu. Giáo hoàng che miệng cười khẽ, đầu ngón tay ưu nhã vê ra 2 tấm màu ám kim thẻ bài. Cổ tay nàng khẽ đảo, thẻ bài lăng không lượn vòng, đống nhiên nổ tung. Trắng loa quang mang bên trong, 2 bóng người bước ra. Bên trái người toàn thân quấn quanh lấy cuồng bạo lôi đỉnh, địa quang tại quanh người hắn hình thành một kiện lưu động chiến giáp, Liên bang Thánh Đồ Đức Lôi Khắc, danh xưng Lôi Ngục Hành Giả. Phía bên phải thì là một vị thân hình thon gầy nam tử, làm người khác chú ý nhất là hắn cặp kia hoàn toàn đen kịt, không có tròng trắng mắt con mắt. Liên bang thánh đồ Thát Lan, người xưng minh xem người. Trong nháy mắt, địch nhân tăng đến 6 người. Giáo hoàng thủ hạ hết thảy có 5 tên thánh đồ, mỗi một tên thánh đồ chí ít đều là đại tông sư cấp bậc, đồng thời đều có được thần kỳ võ đạo thiên phú. Bây giờ, những thánh đồ này đều bị dùng để đối phó Thẩm Chu. Nợ máu trả bằng máu. Đại thánh đồ vai hai mắt xích hồng, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Chu, ta phải dùng huyết nục của ngươi, tế điện ta đồng bạn vong hồn. Gặp Minh Hữu đã tới đủ, vai căn bản không cho Thẩm Chu cơ hội thở dốc, đồng nhiên xuất thủ. Hai cánh tay hắn đột nhiên chấn động, trong tay áo đồng nhiên bắn ra ngàn vạn tơ bạc, sợi tơ kia nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt tại Thẩm Chu quanh thân sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới bạc. Thẩm Chu hơi nhướng mày, đột nhiên phát giác chính mình vậy mà không thể động đậy. Không, cũng không phải là hắn không cách nào di động, mà là quanh người hắn không gian lại như đông kết như băng tinh ngưng kết ở cùng nhau, đem Thẩm Chu cả người đều triệt để giam cầm tại trong đó. Đây là không gian pháp tắc giam cầm. Cho dù đối phương có được mạnh hơn lực phá hoại, cũng vô pháp đem cái này giam cầm phá đi. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Thác Lan cái kia một đôi đen nhánh song đồng bỗng nhiên co vào, như vực sâu khóa chặt Thẩm Chu. Thân là Minh xem người hắn, nhìn chăm chú địch nhân thời điểm, vô số đầu tử vòng chi tuyến liền sẽ tại trên người đối phương hiện hiện. Đó là vận mệnh bệnh trung mạt quy tích, là sinh mệnh điều ớt nhất mệnh một chỗ. Mỗi một đầu con đường tử vong đều tỏ rõ lấy khác biệt kiểu chết, tươi đẹp nhất cây kia chính là giờ phút này chí mạng nhất được điểm. Chỉ cần dọc theo cái kia đạo màu đỏ tươi quỹ tích nhẹ nhàng đạch một cái, địch nhân sinh mệnh liền sẽ như là bị kéo đứt con rối giật dây, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Có thể nói là cực kỳ cường đại võ đạo thiên phú. Nhưng mà khi hắn này đôi có thể nhìn thấy tử vong chân lý con mắt rơi vào Thẩm Chu trên thân lúc, cả người lại như rơi vào hầm băng. Không có màu đỏ tươi giữ tận tử vong chỉ tuyến, không có ảm đạm ẩn hiện được điểm quỹ tích, thậm chí ngay cả nhỏ bé nhất mệnh môn kẽ nứt đều không tồn tại. Thẩm Chu quanh thân lưu chuyển lên một tầng tinh khiết vô cấu vầng sáng, toàn thân cao thấp cũng không có chí mạng điểm, không, thậm chí là ngay cả nhược điểm đều không có. Thác Lan hô hấp hơi chậm lại, cái này sao có thể a? Từ hắn có được này võ đạo thiên phú đến nay, chưa bao giờ thấy qua dị tượng như thế, phàm nhân đều có tử tuyến, tu sĩ tất có nhược điểm. Nhưng trước mắt này vị thiếu niên hoàng đế, giống như không thuộc về thế giới này bình thường. Nói đùa cái gì? Thác Lan, ngươi còn lo lắng cái gì? Giáo hoàng quát lạnh băng lên, dựa theo cố định chiến thuật, vốn nên do ai trước lấy giam cầm chi lực khóa lại Thẩm Chu. Lại từ Thác Lan thấy rõ sơ hở, đám người hợp lực công nó yếu hại, có thể nói là vạn vô nhất thất an bài. Không được. Thác Lan thì là quát to lên, mồ hôi lạnh thuận huyệt thái dương lan xuống, không có sơ hở. Gia hỏa này thậm chí có thể xưng bên trên là một câu hoàn mỹ vô khuyết. Vậy liền trực tiếp bên trên. Vì chết đi Anthony cùng Hy Lạ. Đức Lôi khắc nổi giận gầm lên một tiếng, đôn đốp rung động dòng điện tại bên ngoài thân hắn sen lẫn quấn quanh, cả người hóa thành một tôn lôi điện cự nhân, mang theo thế như vạn tấn lao thẳng tới Thẩm Chu mà đi. Hắn như thế khẽ động, những người khác cũng đều đi theo có động tác. Văn Sâm đặc âm Sâm cười một tiếng, trong tay áo đột nhiên bắn ra 12 đạo ô quang, tất cả ám khí trên không trung bị dị biến hóa quy tích, như là vật sống giống như phong kín Thẩm Chu tất cả đường lui. Đới mông thì song quyền đụng nhau, dưới lớp da kim loại chế thành xương cốt phát ra vụ vụ âm thanh, cả người phảng phất một đầu sắt thép giống như dạ thú. Làm Thiết Tích nhị trưởng lão, đới mông đem tự thân huyết đục thân thể cùng máy móc pháp khí đúc nóng làm một, triệt để hóa thân thành nửa người nửa giới chiến tranh quái vật. Tui trò của hắn phun ra ra đại lượng hỏa diễm, mang theo hắn oanh ra khủng bố một quyền, quyền phong như thiên thạch giống như đánh tới hướng Thẩm Chu. Vô số công kích tụ làm một chỗ, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh, đầy trời ánh lửa đem Thẩm Chu triệt để thôn vệ. Năng lượng cùng bạo sóng xung kích quét sạch tứ phương, nước biển như là đun sôi bình thường quay cuồng. A, tại cái này đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, lại như cũ có thể rõ ràng nghe thấy một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nóng bỏng khí lãng quần quật ở giữa, mơ hồ có thể thấy được có đạo thân ảnh tại trong liệt diễm không ngừng vặn vẹo dãy rủa. Đắc thủ, đám người trừng lớn xung huyết hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, như vậy hủy thiên diệt địa hợp kích phía dưới. Cho dù là cái kia uy chấn phía đông đại lục hạ quốc đế vương cũng tuyệt không còn sống khả năng. Các ngươi coi là hô hào cái gì hữu nghị à? Giang Buka, nhiệt huyết như vậy sôi trào sung lên, liền có thể thay đổi gì sao? Mọi người ở đây trong lòng vừa mới lướt qua một chút thư giãn sát na, một đạo băng lãnh mà treo tức thanh âm, như quỷ mị giống như tại bọn hắn bên thai thăm thẳm vang lên. Tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Thẩm Chu chẳng biết lúc nào đã như quỷ mị giống như đứng ở giữa đám người, trong tay cự kiếm hàn quang lạnh thấu xương, thay thế nguyên bản Thác Lan đứng yên vị trí. Hắn áo bào tại kình phong bên trong bay phất phới, khóe miệng ngậm lấy một vòng sâm nhiên cười lạnh, phản phất vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa hợp kích, bất quá là một trận buồn cười náo kịch. Hoàng bét, còn không đợi đám người có phản ứng, Thẩm Chu đã một kiếm chém ra. Phốc thử. Vincent cứng tại nguyên địa, con ngươi còn lưu lại biểu tình kinh hãi, hắn nâng lên một ngón tay, vừa mới chuẩn bị sử dụng bảo mệnh thần thông, một đạo tơ máu cũng đã đem hắn cả người một phân thành hai. Hỗn đản. Vai nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giương lên, trong tay tơ bạc hóa thành vô hình đầu dây thừng, đem Thẩm Chu toàn thân cao thấp chăm chú quấn quanh. Một bên Đức Lôi khắp thấy thế lập tức uy quyền tương trợ, ẩn chứa khủng bố lôi đình nằm đấm, lôi cuốn lấy tiếng xé gió, liền muốn đem Thẩm Chu nện thành nhục tương. Nhưng sau một khắc, Đức Lôi khắc chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang đột nhiên tránh, cái kia vốn nên trói buộc Thẩm Chu ngàn vạn tơ bạc, vậy mà đem hắn một mực cuốn lấy. Chuyện gì xảy ra, cái kia Thẩm Chu đâu? Đức Lôi khắc trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ này, phía sau đã truyền đến một đạo băng lãnh kiếm phong. Xuy, kiếm quang như điện, hàn mang lóe lên. Cho dù có được lôi đình áo giáp Đức Lôi khắc, tại cái này nhìn như hời hợt dưới một kiếm, cũng như giấy mỏng giống như yếu ớt. Đức Lôi khắc thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, cũng đã bị nhất đao lưỡng đoạn. đáng chết, cái này cái gì tốc độ? Vì cái gì có thể rất nhanh đến như thế không hợp thói thường? Thấy không rõ, căn bản thấy không rõ. Biến cố tới quá nhanh, quá ác, quá tuyệt. Vẻ mặt của mọi người triệt để ngưng kết, hoảng sợ cùng ngốc trệ xen lẫn ở trên mặt, ngay cả kêu sợ hãi đều kẹt tại trong cổ họng, không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Nhưng Thẩm Chu kiếm cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Thân hình của hắn lại biến mất, giống như quỷ mị thuấn thiểm đến tới mông trước mặt, cự kiếm giơ cao, hàn quang chút xuống, mang theo một chút ác thú vị. Thẩm Chu tận lực thả chậm nửa nhịp, để đối mông rốt cục nhìn thấy chính mình sắp tử vong hạ tràng. Đối mông sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, trong cổ họng gạt ra âm thanh run rẩy đến gần như sụp đổ. Bệ hạ, ta hiện tại cầu xin tha thứ phúc thử. Lại là chém xuống một kiếm, cầu xin tha thứ ngữ lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thiết Tích nhị trưởng lao đối mông, ngay cả một câu hoàn chỉnh di ngôn đều không có, liền tại kiếm quang phía dưới hồi phi yên diệt. Trong nháy mắt, Thẩm Chu liên sát bốn người. Chương 288, tất chúng chi thương. Chương 288, tất chúng chi thương. Chém giết Tây Đại Lục cường quốc, thiện hạnh giá trị 150000. Chém giết Tây Đại Lục cường quốc, thiện hạnh giá trị 160000. Chém giết. Trong đầu công đức lục không ngừng biết, Thẩm Chu vung đi trên kiếm phong huyết châu, dương mắt nhìn hướng còn sót lại hai người. Còn chưa kịp là Thác Lan đám người chết đi mà ai điếu, bóng ma tử vong liền đã bao phủ tại giáo hoàng cùng nàng trung thành nhất chó săn trên thân. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Vai hốt hoảng quay đầu, trong thanh âm mang theo không che giấu được run rẩy. Trước dùng năng lực của ngươi bảo vệ chúng ta. Giáo hoàng nghiêm nghị quát, ngữ tốc nhanh đến mức cơ hồ cắn được đầu lưỡi. Sắc mặt nàng âm trầm như nước, trong tay siết chặt hai tấm hiện ra ánh sáng nhạt thẻ bài. Đó là cần thời gian dài ngâm sướng mới có thể phát động cấm kỵ chi thuật, giờ phút này ngay tại nàng thấp giọng chú văn bên trong dần dần sáng lên nguy hiểm quan mang. Giáo hoàng cũng không nghĩ tới Thẩm Chu giết người tốc độ nhanh như vậy, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền đem bốn tên cường giả tuần tự chém giết. Nàng những cái kia quân đội bạn thậm chí ngay cả để nàng hoàn thành chú ngữ thời gian đều chưa từng tranh thủ đến. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, Thẩm Chu vừa mới thi triển hệ liệt kia bị dị thần thông, đến tột cùng là cái gì? Thác Lan cùng Đức Lôi Khắc, tại trong nháy mắt bị hắn đổi vị trí, tựa như không gian đảo lộn. Có thể trước đó tại băng phong thế giới lúc giao thủ, hắn chưa bao giờ hiện lộ qua năng lực như vậy. Lại một cái chưa từng thấy qua không gian hệ thần thông. Giáo hoàng đầu ngón tay có chút rét run, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Thẩm Chu biểu hiện quá mức thông dòng, thậm chí giống như là đang đùa bỡn bọn hắn. Mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà chí mạng, nhưng thủy chung thành thạo điêu luyện, vẫn có dư lực chưa dương. Địch nhân như vậy, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu át chủ bài? Thẩm Chu cũng không có cho hai người này suy nghĩ thời gian, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến bị xé nứt tiếng rít. Vai trường lớn hai mắt, trong tầm mắt của hắn vẹn vẹn có thể bắt được một đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh, nhưng so với lúc trước cái kia không có dấu hiệu nào bước nhảy không gian, lần này chí ít còn có thể miễn cưỡng phản ứng. Vai lúc này ngăn tại giáo hoàng trước người, hai tay tung bay, điều khiển không gian sợi tơ màu bạc giống như thủy triều cuốn ngược mà quay về, tại hắn cùng giáo hoàng chung quanh xen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt liền cấu trúc ra một đạo kín không kẽ hở hàng rào. Ngân tuyến tầng tầng lớp lớp, không thể phá vỡ không gian phòng ngự bình chướng tùy theo hình thành. Hàn quang chợt hiện, Thẩm Chu đã vọt tới vai trước mặt, mũi kiếm đã tới. Thế lôi đỉnh vạn quân toàn bộ chút xuống đến trên bình chướng, kim thạch tấn công tiếng vang triệt mây xanh, không gian tạo nên bọn sóng, như mạng nhện tại bình chướng mặt ngoài quyết tán, lại cuối cùng không thể đem nó xé rách. Trước mắt Thẩm Chu còn không có thể phá vỡ không gian thủ đoạn, bởi vậy một kiếm này bị cản lại. Hữu hiệu. Vai trong mắt tinh quang tăng gọn, nội tâm không khỏi hiện ra mấy phần mừng rỡ, quả nhiên, cho dù là vị này uy trấn thiên hạ đế hoàng, cũng đừng hòng dung chuyển hắn. Nụ cười của hắn bỗng nhiên ngưng kết. Hữu hiệu. Nương theo lấy Thẩm Chu cười nhạo âm thanh, cái kia nguyên bản điều khiển như cánh tay ngân tuyến đột nhiên kịch liệt rung động, phản phất bị một loại nào đó cao hơn vĩ độ lực lượng chỗ chi phối, mỗi một cây tơ bạc đều tại chính xác dọc theo ban đầu quỹ tích lùi lại. Điều đó không có khả năng ai hầu kết khó khăn bỗng lúc nhích qua một cái, không gian pháp tắc ngay tại trước mắt hắn bị tùy ý sửa, mà hắn lại ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Ngươi thời gian trì hoãn đầy đủ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, giáo hoàng hoàn thành nàng định sướng nghi thức, nàng lộ ra cười lạnh, trong tay hai tấm bài cũng bắt đầu phát huy hiệu quả. Tấm thứ nhất thẻ bài trước, một đạo đường kính 100 mét to lớn luyện kim trận hình thành, phức tạp bao nhiêu đường vân ở trong hư không lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Chân lý chi hoàn vật chất giải tỏa kết cấu đây là có thể đem thế gian vạn vật phân giải đến nguyên thủy nhất hạt cấm kỵ chi thuật. Tấm thứ hai thẻ bài thì hiện ra một thanh nhuốm máu trường thương, mũi thương còn tại không ngừng nhỏ xuống máu tươi, phản phất không bao giờ khô cạn. Tấm thẻ này tên là Lãng Cơ Nô Tư một kích, mặc dù cũng không phải là trôi kia chân chính thí thần chi thương, nhưng cũng ẩn chứa thí thần chi thương một kích. Một kích này đem mang theo nhân quả luật tất chúng đặc tính, một khi đâm ra, nhất định chúng mục tiêu. Dung hợp. Hai tấm thẻ bài ở trong hư không hoàn mỹ giao hòa, phân giải vạn vật chân lý chi hoàn quấn lên tất chúng mũi thương, cuối cùng hóa thành một thanh long lánh chí mạng quang mang thần thương. Đi. Giáo hoàng hét lên từng tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ, trôi kia nhuộm thánh viêm trường thương tựa như lưu tinh bắn về phía Thẩm Chu. Thẩm Chu lông mày bật lên, quanh thân khí cơ trong nháy mắt bị hoàn toàn khóa chặt, đó là một loại siêu việt thời không giam cầm cảm giác, phảng phất vận mệnh đã nhất định, mặc cho hắn như thế nào xê dịch né tránh đều tránh không khỏi cái này tất chúng chi thương. Trên thực tế cũng đúng là như thế, trường thương cơ hồ bắn ra trong nháy mắt, liền đã đi tới Thẩm Chu trước mặt, không có bất kỳ cái gì phi hành quy tích. Phốc phốc, huyết nhục xé rách thanh âm đặc biệt rõ ràng, danh xưng bất tử bất diệt Thẩm Chu lại bị cái này thương lọn chỉ trù ngay ngược xuyên qua, mang theo lực lượng cường đại, đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Đồng thời, trên thân thương quấn quanh chân lý chi hoàn cách ra bạch quang lóa mắt, vạn vật phân giải pháp tác cầm vàng bộc phát, không khí trong phút chốc trôn bụi thành hạt cơ bản, phương viên mười trượng trong nháy mắt hóa thành tuyệt đối chân không. Giáo hoàng ánh mắt sáng rực mà nhìn trước mắt một màn này, nội tâm kích động. Lần trước giao phong lúc, nàng mang theo thủ đoạn không đủ, không thể làm bị thương ma đầu này mảy may, nhưng hôm nay khác biệt, nàng dùng ra nàng áp đáy hòm át chủ bài. Đây chính là có thể giết thần minh thánh thương, lại phối hợp có thể giải cấu vạn vật chân lý chi hoàn. Nàng cũng không tin, chân lý tăng thêm thần thương trung cực liên chiêu, còn không thể đem Thẩm Chu giải quyết rơi. Lần này dù sao cũng nên tiếng nói im bặt mà dừng, giáo hoàng trên mặt cuồng nhiệt trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm khó nói nên lời kinh hãi. Thẩm Chu thân hình quả thật bị lực trùng kích đẩy đến không ngừng lùi lại, nhưng làm cho người dùng mình chính là, thân thể của hắn tại chân lý chi hoàn trong bạch quang hoàn hảo không chút tổn hại. Chân lý chi hoàn đối với hắn cũng vô dụng. Giáo hoàng thanh âm trở nên khô khốc, không, tỉnh táo. Cho dù là chân lý chi hoàn đối với hắn vô dụng, bằng vào lãng cơ nô tư một kích, hẳn là cũng đủ để đánh giết hắn. Suy nghĩ của nàng đột nhiên gián đoạn, bởi vì lùi lại Thẩm Chu đã vững vàng đứng bước. Càng đáng sợ chính là, cái kia bị thần thương xuyên qua lồng ngực nam nhân, giờ phút này lại giống người không việc gì mở dạng, thậm chí trên mặt còn duy trì một vòng dáng tươi cười. Thẩm Chu ưu nhã đưa tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt trước ngực chuôi thương, lại là trực tiếp đem nó rút ra. Thương lọn chỉ chủ, hắn khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ vuốt thần thương, trong truyền thuyết thí thần vũ khí à, đáng tiếc, đây chỉ là nó một đạo công kích. Bằng không mà nói, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi, vì ta lại đưa lên một thanh thần khí lời còn chưa dứt. Thẩm Chu tay phải đột nhiên phát lực, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, thần thương tại trong bàn tay hắn hóa thành điểm điểm kim quang, theo gió phiêu tán. Giáo hoàng lão đảo lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch, nàng mạnh nhất át chủ bài, lại bị đối phương tiện tay bóp nát. Chương 289, ngươi cho rằng ngươi là địch đạt lạp a? Chương 289, ngươi cho rằng ngươi là địch đạt lạp a? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Giáo hoàng trong thanh âm mang tới mãnh liệt sợ hãi. Thẩm Chu tồn tại đã đột phá giáo hoàng tưởng tượng, trên thế giới này là thế nào sẽ có một nhân vật như vậy? Cho dù là ngưng tụ phương thế giới này khí vận, hẳn là cũng nuôi không ra như thế một cái mãnh nhân a. Ta. Thẩm Chu giơ tay lên, địa kiếm lần nữa từ trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện, bất quá là cái đi ngang qua phàm nhân thôi. Tại cái kia thí thần chi thương ngưng tụ thành trong nháy mắt, Thẩm Chu liền cảm giác được nguy cơ, vượt lên trước đem địa kiếm thu nhập thể nội, để tránh bị cái kia chân lý chi hoàn trô vỡ vụn. Trừ cái đó ra, Thẩm Chu mặc quần áo cũng bị phân giải thành hạt, hắn hiện tại cái này một bộ quần áo, nhưng thật ra là vận dụng Lan Hải Huyễn Ngộng thể ngưng tụ ra thủy y lý. Thẩm Chu mặt ngoài thông dong, nội tâm lại tại lau mồ hôi, dù sao liền xem như cường giả tuyệt thế, thân thể trần truồng đánh nhau cũng thực sự quá thấp kém. Nhẹ nhàng lắc đầu, đem tạp niệm vùng ra náo hải, Thẩm Chu dư quang đảo qua trong tầm mắt huyết điều, đã chỉ còn lại có 1/2. Thí thần chi thương thêm bạn bật vỡ vụn, uy năng sát thực khủng bố như vậy, lại một kích gọt đi hắn nửa còn máu. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, đáy mắt chiến ý càng tăng lên. Đối mặt đã hết biện pháp giáo hoàng hai người, Thẩm Chu mũi chân bỗng nhiên phát lực, thân hình như điện lướt đi, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo lăng lệ hàn mang. Vâng. Không khí xé rách tiếng vang triệt, mũi kiếm những nơi đi qua, lại chỉ bổ ra một mảnh không gian vặn vẹo gợn sóng. Giáo hoàng hai người thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Bị truyền tống đi rồi sao? Xem ra có người đúng tay a. Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, xuất thủ ra hỏa, hiển nhiên chính là ngay từ đầu đem mọi người ngăn cách ra tồn tại. Gia hỏa này tựa hồ cũng rất am hiểu điều khiển không gian, thậm chí có thể thao túng toàn bộ hải vực không gian kết cấu, hơn nữa còn tương đương cậu thả, một mực trốn ở phía sau màn không dám hiện thân. Nếu để cho người khác đối phó, thật đúng là có chút phiền phức, nhưng đối với Thẩm Chu tới nói, vấn đề không lớn. Vân tự. Thẩm Chu một tiếng quát nhẹ. Ở đây, thể nội truyền đến vân tự thanh thúy trả lời. Đem ta cất giữ trong ngươi nơi đó chân thị thủ vệ lấy ra. Thẩm Chu phân phó nói. Tới rồi. Vân tự vừa dứt lời, một viên hiện ra ánh sáng nhạt thật mắt liền vững vàng rơi vào Thẩm Chu lòng bàn tay. Xuất chinh lần này trước, Thẩm Chu cố ý chuẩn bị hai viên chân thị thủ vệ, đều cất giữ trong lĩnh đống thâm viên bên trong. Trên thực tế, hắn mang theo người tất cả vật phẩm, hơn phân nửa đều thu ở nơi đó. Bây giờ Thẩm Chu sớm đã không cần túi chứa vật loại này vương hữu. Để cho ta nhìn xem, nơi ở của các ngươi đến tột cùng giấu ở nơi nào. Thẩm Chu cổ tay run lên, chân thị thủ vệ nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào mặt biển, lại như mọc rễ giống như vững vàng lơ lửng tại sóng cả phía trên. Chỉ một thoáng, toàn bộ hải vực cảnh tượng như là triển khai bức tranh, rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Hắn trông thấy Nguyễn Triệu An, Mạc Thiên Hành bọn hắn tại khác biệt chiến trường ra sức chém giết, cũng nhìn thấy chiếc kia phiêu phù ở trên biển sắt thép tự hạm, càng xuyên thấu qua bong thuyền trông thấy trong khoang hạm muôn hình muôn vẻ võ giả thân ảnh. Chậc chậc, Tây Đại Lục trận thế quả nhiên rất lớn a, khoảng cách cái kia sắt thép chiến hạm có chút xa, chưa rút Nguyễn Triều An bọn hắn giải vây đi tâm niệm cố định, Thẩm Chu tựa như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, đảo mắt liền biến mất ở trong tầng mây. Vai chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, hắn cùng giáo hoàng đã đưa thân vào trong chiến hạm an toàn quang. Hô cuối cùng thoát hiểm. Vai trưởng thư một hơi, lúc này mới phát giác phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn chưa từng như này rõ ràng cảm thụ qua tử vong tới gần, một khắc này Thẩm Chu cảm giác gáp bách vẫn làm hắn lòng còn sợ hãi. Giáo hoàng sắc mặt đồng dạng âm trầm như nước, khi nàng phát hiện toàn lực của mình một kích lại không bị thương đến Thẩm Chu mảy may lúc, liền lập tức thông qua tinh thần kết nối, hướng tinh bảo bên trong dù nổ phát ra dịch chuyển không gian mệnh lệnh. Dù nổ lập tức thôi động tinh thần chi ác đem giáo hoàng cùng ái khẩn cấp truyền tống về tinh bảo nội bộ. Nàng một mặt nặng nề, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu kinh ngạc, ngay cả các ngươi mấy vị liên thủ đều áp chế không nổi cái kia Thẩm Chu. Thiết Tích đại trưởng lao sắc mặt đột biến, vội vàng tiến lên một bước, những người khác đâu? Đới mông bọn hắn làm sao không có trở về? Giáo hoàng trầm mặc không nói, vai cũng cúi thấp đầu, thần sắc cảm đạm. Không cần ngôn ngữ, Thiết Tích đại trưởng lao đã từ phản ứng của hai người bên trong đọc lên đáp án, hắn vừa muốn mở miệng, Juno đột nhiên nghiêm nghị cảnh cáo, đáng chết, cái kia Thẩm Chu hướng phía hoàng gia kỵ sĩ đoàn phương hướng đi, các ngươi lại không suy nghĩ chút biện pháp, ạ chỉ bọn hắn liền nguy hiểm. Lập tức dùng dịch chuyển không gian vây khốn hắn. Giáo hoàng quyết định thật nhanh, phân phó nói, không ngừng đem hắn trục xuất tới khu vực khác nhau. Làm không được. Juno hồi đáp, trán của nàng chảy ra mồ hôi lạnh, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ta liền phát hiện, tinh thần chi ác dịch chuyển không gian đối với hắn không cách nào có hiệu lực. Liền ngay cả ban đầu tách rời Thẩm Chu bốn người thời điểm, nàng cũng chỉ là đem còn lại người rời đi, đem Thẩm Chu lưu tại nguyên địa. Giáo hoàng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Ngay cả thần khí cấp không gian pháp tắc đều có thể miễn dịch. Nàng cắn răng đổi giọng, vậy liền đem vụ đỉnh người truyền tống về đến. Không được. Juno lần nữa phủ định nói, loại này siêu viễn cự ly quần thể chuyển di, trong thời gian ngắn ta căn bản không có cách nào thi triển lần thứ hai a. Trong phòng lái không khí bỗng nhiên ngưng kết, tinh thần chi ác bên trên, đại biểu Thẩm Chu điểm sáng, chính như tử thần giống như tới gần hoàng gia kỵ sĩ đoàn tọa độ. Ngay tại tinh bảo loạn thành một đống thời điểm, Nguyễn Triều An cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Yếu, đơn giản không chịu nổi một kích. Chỉ bằng các ngươi phía đông đại lục mặt hàng này, cũng dám đến tây đại lục Dương Ái Khắc Nông Đức cùng một đám kỵ sĩ, quay chúng quanh tại Nguyễn Triều An bên cạnh, bình tĩnh linh hoạt du đầu. Mỗi một lần huy kiếm, cũng sẽ ở Nguyễn Triều An trên thân thêm một đạo nho nhỏ vết thương. Lại nhìn Nguyễn Triều An, hắn mỗi một lần công kích lại đều như là đá chìm đáy biển, kỵ sĩ đoàn luôn có thể sớm thấy rõ ý đồ của hắn, nhẹ nhõm lách mình tránh đi. Ngắn ngủi vài phút bên trong, Nguyễn Triều An liền bị làm cho đầu váng mắt hoa, nổi trận lôi đình. A Chi bọn thấy thế, khinh miệt cười nói, làm gì đau khổ chèo chống. Lấy ngươi nửa bước võ thánh tu vi, uy hàng ta hoàng gia kỵ sĩ đoàn dư xài. Ném ngươi tổ tông. Tất cả đều đi chết đi. Nguyễn Triều An nắm chặt song quyền, đột nhiên phát ra một tiếng giống giận rung trời. Chỉ gặp hắn quanh thân linh lực đột nhiên sôi trào, giống như thực chất giống như hỏa diễm cháy hùng hực, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ hắn thể nội bộc phát, trong nháy mắt hình thành kinh khủng lực hút vòng xoáy. A Chi mòn sắc mặt đột biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương càng như thế quyết tuyệt, đây là muốn đồng quy vu tận chiến trận a. Mà lại liền phạm vi này, hắn tuyệt đối là không có khả năng tránh thoát. Không sai, Nguyễn Triều An bị bức ép đến mức nóng này, nếu bắt không được những này chân trượt cá, vậy liền dứt khoát toàn bộ ngư đường nổ thượng tiên. Toàn bộ phạm vi lớn AOE. Hắn quyết định tự bạo. Ai tờ mở đều đừng đùa. Ngay tại cái này uy năng kinh khủng sắp bộc phát thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại Nguyễn Triều An bên tai vang lên, "Náo đủ chưa, dừng lại đi." Thanh âm quen thuộc để Nguyễn Triều An thân hình trì trệ, hắn chậm rãi quay đầu, đối mặt Thẩm Chu cặp kia mang theo bất đắc dĩ con mắt, vậy hạ Thẩm Chu vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đường đường nửa bước võ thánh, bị người hơi kích một chút liền tự bạo. "Ngươi cho rằng chính mình là địch đạt lập a?" Nguyễn Triều An mặc dù không biết Thẩm Chu nói địch đạt lập là ai, nhưng căng cứng thần kinh cũng rất mau thả lỏng lòng. Ngưng tụ khủng bố năng lượng biến mất, Nguyễn Triều An khéo léo đứng ở Thẩm Chu sau lưng. Trái lại một bên khác gã chỉ mọn, sắc mặt lập tức ngưng trọng tới cực điểm, trong thần thức của hắn đột nhiên vang lên dù nổ dồn dập cảnh cáo, coi chừng. Hạ quốc hoàng đế hướng ngươi tới bên này. Hiện tại mới nói. A chỉ mọn cơ hồ là gào thét lên tiếng, trong thanh âm mang theo không đè nén được tức giận, người mẹ hắn đều giết tới trước mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo này thiếu niên thân ảnh, trong lòng vừa sợ vừa giận, không phải đã nói do giáo đỉnh đám người kia đi kiểm chế tên sát tinh này sao? Làm sao sát tinh này chạy đến trước mặt hắn tới a? Chương 290, chỉ có một con đường chết. Chương 290, chỉ có một con đường chết. Dù nổ không để ý tới Lý Hội ạ chỉ mòn phàn nàn, ngữ tốc cực nhanh nói ra, ta hiện tại không có cách nào đem các ngươi truyền tống về đến, cho nên các ngươi được bản thân nghĩ biện pháp đối phó hắn. Nghe thấy lời này, ạ chỉ mòn chỉ cảm thấy thiên đô sập, nhưng làm kỵ sĩ, hắn tại di vãng hơn ngàn cuộc chiến đấu bên trong rèn luyện ra ý chí kiên cường, cấp tốc ổn định tâm thần. ạ chỉ mòn hít sâu một hơi hỏi, nếu không có khả năng viễn trình truyền tống, cái tiêu cự ly ngắn bước nhảy không gian có thể làm được sao? Không có vấn đề. Dù nổ trả lời gọn gàng mà linh hoạt. A Chỉ Mòn căng cứng thần kinh thoáng ngưng lòng, rất tốt, chí ít còn có cứu vãn chỗ trống. Giờ phút này, hắn đã mất rảnh xoắn xuýt vì sao giáo hoàng bọn người không thể thành công giải quyết Thẩm Chu, dưới mắt cấp bách nhất là như thế nào ứng đối địch nhân đáng sợ này. Giáo hoàng làm không được sự tình, có lẽ hắn có thể làm được, bởi vì hắn có được thần chi nhãn. Cặp kia có thể nhìn thấy tương lai con mắt, đủ để cho hắn dự phán Thẩm Chu mỗi một lần công kích, lại thêm dù nổ cự ly ngắn tuấn di trợ giúp, cho dù không cách nào thủ thắng, cũng tuyệt đối có thể kéo lại đối phương. Dù sao, bọn hắn hoàng gia kỵ sĩ đoàn vừa mới tại một vị nửa bước võ thánh tấn công mạnh bên dưới sừng sững không ngã. Nghĩ tới đây, ạ chỉ mòn trong lòng giấy lên hừng hực chiến ý, có lẽ đây là vận mệnh an bài, chém giết vị này phía đông đại lục ma đầu sứ mệnh, vận mệnh giao cho bọn hắn để hoàn thành. Xách, đổ giấy lên đấu trí Thẩm Chu liếc thấy ạ chỉ mòn hừng hực ánh mắt, khóe môi khẽ nhếch, nghiêng đầu nói Nguyễn Triều An, ngươi xem một chút ngươi cũng chiến đấu thứ gì, không những không có cầm xuống, ngược lại đem đối thủ lòng tự tin đánh tới. Bệ hạ, không phải ta không được, chỉ là đám gia hỏa kia quá trơn trượt, mỗi lần chiêu thức sắp xuất hiện, bọn hắn lợi dụng không gian tuấn di né qua, thật sự là bắt bọn hắn không có cách nào. A Nguyễn Triều An ủy khuất vì chính mình giải vây. Thẩm Chu lời nghe Nguyễn Triều An giải thích, tầm mắt của hắn một lần nữa khóa chặt xa xa ạ chỉ mòn, trong con mắt tiêu đốt lên băng lãnh hàn quang. Ta bể bộn nhiều việc. Thẩm Chu chậm rãi giơ lên địa kiếm, ống tay áo trong gió bay phất phới, cho nên liền không cho ngươi nói gì ngôn cơ hội, an tâm lên đường đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Ạ chỉ mòn thái dương nổi gần xanh, hắn cặp kia thần chi nhãn đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, trong không khí phảng phất có sóng gợn vô hình từ trong mắt của hắn khuyết tán ra đến. Hắn đem năng lực của mình thi triển đến trước nay chưa có cực hạn. Hắn muốn dự phán ra Thẩm Chu tiếp xuống mỗi một cái động tác, mỗi một chiêu sắc cơ. Mà như vậy một chút, nháy mắt và giảm. A Chỉ Mòn thân thể bắt đầu run rẩy, hầu kết không tự giác chuyển động, hắn nhìn thấy hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy tử thần bóng ma đã bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Tiếp xuống 3 giây đồng hồ, vô luận hắn làm sao thôi diễn tương lai, vô luận hắn làm sao nếm thử thay đổi, đều nhất định không cải biến được cái kia hắc ám tương lai. Thi triển thần thông, hắn chết, mượn nhờ thuần gì, hắn hay là chết, tại chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ, vẫn là chết. Mỗi một đầu khả năng dòng thời gian đều chỉ hướng cùng một cái điểm cuối cùng. Tử vong đang từ 4 phương 8 hướng đè xuống, tuyệt vọng nhất thậm chí đều cũng không phải là tử vong bản thân, mà là ạ chỉ mòn rõ ràng trông thấy chính mình như thế nào sụp đổ, như thế nào chôn bụi, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ạ chỉ mòn, mau nói, muốn ta đem các ngươi chuyển rời đến vị trí nào a? Trong ý thức chuyển đến dù nổ tiếng thúc giục, mang theo cực kỳ bất an cháy bỏng. Nhưng mà, ạ chỉ mòn không có trả lời, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ trốn không thoát, ngăn không được, chỉ có chết. Ý nghĩ này như băng lãnh gián độc, cuốn chặt lại ở trái tim của hắn, trong đầu của hắn đã bị tuyệt vọng sở chiếm cứ. Sau một khắc, Thẩm Chu trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Một đạo kiếm khí vô hình đống nhiên bắn ra, trong chốc lát phân hóa ngàn vạn. Kiếm ảnh đầy trời như mưa to mưa như chút nước, lại như ngân hà chút xuống, trong chớp mắt liền đem phương biên trăm dặm đều bao phủ. Giữa thiên địa duy gặp hàn quang giao thoa, kiếm mang như rệt, phản phất ngay cả không khí đều bị cái này kiếm khí bén nhọn cắt đứt thành mảnh vỡ. À chỉ bọn cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn đám người còn chưa kịp phản ứng, trong con mắt liền chiếu đầy vô thiên cái địa kiếm quang. Nét mặt của bọn hắn ngưng kết đang kinh hãi trong nháy mắt, sau đó, vô số đạo tinh mịn huyết tuyến trên người bọn hắn đồng thời hiện hiện. Kiếm thu, gió rừng. Giữa thiên địa, duy dư hoàn toàn tĩnh mịch. Đợi khói bụi tan hết, đã từng uy danh hiển hách hoàng gia kỵ sĩ đoàn toàn diệt. Tàn chi toái giáp như mưa rơi nhau nhau rơi xuống, hòa với sền sệt bọt máu rơi vào phía dưới mặt biển, bọt nước cuồn cuộn ở giữa, bầy cá tranh nhau bật lên, tại bị dần dần nhuộm đỏ trong thủy vực, thưởng thụ lấy trận này đột nhiên xuất hiện đánh ổ hành động. Nếu là những con cá này biết nói chuyện, cao thấp cũng phải kinh hô một tiếng, cảm tạ thiên nhiên quả tạo. Một kích liền diệt sạch. Nguyễn Triều An cặp mắt trợn tròn, cái cằm cơ hồ muốn rớt xuống đất. Hắn liều lên tính mệnh đều không thể làm gì cương định, thậm chí kém chút làm cho hắn tự bạo hoàng gia kỵ sĩ đoàn, lại bị Thẩm Chu tiện tay một kiếm chém hồi phi yên diệt. Thẩm Chu liếc xéo hắn một chút, giáo dục nói động động ngươi du một đầu, đối phó loại này tạm ngư, thả cái phạm vi kỹ là đủ rồi, đáng giá chơi tự bạo sao? Mặc dù loại này cực lớn phạm vi chạm kích mỗi một đạo kiếm băng, uy lực đều còn kém rất rất xa tập trung toàn lực tất sát một kiếm, nhưng là không quan trọng, đối phó bọn này đẳng cấp thấp gia hỏa đã hoàn toàn đã đủ dùng. Bệ hạ dạy rất đúng. Nguyễn Triều An liên tục gật đầu, thái dương thấm ra một tầng mỏng mồ hôi, là ta quá nặng không nhẫn nhịn, trên thực tế cũng đúng là như thế. Đừng nhìn Nguyễn Triều An sống 3.000 năm, tâm tính cái gì, chỉ sợ còn không bằng những cái kia chỉ sống mấy chục năm, ở trên chiến trường sờ soạn lần mò các tướng quân, còn phải cố gắng a. Tốt, đi theo ta đi. Giải quyết hết hoàng gia kỵ sĩ đoàn sau, Thẩm Chu không có chút nào dừng lại, thân hình lóe lên, liền hướng phía một chỗ khác chiến trường mau chóng bút đi. Nguyễn Triều An hết sức đi theo, cũng là bị càng kéo càng xa. Một bên khác, một tòa to lớn băng chi kết giới quỷ dị lơ lửng tại trên mặt biển, hàng ngàn con huyết biên bức bị đông cứng trong đó. Băng chi bên kết giới, Mạc Thiên Hành thân hình như điện, một cái nghiêng người liền tránh đi kẹo lở bỗng nhiên phát khởi đánh lén. Nhưng kẹo lở rất nhanh lại cuốn đi lên, đao quang kiếm ảnh ở giữa, hỏa hoa bắn tung tóe, tốc độ của hai người nhanh đến mức cơ hồ hóa thành tàn ảnh, lưới dao giao kích tranh minh thanh như là lôi đỉnh nổ tung tại trên mặt biển. Lại là một đạo thê lương ngâm sướng bạch phá bầu trời, tên hiệu Ai Ca tông sư xuất thủ, cái kia quỷ quệt tiếng gầm tại trong hư không ngưng kết thành thực thể, hóa thành một đầu cự thú dữ tợn. Cái này do sóng âm cụ hiện hóa to lớn cự vật xé rách không khí, lôi cuốn lấy uy thế khủng bố, hướng phía Mạc Thiên Hành ầm vang ép đi. Mạc Thiên Hành toàn thân đẫm máu, quần áo đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, đối mặt một tên đại tông sư cùng hai tên tông sư vây công, hắn liều mạng toàn lực phong ấn cái kia Vladimir, giờ phút này đã là đến cực hạn. Giờ phút này nhìn thấy kinh khủng sóng âm năng lượng vào tới, Mạc Thiên Hành minh bạch, một kích này nếu là đón đỡ, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng lại tại hắn muốn né tránh trong nháy mắt, kéo lở cái kia khí tức âm lãnh lại lần nữa tới gần, gia hỏa này như rọi trong xương, bằng vào ẩn thân năng lực kéo chặt lấy hắn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Không có cách nào, Mạc Thiên Hành chỉ có thể hai tay chấn động, một đạo phong cách cổ xưa kim trung hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Kim trung cháo. Chương 291, toàn bộ miểu sát. Chương 291, toàn bộ miểu sát oanh. Kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung, mặc dù có kim trùng cháo chống cự bộ phận năng lượng, Mạc Thiên Hành như cũ kêu thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây giống như bay tứ tung mà ra. Giáp ngực của hắn loãng, xương sườn không biết gãy mất mấy cây, máu tươi từ trong mũi miệng tuôn ra, nhìn qua tương đương thế thảm. Kéo lơ nhìn qua Mạc Thiên Hành bộ dáng chật vật, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong, làm sao, còn tại trông cậy vào hoàng đế của ngươi tới cứu ngươi. Đáng tiếc ca hắn hiện tại, chỉ sợ ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nghe thấy lời này, Mạc Thiên Hành lập tức minh bạch, Thẩm Chu giờ phút này đối mặt địch nhân, chỉ sợ so trước mắt hai cái này khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần, không có khả năng kéo bệ hạ chân sau. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Mạc Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn âm thầm vận chuyển linh lực, đã ôm định lòng quyết muốn chết, cho dù là liều lên đầu tính mệnh này, cũng muốn. Đột nhiên, thần sắc hắn chỉ trệ, căng cứng thân thể lại trầm tĩnh lại, khóe miệng giơ lên một vòng ý vị thâm trường cười, Mạc Thiên Hành đứng chắc tay, thản nhiên nói, ta khuyên hai vị hay là mau trốn đi. Hắn ngước mắt nhìn về phía sau hai người chân trời, nụ cười trên mặt đều nhanh không kiềm được, chỉ gặp một đạo hắc tuyến im lặng xé rách trường không, lấy bổ ra thiên địa chi thế hướng nơi này chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến làm người sợ hãi. Kéo lờ giống như là nghe được chuyện cười lớn, nhịn không được châm chọc nói, làm sao, đánh không lại liền bắt đầu giả thần giả quỷ. Không cần cùng hắn nói nhảm. Ai ca không kiên nhẫn đánh gãy, tranh thủ thời gian xử lý hắn, sau đó trợ giúp những chiến trường khác. Mạc Thiên Hành than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lại mang theo vài phần thương xót, phản phất tại nhìn hai cái người chết, hắn khẽ lắc đầu, hai vị gặp lại. Không đợi hai người kịp phản ứng, sau một khắc, tia chớp màu đen tựa như cùng trên trời hàng ma chủ như vậy, lôi cuốn lấy thế như vạn tấn chém thẳng vào hướng Kẹo Lở vị trí. Kẹo Lở rốt cục đã nhận ra không đối, bản năng phát động ẩn thân năng lực, thân hình trong nháy mắt tan rã ở trong không khí. Nhưng rơi xuống Thẩm Chu chỉ là cầm kiếm hướng nơi nào đó một chém, liền dẫn lên mấy đạo thê diễm huyết tuyến, vô số đạo kiếm khí như là như mưa to chút xuống, đem mảnh không gian hư vô kia xoắn đến vỡ nát. Không có thể có thể Kẹo Lở thân thể không trọn vẹn từ trong hư không rơi xuống, trong con mắt của hắn còn ngưng kết lấy khó có thể tin kinh hãi, hắn đến chết đều không rõ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn thân chi thuật, vì sao tại Thẩm Chu trước mặt thùng rông kêu to, lại bị một kích miểu sát. Thẩm Chu ánh mắt như lưới đao giống như sắc bén, chậm rãi chuyển hướng run lẩy bẩy Ai Ca. Vậy hạ, Ai Ca hầu kết kịch liệt nhấp đô, cơ hồ muốn đem đầu lâu vùi vào lồng ngực, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Ta Độ Nha Thương Hội lần này là bị Tây Đại Lục Chư Quốc bức hiếp như bệ hạ khai ẩn, ta Độ Nha Thương Hội nguyện dốc hết tất cả hiệu trung bệ hạ. Kẹo Lở tử trạng quá mức đột nhiên, quá mức gọn gàng mà linh hoạt, Ai Ca giờ phút này đã triệt để đánh mất đầu trí. Hắn hối hận đan sen, Độ Nha Thương Hội bất quá là cái buôn bán tổ chức, vì sao muốn lội lần này vũng nước đủ? Tại trong loạn thế cầu tồn, với ai hợp tác không phải một dạng. Đáng tiếc hắn run rẩy âm cuối chưa tiêu tán, Thẩm Chu thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ một thoáng cùng phong gào thét, một đạo kiếm quang bén nhọn phá không mà đến. Kiếm phong hời hợt xẹt qua Ai Ca lồng ngực, da thịt tách rời tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Vị này tông sư cấp cường giả thân thể lập tức một phân thành hai, liên đối thể nội cứng cỏi nội tạng cũng đều hóa thành khối vụn. Ngươi làm được rất tốt. Thẩm Chu nói ra, trong ánh mắt toát ra khen ngợi. So với Nguyễn Triều An, Mạc Thiên Hành có thể tại ba người dưới vây công kiên trì đến nay, đã là dốc hết toàn lực. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Mạc Thiên Hành vội vàng thụ sủng nhược kinh nói. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, dặn dò xong câu này đằng sau, Thẩm Chu thân hình lại lần nữa hóa thành thiểm điện, phóng tới phương xa. Một chỗ khác trên chiến trường, Âu Mễ Gia Dung binh đoàn chính phó đoàn trưởng toàn thân đẫm máu, lưng tựa lưng chống đỡ lấy thân thể lão đạo muốn ngã. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai con kia cự thú dữ tợn, đoàn trưởng phun ra một búng máu, từ trong hàm răng gạt ra gào thét, hai người các ngươi phản đồ. Trong bụi mù, ngạc hình cự thú vung vẩy lấy che kín cốt thứ cái đuôi, sư hình cự thú thì đè thấp thân thể, màu vàng thú đồng bên trong lóe ra băng lãnh quang mang. Hai người này chính là nạ cùng xịt hóa thú hình thái. Kế hoạch ban đầu là do bọn hắn dòng binh đoàn cùng xịt nạ hai người cùng một chỗ đối phó cao thượng. Chính nghĩa 4-1, vốn không thất bại. Nhưng mà ai biết, vừa đánh nhau, xịt hai người trực tiếp làm phản, 4-1 cũng thay đổi thành 2-3, tình thế cũng trong nháy mắt nghịch chuyển. Phản đồ, nghe thấy lời này, xịt hóa thành cự sư gầm nhẹ một tiếng, các ngươi mấy tên khốn kiếp này chưa từng đem chúng ta xem như chân chính minh hữu đối đãi qua. Lời còn chưa dứt, thân hình của nàng đỗng nhiên bạo khởi, tốc độ nhanh đến cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Dòng binh đoàn trưởng còn chưa tới kịp nâng lên vũ khí, sư chảo đã như là lưỡi dao xé rách không khí, hung hăng đập xuống. Năm đạo màu đỏ tươi hồ quang hiện lên, dòng binh đoàn trưởng thân thể liền giống bị lưỡi dao cắt chém vài vóc, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Phó đoàn trưởng muốn rách cả mí mắt, giống giận huy kiếm chém về phía xỉ, còn chưa tới gần, một bên nạ liền mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé mà đến. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, một nửa thân thể tàn phế chậm rãi trượt xuống. Cách đó không xa cao thượng mắt thấy tình cảnh này, căng cứng thần kinh rốt cục hơi buông lỏng, hắn hít sâu một hơi, hướng phía Sĩ cùng nạ trịnh trọng ôm quyền, đa tạ hai vị tương trợ. Nếu không phải các ngươi, hôm nay ta sợ là thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Có hai người này tương trợ, cao thượng bên này có thể nói là thoải mái nhất một trận chiến đấu, đều không thế nào cần hắn xuất lực. Sĩ lắc lắc trên lông bờm vết máu, to lớn đầu sư tử có chút lay động, không cần phải nói tạ ơn, giúp ngươi chính là giúp chúng ta chính mình. Nàng màu vàng thú đồng chuyển hướng phương xa, trong giọng nói lộ ra một tia lo âu, ngược lại là nhà ngươi bệ hạ bên kia không biết bây giờ tình huống như thế nào. Nhà ta bệ hạ thực lực sâu không lường được, quả quyết không có việc gì, bất quá cao thượng lời nói xoay chuyển, chúng ta tốt nhất mau chóng chạy tới trợ giúp. Ân. Mấy người đang muốn khởi hành, chợt thấy một đạo tàn ảnh như tật phong giống như lướt qua bên người, tập trung nhìn vào, đúng là bọn họ nhà hoàng đế. Bệ hạ. Cao thượng lúc này hô, không nghĩ tới nhà mình hoàng đế giết địch giết còn nhanh hơn bọn họ. Ân. Thẩm Chu lên tiếng, ánh mắt tại xỉ, nạ trên thân đảo qua, khen ngợi nói rất không tệ, xem ra các ngươi làm ra chính xác quyết định. Đó là đương nhiên rồi, gặp Thẩm Chu bình yên vô sự, xỉm tước dược hồi đáp, đồng thời vui sướng vung vẩy lấy xóa tung cái đuôi. Vậy các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đem còn lại ra hỏa cùng nhau giải quyết. Nói xong, Thẩm Chu liền chuẩn bị khởi hành. Chờ một chút. Xỉm cũng là gọi ở Thẩm Chu, nàng to lớn mặt sư bên trên lại hiện ra hai đoàn khả nghi đỏ ửng, chân trước không tự giác trên mặt đất nhẹ đảo, vậy hạ nếu như không để cho ta trở ngài đoạn đường. Sống lưng ta nhưng so sánh yên ngựa thoải mái hơn. Người cưới ta, hai người chúng ta kể vai chiến đấu chẳng phải là tốt hơn. Chương 292, ta thiết tích luyện khí kỹ thuật đệ nhất thế giới. Chương 292, ta thiết tích luyện khí kỹ thuật đệ nhất thế giới. Lạ giật mình nhìn xin một chút, tại trong ấn tượng của hắn, xin từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, giờ phút này lại sẽ chủ động đưa ra muốn xung làm tọa kỵ, trở vị này hạ quốc hoàng đế bằng đường. Hắn bất động thanh sắc đánh giá Thẩm Chu, bởi vì chưa bao giờ thấy qua Thẩm Chu xuất thủ, cho nên hắn cũng không biết được Thẩm Chu đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, tự nhiên cũng không quá lý giải xỉ ý nghĩ. Cùng ngươi cùng một chỗ. Thẩm Chu ánh mắt tại xịp trên thân ngắn ngủi dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Long Trầm tộc yêu hóa năng lực có thể đạt tới trình độ như vậy, ngay cả bản thể hình thái đều có thể hoàn toàn hiện hiện. Lúc này xử lý bọn hắn, hẳn là cũng có thể thu được không sai thiện hạnh giá trị đi. Bất quá ý nghĩ này thoáng qua tức thì, dùng bỏ minh hữu loại sự tình này, cuối cùng làm trái nguyên tắc của hắn. Xì nghe vậy, hưng phấn mà liên tục gật đầu, cái đuôi không tự giác vuốt không khí. Bệ hạ, hai người chúng ta cùng nhau nói, tuyệt đối có thể cặc cặc giết lung tung. Ngươi phụ trách cặc cặc, ta phụ trách giết lung tung đúng không? Thẩm Chu trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức chuyển lắc đầu, không cần, ta không cần tọa kỵ ách, chí ít lúc này không cần. Xìm cái đuôi trong nháy mắt tiêu nhiễu xuống, đầu cũng buông xuống mấy phần, nhưng rất nhanh lại thẳng tắp sống lưng, minh bạch. Cái kia bệ hạ nếu có cần, tùy thời gọi ta chính là. Quả nhiên vẫn là bị ghét bỏ cản trở a. Ân. Thẩm Chu khẽ bước cằm, liền lại phân phó nói, các ngươi an tâm chờ đợi ở đây, Nguyễn Triều An rất nhanh sẽ đến cùng các ngươi hội hợp. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, xé rách bầu trời thẳng sâu phương tây mà đi. Xìm ngửa đầu nhìn qua cái kia đạo thoáng qua tức thì tàn ảnh, móng vuốt vô ý thức trên không trùng trộm tới chỗ tới, nhỏ giọng thầm thì, rõ ràng cưới sư tử cực kỳ đẹp trai đó a. Là ôm cánh tay đứng ở một bên, khoe miệng giật một cái, ta nói, ngươi muốn phát tỉnh, chí ít chọn một thời gian chính xác địa điểm a. Ai cần ngươi lo. Xìm thẹn quá hóa giận, trực tiếp một ngụm hỏa diễm phun ra tại nạ bên chân, dọa đến hắn liền lùi lại ba bước. Một bên cao thượng yên lặng nhìn xem, chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Không hổ là nhà mình bệ hạ a, liền ngay cả sư tử cái đều thèm thân thể của hắn. Tới. Phái đi ra tất cả mọi người bị hắn giải quyết, hạ quốc hoàng đế chính hướng chúng ta đánh tới. Tinh bảo bên trong, dù nổ thông qua tinh thần chi ác cảm giác được chiến cuộc biến hóa, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Trốn. Hiện tại liền đi, nàng đỗng nhiên quay đầu xông Thiết Tích đại trưởng lão gào thét. Ta đã tại hết tốc độ tiến về phía trước. Thiết Tích đại trưởng lão lớn tiếng trả lời, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, kỳ thật sớm tại Thẩm Chu miểu sát hoàng gia kỵ sĩ đoàn thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu điều khiển tinh bảo rút lui. Có thể cái này cự hạm khổng lồ cuối cùng không phải một chiếc thuyền con, mặc dù có hơn ngàn võ giả điều khiển, cũng nhanh không đến đi đâu. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn muốn bị cái kia hạ quốc hoàng đế đuổi kịp. Dù nổ thanh âm gấp rút, hiện tại biện pháp duy nhất chính là bỏ thuyền đảm mệnh. Bỏ thuyền? Người điên rồi sao? Thiết Tích đại trưởng lão đống nhiên quay người, trong mắt lửa giận cơ hồ dâng lên mà ra. Ta biết tinh bảo bên trên còn có hơn vạn võ giả, ngươi có lẽ không đành lòng. Dù nổ cắn răng nói, ai quan tâm bọn hắn? Đại trưởng lão nghiêm nghị đánh gãy, tiếng nói trong mang theo gần như giữ tận chấp niệm, tâm ta đau chính là tinh bảo. Đây chính là ta Thiết Tích hao phí mấy ngàn năm tâm huyết, đời đời rèn luyện mà thành vô thượng bảo cụ, ngươi để cho ta từ bỏ. Mơ tưởng. Juno gặp Thiết Tích đại trưởng lão nhất định không chịu từ bỏ tinh bảo, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía giáo hoàng, trong mắt mang theo một tia cấp bách, giáo hoàng các hạ, ngài tới làm quyết định đi. Chúng ta đến cùng là trốn, hay là giáo hoàng đứng yên nguyên địa, trường bào màu trắng bạc không gió mà bay, nàng chậm rãi dương mắt, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu tinh bảo vỏ kim loại, nhìn thẳng nơi xa tới gần khí tức khủng bố. Thiết Tích trưởng lão nói đúng, thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, cho dù chúng ta bỏ thuyền mà chạy, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Ngữ khí của nàng đột nhiên lăng lệ, cùng chật vật chạy trốn, không bằng chính là ở đây, cùng hắn nhất quyết sinh tử. Cái gì thánh đồ vai như mày, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, tại trong ấn tượng của hắn, giáo hoàng từ trước đến nay tính trước làm sao, từ trước tới giờ không tùy tiện mạo hiểm. Có thể giờ phút này, nàng tuyển chọn chính diện đối cứng quái vật kia giống như địch nhân. Juno cũng không nghĩ tới giáo hoàng sẽ nói như vậy, ngược lại là Thiết Tích đại trưởng lão nghe thấy lời này, lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Sớm nên như vậy, ta Thiết Tích luyện khí kỹ thuật đệ nhất thế giới, chiếc này tinh bảo cũng là ta Thiết Tích dân tộc cao nhất trí tuệ kết tinh, là sự kiêu ngạo của chúng ta. Hắn đông nhiên vũ không chế đài, giống như diễn thuyết bình thường lớn tiếng nói, tinh bảo bên trên mỗi một môn linh năng trọng tháo, mỗi một tòa phủ văn ma trận, đều là đương thời tác phẩm đỉnh cao. Hôm nay, liền để cái kia hạ quốc hoàng đế kiến thức một chút, cái gì gọi là chiến tranh chân chính tự giới. Juno, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực, lập tức khóa chặt mục tiêu, khởi động toàn vũ khí trận liệt. Lão tử phải dùng cái này bầu trời sắt thép, đem hắn đánh thành tro. Juno hít sâu một hơi, biết đã mất đường lui, đành phải gật đầu. Tốt, vậy liền thử một chút. Dù sao nàng có tinh thần chi ác bảo mệnh, cho dù chiến bại, cũng có thể thuấn gian truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm hải vực. Tất cả mọi người nghe lệnh. Thiết Tích đại trưởng lão giống giận dơ cánh tay lên, cả tòa tinh bảo linh văn bỗng nhiên sáng lên, vô số họng pháo từ bọc thép dò xuống ra, tích xúc năng lượng vụ vụ chấn động đến không khí đều đang run rẩy. Vạn tinh truy tề sạc, nã pháo. Tinh bảo nội bộ, linh lực lò luyện anh minh rung động, đến hàng vạn mà tính võ giả sắc mặt trắng bệnh, lại vẫn cắn răng đem thể nội linh lực điên cuồng rót vào vũ khí trận liệt. Phanh, phanh, phanh. Trong chốc lát, hơn ngàn cửa linh năng trọng pháo đồng thời phát ra gào thét, hỏa lực xé rách trường không, phát ra tiếng vang, đinh tai nhức óc. Cho ta toàn bộ khóa chặt. Juno cắn răng gầm thét, tại nàng cùng hơn ngàn tên trận pháp sư dẫn đạo bên dưới, tại tinh thần chi ác pháp tắc phía dưới, những cái kia vốn nên tứ tán bay vụ đạn pháo tại giữa không trung quỷ dị thay đổi quy tích, hóa thành đầy trời lưu tinh, hướng phía cùng một cái mục tiêu, phô thiên cái địa đánh tới. Trên tầng mây, ngay tại phi tốc tiến lên Thẩm Chu đột nhiên thân hình dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong con mắt liền ngã chiếu ra che khuất bầu trời hỏa lực, những cái kia kéo lấy linh diễm đạn pháo lại giống vật sống giống như vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, vậy mà giống như một cái lưới lớn bình thường, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Lớn như thế chiến trận à, có chút ý tứ. Thẩm Chu đông nhiên nở nụ cười. Hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại đón hỏa lực ra tốc bắn gọn, trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn phát linh năng đạn pháo như là nổi giận lôi thần chi truy, hung hăng nện ở Thẩm Chu thân thể đơn bạc kia bên trên. Thiên địa vì đó yên tĩnh. Chương 293, chỉ còn lại có ngươi. Chương 293, chỉ còn lại có ngươi. Ngay sau đó, ầm ầm. Trắng loa quang mang thôn vệ cả mảnh trời, bạo tạc cường quang thậm chí vượt trên liệt nhật. Mặt biển bị chiếu lên như là vàng giống như sáng ngời, tinh bảo dùng cho quan trắc linh kính trong nháy mắt quá tải nổ tung, thao khống khoang bên trong tất cả mọi người bị ép nhắm mắt lại. Đánh chúng. Vai thanh âm tại kịch liệt ù hai bên trong lộ ra mơ hồ không rõ, hắn miễn cưỡng mở ra nhói nhói hai mắt, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu chỉ thấy sôi trào khắp trốn quang chi hải dương. Chúng đích. Triệt triệt để chúng mục tiêu cái kia bạo quân vị trí. Đang dùng tinh thần chi ác tiến hành cảm giác dù nổ trả lời khẳng định đạo. Tốt. Thiết tích đại trưởng lão đốt ngón tay bóp trắng bệnh, dọc thùng thình bàn tay trùng điệp đập vào khống chế đài bên trên, cực kỳ mừng rỡ mở miệng, một vòng này hỏa lực rửa sạch, liền xem như thần mình cũng mẹ hắn nên không, hắn còn chưa có chết. Dù nổ kinh hô lại là đánh gây đại trưởng lão lời nói, con ngươi của nàng kịch liệt co vào, xuyên thấu qua trận bàn đã nhận ra Thẩm Chu tình huống trước mắt, lại là lông tóc không thường, cái này sao có thể không sai, tại khói bụi tan hết trong hư không, một bóng người chính đạp trên hư không đi tới, chính là bình yên vô sự Thẩm Chu. Đừng nói là để hắn chết, thậm chí là liền tại trên người hắn mở nho nhỏ lỗ hổng đều làm không được. Cỏ, cỏ. Cái này bạo quân thể cốt thật sự cứng như vậy sao? Ta không tin, cho ta tiếp tục pháo kích hắn. Thiết tích trưởng lão có chút bị điên lại lần nữa quát chói tai đứng lên. Thế nhưng là đại nhân, trước mắt tinh bảo bên trên tất cả vũ khí đều đã quá tải vận chuyển, liền xem như nhiên liệu đám võ giả đều gần như sụp đổ, một vị phụ trách thao tác cấp dưới nói ra, trong thanh âm mang theo một chút do dự. Bây giờ còn đang hồ những này. Thiết tích trưởng lão trong mắt hàn mang tăng gọn, tiếng nói gần như khàn giọng, oanh sát hạ quốc hoàng đế mới là duy nhất phải vụ. Bán tháo cho ta. Tinh bảo nội bộ, hơn bạn tên võ giả nghe nói lệnh này, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn vừa mới hao hết linh lực, miễn cưỡng chống đỡ lấy vòng trước pháo kích, giờ phút này thể nội sớm đã khô kiệt, kinh mạch phòng muốn nước. Không có khả năng trở lại có người quỳ rạp xuống đất, run rẩy lắc đầu. Một giọt linh lực đều chen không ra ngoài một người khác sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra tơ máu. Sẽ chết thật sẽ chết tuyệt vọng nói nhỏ ở trong đám người lan tràn. Đến từ Tây Đại Lục các quốc gia đám võ giả nhao nhao lựa chọn bãi công, nhưng mà, bọn hắn cự tuyệt không có chút ý nghĩa nào, Thiết tích trưởng lão khuôn mặt vặn mèo, trong mắt không có chút nào thương hại, cái này có thể không phải do các ngươi. Chỉ gặp hắn cô gầy ngón tay kết xuất một đạo pháp ấn, trong khoang thuyền cũng theo đó hiện ra một đạo pháp trận, màu đỏ tươi màn ánh sáng như thiên la địa vong giống như bao phủ hơn vạn võ giả. Đã các ngươi lựa chọn làm hèn nhát, vậy liền để tính mạng của các ngươi là chiến tranh làm ra cuối cùng cống hiến đi. Sau một khắc, pháp trận kích phát, đám võ giả lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nguyên bản khô kiệt kinh mạch bị cương ép kích thích, ép bọn hắn một tia linh lực cuối cùng thậm chí cả sinh mệnh lực. Có người thất khiếu chảy máu, có người cơ bắp từng khúc bạo liệt, nhưng tinh bảo bên trên pháo đài thanh năng lượng hoàn toàn chính xác bắt đầu tăng trở lại. Đầy đủ tinh bảo lại lần nữa mở ra một vòng mới hỏa lực. Hiện tại, bắn pháo cho ta. Thiết tích trưởng lão lần nữa giống giận. Trả lại thật sự cho rằng ta sẽ biết sợ loại này vô dụng rác rưởi sao? Thẩm Chu nhìn qua phía trước bên trong mật như nạn châu chấu đạn tháo, nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, những này nhìn như dọa người thế công, với hắn mà nói bất quá là trận phí công náo kịch, căn bản liền không cách nào làm cho hắn nhận nửa điểm tổn thương. Trước đó tại đạn pháo oanh tạc đến hắn thời điểm, Thẩm Chu liền sớm một bước gần thân tiến vào vĩnh đống thâm viên bên trong. Tựa như vai thần thông một dạng, cũng chỉ có siêu việt không gian công kích, thì như nói trôi kia thương lọn chỉ chủ, mới có thể chân chính làm bị thương hắn. Mà những đạn pháo này mặc dù ngưng tụ hơn bạn tên võ giả linh lực, còn có trận pháp tăng phúc, nhưng cuối cùng không cách nào đột phá không gian. Chỉ là hưởng phí công phu mà thôi. Nhưng lần này, Thẩm Chu không có ý định lập lại chiêu cũ, bởi vì chiếc tia che khuất bầu trời tinh bảo đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Có được thiên thai chi nhãn hắn, có thể dễ dàng xuyên thấu qua từng tầng cách trở, trông thấy tinh bảo nội bộ tình huống. Tinh bảo nội bộ, vô số võ giả bị ép khô linh lực, huyết nhục khô kiệt, giống nhiên liệu bình thường lấp nhập ống pháo bên trong. Lại có nhiều như vậy võ giả, đáng tiếc, đều bị dùng để xung làm hỏa lực nguyên liệu. Thẩm Chu đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, người mỏ à thật sự là bi ai thôi, liền do ta cải biến đây hết thảy đi. Tinh bảo trong phòng lái, dù nổ cùng hơn ngàn tên trận pháp sư đã lộ ra vẻ mệt mỏi, tiếp tục điều khiển tinh thần chi ác tiêu hao, để bọn hắn linh lực hao tổn, đại não không rõ. Bất quá, tại dưới sự điều khiển của bọn họ, vòng thứ hai này hỏa lực hay là tinh chuẩn đánh về phía cái kia hạ quốc hoàng đế. Chỉ là từ vòng trước biểu hiện đến xem, dù nổ đã giết nhau chết Thẩm Chu không coi ôm quá lớn kỳ vọng, nếu như cái này lần thứ hai còn chưa có xử lý được Thẩm Chu, như vậy nàng liền muốn mang theo trong tay trận bản, trước tiên chạy trốn. Hy vọng đi, hy vọng lần này có thể thành công. Dù nổ nhắm chặt hai mắt, thông qua tinh thần chi ác một mực tập trung vào Thẩm Chu vị trí, đột nhiên, nàng lòng bàn tay không còn, trong tay cái kia cố quen thuộc kim loại cảm nhận biến mất. Thay vào đó, là một trận ấm áp da thịt xúc cảm. Đồng thời, Juno cũng cảm giác được, nàng cùng thần khí tách ra kết nối. Juno trong lòng kịch chấn, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ gặp trong tay trận bàn chẳng biết lúc nào đã không cánh mà bay, hai tay của nàng chính khẽ đuốt tại một thiếu niên trên lồng ngực. Mà thiếu niên kia, thình lình chính là hạ quốc hoàng đế, Thẩm Chu. Xúc cảm như thế nào? Thẩm Chu có chút túi đầu, ngữ khí ôn hòa, phản phất tại hỏi thăm một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng dù nổ nào có tâm tư trả lời vấn đề này, nàng như là gặp ma kêu lên thảm thiết, huyết dịch khắp người cơ hồ ngưng kết. Thẩm Chu tại sao phải ở chỗ này? Toàn bộ trong khoang thuyền đi theo trong nháy mắt sôi trào. Tình huống như thế nào? Đối phương rõ ràng còn tại mấy cây số có hơn, làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại bọn hắn tinh bảo nội bộ? Toàn bộ trung tâm chỉ huy trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, tiếng cảnh báo cùng năng lượng bình chướng đồng thời sáng lên. Như vậy, trước giải quyết một cái. Thẩm Chu thanh âm bình tĩnh làm cho người khác dùng mình. Dù nổ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình kìm ở thân thể của nàng, cả người lại bị ngạnh sinh sinh kéo vào Thẩm Chu trong thân thể. Cứu dù nổ điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc cái cuối cùng âm tiết chưa lối ra, tấm kia hoảng sợ khuôn mặt liền triệt để bị Thẩm Chu thân thể hoàn toàn nuốt hết. Người quái vật này, Thiết Tích đại trưởng lão chưa từng thấy qua loại này người ăn người chuyện ly kỳ, dưới sự kinh hãi hét to lên tiếng. Hắn tay phải đột nhiên đẩy ra, một đạo sáng chói linh năng pháo vang nhưng nổ tung, đem trọn phiến khoang chiếu lên giống như ban ngày. Nhưng mà chùm sáng xuyên thấu trong nháy mắt, đại trưởng lão sắc mặt kỳ biến, vốn nên là Thẩm Chu vị trí, giờ phút này lại đứng đấy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ai. Người tên phế vật này. Băng lãnh niệm ai từ phía sau truyền đến, Thiết Tích đại trưởng lão chỉ cảm thấy tử vong hàn khí bay thẳng đỉnh đầu, không đợi hắn quay đầu, nơi cổ họng đã lướt qua một đạo lăng lệ chạng kích. Địa kiếm chạm ra huyết tuyến chưa tiêu tán, Thẩm Chu thân ảnh lại như quỷ mị biến mất. Đã là bản thân bị trọng thương ai trước mặt, Thẩm Chu lại lần nữa xuất hiện, kiếm thứ hai tùy theo chém xuống. Phốc phốc. Trong chớp mắt, hai bộ thi thể gần như đồng thời bị chém làm hai nửa, huyết châu thuận mũi kiếm nhỏ xuống. Thẩm Chu lắc lắc địa kiếm, dương mắt nhìn hướng sau cùng mục tiêu. Biệt kín trong khoang thuyền, giờ phút này chỉ còn lại có giáo hoàng cuối cùng này một địch nhân. Chương 294, Quang Vinh tiến hóa chương 294, Quang Vinh tiến hóa đón Thẩm Chu cái kia ánh mắt đùa cợt, giáo hoàng vô ý thức không ngừng lùi lại, thánh khiết khuôn mặt giờ phút này mây đen dày đặc. Hạ quốc hoàng đế, ngươi làm gì như vậy hùng hổ dọa người? Nàng cưỡng chế lấy run rẩy thành tuyến, mở miệng nói ra, ngươi đơn giản cầu là một bộ dương thuộc tính đạo thể pháp mà thôi. Ta đem dương thuộc tính đạo thể cho ngươi, ngươi thành tựu ngươi võ thánh, ta tiếp tục làm ta giáo hoàng, cùng lắm thì ngày sau ta liên bang quy thuận ngươi đại hạ, dạng này không được sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Chu cười khẽ một tiếng, tiếng nói lại cực kỳ băng lãnh, sắp chết đến nơi, ngươi còn giả bộ là như thế một phen cao quý thánh khiết dáng vẻ, liền ngay cả quy thuận đều nói như vậy, tâm không cam tình không nguyện, đây chính là để chấm phi thường khó chịu à? Lời còn chưa dứt, một đạo xương tuyết giống như kiếm quang đã hướng phía giáo hoàng vào đầu chém xuống. Giáo hoàng con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy ngàn vạn lăng lệ kình phong đập vào mặt, kiếm quang tiết như ngân hà chút xuống, không chút lưu tình chém xuống tại trên thân nàng. Ngươi không có khả năng giết ta ngươi tất hối hận, giáo hoàng đột nhiên âm thanh hô to. À vậy ta sẽ phải thử một chút. Thẩm Chu cổ tay chầm xuống, kiếm thế tăng thêm 3 phần ngân lệ. Mũi kiếm những nơi đi qua, cân cốt đứt từng khúc, nội tạng vỡ vụn. Giáo hoàng toàn thân run rẩy dữ dội, cái kia trực thấu cốt tủy đau đớn để nàng khuôn mặt bặm mẻo, lại như cũ hô to, mở. Một tấm mạ vàng thẻ bài từ trong ngực nàng bay ra, trôi nổi không trung. Thình lình chính là nàng từ thần minh nơi đó khẩn cầu đến thiên khải thánh dụ. Mở cái dám mở. Thẩm Chu đã hoàn thành chạm kích, hắn cũng mặc kệ giáo hoàng muốn làm gì, trước số không tấm lên tay dây đối phương trùng quy là không có vấn đề. Giang giác. Nương theo lấy thanh thúy tiếng xương nước, giáo hoàng thân thể trên không trùng chém làm mấy khúc, máu tươi như mưa vẩy xuống. Nhìn xem bị hắn chém làm vô số đoạn giáo hoàng thi thân thể, Thẩm Chu trên mặt nhưng không thấy nửa phần vui mừng, hắn rủ xuống kiếm mà đứng, nhướng mày. Bởi vì công đức lục bên trong cũng không có truyền đến thiện hạnh giá trị tới sổ nhắc nhở, nhưng hắn rõ ràng đã đem giáo hoàng cho chém giết mới đối. Đối với có được thiên thai chi nhãn Thẩm Chu tới nói nhìn, hắn phi thường vững tin, trước mắt cố này hàng thật giá thật chính là giáo hoàng thi thể. Tĩnh mịch như là như thực chất ngưng kết ở trong không khí bỗng nhiên, một trận cười khẽ từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong tiếng cười kia mang theo mèo đùa giỡn chuột giống như nghiền ngẫm. Xem ngươi biểu lộ, rất nghi hoặc đâu, giáo hoàng thanh âm giống như là từ chỗ rất xa truyền đến, lại như là dán tại bên thai nói nhỏ, ta thân yêu tiểu cầu cầu, trực giác của ngươi phi thường nhạy cảm bị Thẩm Chu chặt đứt trên thân thể tàn phế đột nhiên nổi lên một trận hồi quang, những máu thịt kia như là vật sống giống như nhúc nhích đứng lên. Thẩm Chu con ngươi có chút co vào, nắm địa kiếm dưới bàn tay ý thức kéo căng. Hiện tại, ta thân yêu sủng vật những cái kia phá toái thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, xương cốt phát ra rợn người giòn vang, chứng kiến ta quang bình tiến hóa đi. Nương theo lấy giáo hoàng điên cuồng tuyên ngôn, một cái hoàn toàn mới tồn tại đang từ nàng phá toái thể xác bên trong tránh thoát mà ra. Tựa như mạng xà lột đi ra cũ, lại như sâu giòm phá kén thành bướm, chỉ là cái này tiến hóa mang tới, lại cũng không là cái gì mỹ lệ tạo vật. Thánh khiết áo bào trắng sớm đã hóa thành lam lũ mảnh vỡ, thay vào đó là tầng tầng lớp lớp tái nhợt cánh chim. Bọn chúng lấy trái ngược lẽ thường góc độ vặn mèo dây dưa, mỗi một phiến lông vũ bên dưới đều che kín tinh mịn ánh mắt. Giáo hoàng cái kia đã từng cao quý đoan trang khuôn mặt, giờ phút này ngay tại cái kia vô số nhúc nhích trong ánh mắt như ẩn như hiện. Thẩm Chu hiểu được, hay là để giáo hoàng tại thời khắc sống còn mở thành công, đối phương tựa hồ đã cùng tấm thẻ bài kia hòa thành một thể. Chỉ là bộ dáng này thật sự là khó mà lấy lòng đơn giản xấu đến làm cho người giận sôi. Không, thậm chí cũng không thể dùng xấu để hình dung, mà là quỷ dị, khủng bố. Thiên Khải thân dụ, tấm thẻ này biểu tượng rộ phổ ý chí. Người nắm giữ có thể đại hành thần thánh sứ mệnh, lấy thiên sứ tên hiệu lệnh chúng sinh. Nói một cách khác, sử dụng tấm thẻ này có thể làm cho giáo hoàng ngắn ngủi trở thành thiên sứ hóa thân. Nhưng là điều kiện tiên quyết là cần hiến tế nhân tính, hiến tế bản thân. Giáo hoàng từng đối với thẻ bài này tràn ngập kháng cự, nàng tình nguyện vận dụng vạn vật kết cấu đem Thẩm Chu triệt để gạt bỏ, cũng không muốn thực hiện dỗ phổ ý chí, bản thân hy sinh. Nhưng giờ phút này bị buộc đến tuyệt cảnh nàng đã không có lựa chọn nào khác. Bất quá theo nàng tiến hóa thành công, giáo hoàng suy nghĩ cũng theo đó phát sinh biến hóa. Nguyên lai đây chính là thần minh cảm giác sao? Giáo hoàng thanh âm bỗng nhiên trở nên linh hoạt kỳ ảo mà bặm mẻo, mang theo một loại nào đó mừng như điên run rẩy. Nàng cảm giác được chính mình mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, mỗi một tấc máu thịt đều tại thủy biến, cảm giác của nàng kéo dài vô hạn, phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật chân lý. Cái kia phảng phất áp đảo trên thế giới này bị cách, ngay tại trong cơ thể nàng hiện hiện, đó là sinh mệnh bản chất chính lệnh. Buồn cười biết bao a đã từng ta, vậy mà em ngại dạng này thăng hoa, nàng ngẩng đầu lên, vô số cánh chim giăng ra, thánh khiết cùng tiết độc hào quang xen lẫn, thời khắc này ta mới thật sự là thiên sứ. Trong phòng lái, những cái kia phụ trách điều khiển tinh bảo thiết tích võ giả, vẻn vẹn nhìn chăm chú giáo hoàng trong nấy mắt, con ngươi liền kịch liệt rung động. Lý trí của bọn hắn phảng phất pha lê giống như phá toái, thân thể như là dầu sáp giống như hòa tan. Sinh mệnh bản chất chính lệnh, không cần uy áp, không cần ngôn ngữ, vẹn vẹn giáo hoàng tồn tại bản thân, liền để phàm nhân nên đón sụp đổ chung cuộc. Hạ quốc hoàng đế, giáo hoàng thanh âm hóa thành thực chất hóa gợn sóng màu vàng ở trong thiên địa nổ tung, trên cánh chim ngàn vạn khỏa con mắt màu đỏ tươi toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, hiện tại, quỳ xuống cho ta. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Một cỗ mênh mông như vực sâu uy áp đống nhiên giáng lâm, cả vùng không gian cũng vì đó trì trệ. Nguyên bản trong suốt trời quang giống như là bị vô hình cự trưởng trong nháy mắt xé rách, màu mực quẩn quẩn ở giữa, nhật nguyệt vô quang. Vâng. Đinh hai nhức óc trong nổ vàng, thiết tích mấy ngàn năm kết tinh, tòa này nguy nga tinh bảo, tựa như cùng nhựa tợ lạc tiệp đồ chơi bình thường sụp đổ, vô số đá vụn đoạn ngói tại trong cuồng phong hóa thành một mịn. Mặt biển kịch liệt rung động, một đạo dữ tợn vết rách từ trung ương nổ tung, trong chớp mắt lan tràn ngàn dặm, đem trọn vùng hải vực xé thành hai nửa, thậm chí có thể trông thấy phía dưới đáy đại dương. Toàn bộ thiên địa đều tại giáo hoàng dưới bị áp, biến rách tung tóe. Đây không phải hủy diệt, mà là một loại nào đó tầng thứ cao hơn phủ định. Như thế nào? Tại bực này diệt thế thần uy trước mặt, ngươi chỉ là một cái phàm trần hoàng đế, sao dám cung quỳ? Đây là áp đảo trên thế giới này bị cách, thế giới này đều không phản kháng được. Ngươi thân là trên thế giới này sinh linh, cũng không phản kháng được. Giáo hoàng tiếng cười tùy ý, tư thái ngạo nghễ nhìn xung quanh kiệt tác của mình, đáng tiếc dáng tươi cười cũng không có tiếp tục bao lâu, liền đột ngột cứng ngắt trên mặt. Chương 295, càng đổi càng trở về. Chương 295, càng đổi càng trở về. Không sai, thiên khung băng liệt, đại địa trầm luân. Toàn bộ hải vực tại nàng thần uy phía dưới run rẩy gào thét, nhưng tại cái này giống như diệt thế trung tâm phong bạo, Thẩm Chu nhưng như cũ đứng yên như vực sâu. Lao yêu bà, thiếu niên cười nhẹ một tiếng, tiếng nói rét lạnh thấu xương, như bạn tái huyền băng. Có dám hay không đem ngươi lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa? Cái này giáo hoàng cổ học đống nhiên siết chặt, giống như là bị vô hình quỷ thủ gắt gao bắt lấy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đến từ thượng giới thần minh uy áp lại sẽ ở muốn Thẩm Chu trên thân mất đi hiệu lực. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Rõ ràng ngay cả vùng tiên địa này đều không chịu nổi, hắn vì sao còn có thể chịu đựng? Không, đừng nói là chịu đựng, đối phương bộ dạng này, nhìn qua căn bản là nửa điểm trở ngại đều không có tạo thành a. Ngươi là làm sao làm được? Toàn bộ hải vực đều tại giáo hoàng uy áp bên dưới run rẩy không chỉ, nhưng giờ phút này nàng tấm kia cùng cánh chim hòa làm một thể trên khuôn mặt, thần sắc lại là cực kỳ khó coi. Nàng không thể nào hiểu được trước mắt loại tình huống này, bây giờ nàng cùng Thẩm Chu đã có trên bản chất sinh mệnh khác nhau, loại này thượng vị giả đối với hạ vị giả vị cách nghiền ép, thế nhưng là thiên địa pháp tắc. Mặc kệ Thẩm Chu tu vi mạnh cỡ nào, chỉ cần hắn một ngày không có phi thăng, vậy hắn liền một ngày là hạ giới phàm phu. Nhưng vì cái gì một cái phàm phu có thể tại thần minh vị cách uy áp bên dưới sừng sững không ngã? Phàm nhân, ngươi đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì? Ngươi nàng lời còn chưa dứt, thiên khung bỗng nhiên nổ tung, một đạo trảm kích chống rông ngưng tụ, lấy gần như ngang ngược tư thái xé mở đẩy trời mây đen, kiếm quang chưa đến, kinh khủng cương phong đã đem phương viên trăm dặm tầng mây ép thành một biển. Nhanh, quá nhanh! Con ngươi của nàng vừa tới được đến co vào, cái kia đạo trảm kích đã mang theo phá vỡ núi loạn nhạc chi thế, hung hăng nện ở trên thân thể của nàng. Vâng. Giáo hoàng thân thể như sao băng giống như xuyên qua chân trời, tại dung khắp cửu tiêu bên trong oanh minh hung hăng nện vào biển khô cả giường, một cái đường kính trăm mét hố to tại đầy trời trong bụi mù hiện hiện. Két răng rắc thanh thúy tiếng vỡ vụn từ nàng toàn thân truyền đến, cái kia từng đôi biến dạng trên cánh chim đã bò đầy giống mạng nện vết rách. Hiển nhiên, biến thành quái vật giáo hoàng thân thể cường độ tăng lên rất nhiều, chỉ dựa vào một đạo chạm kích, đã là không cách nào đưa nàng giết chết. Thật đúng là cánh cứng cắp rồi, bất quá vừa vặn, có thể cho ta giết nhiều vài đao. Thẩm Chu nhìn qua trước mắt tôn này vặn bẹo quái vật, lại không hiểu hoài niệm lên lúc trước cái kia ngạo mạn mệnh lệnh hắn quỳ xuống liếm chân giáo hoàng. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả rổ cũng không có. Đến từ thượng vị giả uy áp, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm hiệu quả, ở trong đó có đệ tứ thiên thai quan hệ, nhưng càng lớn nguyên nhân là bởi vì Thẩm Chu cũng không thuộc về phương thế giới này người. Người áp đảo thế giới này uy áp, quan ta cái này vực ngoại thiên ma sự tình gì? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu thân hình bạo lực xuống. Muốn chết. Giáo hoàng đồng dạng từ dạn nước đáy đại dương phóng lên tận trời, trên người cánh chim tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, mỗi một phiến lông vũ đều hóa thành sôi trào pháp tắc chi hỏa. Còn dám xuống lại, chỉ là phàm nhân, cũng dám kinh nhẫn thần minh. Theo giáo hoàng cánh chim giật chấn, thao thiên hỏa hải bỗng nhiên co bảo, hóa thành một cái che khuất bầu trời bất tử điểu. Liên đệ pháp tắc này chi hỏa, thôn vệ ngươi đi. Lệ. Bất tử điểu kêu to xé rách hư không, nó một ngụm nuốt hết Thẩm Chu, thể nội lưu chuyển hỏa chi pháp tắc điên cuồng ăn mòn huyết đục của hắn cùng thần hồn. Nhưng mà, vâng. Liên miên không dứt chạm kích âm thanh từ hỏa điểu thể nội nổ vang. Thẩm Chu toàn thân đẫm máu, lại tại trong liệt diễm cùng tiếu, hai tay hóa thành tàn ảnh, đao quang như mưa to chút xuống. Giáo hoàng kém chút bị một màn này bị hù hồn phi phách tán. Toàn thân con ngươi đều bởi vì chấn kinh mà phóng đại. Đây chính là thiêu tận thế gian vạn vật lực lượng pháp tắc à, đánh như thế nào hắn hay là không dùng. Vị cách nghiền ép vô hiệu, pháp tắc thiêu đốt vô dụng, quái vật này, thậm chí ngay cả thế giới quy tắc đều không tuân thủ sao? Sao có thể dạng này, quá phận. Ầm ầm. Sau một khắc, bất tử điệu phát ra cuối cùng một tiếng thê lương gào thét, khổng lồ pháp tắc thân thể tại Thẩm Chu chạm kích bên dưới sụp đổ. Một đạo toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc liệt diễm thân ảnh phá lửa mà ra, Thẩm Chu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch răng, trường kiếm trong tay kéo lấy dài đến trăm trượng hỏa diễm kiếm cương, hiện tại tới phía ngươi. Thẩm Chu nhe răng cười còn tại không trung quen quẩn, cái tia đạo hủy thiên diệt địa chạm kích đã trùng điệp đánh vào giáo hoàng trên thân. Giang giác, vang, xương cốt sụp đổ giòn vang cùng anh minh đồng thời nổ tung, giáo hoàng như là bút bê vải rách giống như bị chém bay ngàn trượng, đầy trời thiêu đốt lông vũ hòa với thần huyết màu vàng hắt vây trời cao, ở trên bầu trời lôi ra một đạo thê lương huyết hồng. Á á á, giáo hoàng kêu thảm tê tâm liệt phế, trở thành thiên sứ sau tăng cường vạn lần cảm giác, giờ phút này chính tướng mỗi một tấc máu thịt vỡ vụn đau đớn phóng đại đến cực hạn. Nàng con ngươi tan rã, cánh chim co rút, ngay cả kêu thảm đều mang tới không phải người thành âm rung động. Xin mời dừng tay giáo hoàng trong cổ họng gạt ra phá thành mảnh nhỏ cầu khẩn, ta nhận thua, cầu ngài tha thứ tuyệt vọng, trước nay chưa có tuyệt vọng. Chính mình cũng đã lựa chọn không làm người, trở thành cao quý thiên sứ, tại trước mặt người đàn ông này, nàng lại như cũ như là anh hải giống như yêu đất. Trên thực tế, hóa thành thiên sứ sau giáo hoàng, nó ý trượng lớn nhất, vị cách nghiền ép, đối với Thẩm Chu vô hiệu. Mà kia cái gọi là pháp tắc chi hỏa, tại Thẩm Chu đệ tứ thiên thai trước mặt, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Dù sao lấy thể chất của hắn, căn bản cũng không ăn pháp tắc cái này luật phẩm. Nói cách khác giáo hoàng biến thân suốt ngày làm cho sau, đối với Thẩm Chu tới nói, ứng đối ngược lại càng thêm đơn giản. Hiện tại giáo hoàng mang cho Thẩm Chu uy hiếp, thậm chí còn không bằng nàng trước đó đánh bại thời điểm tới lớn. Cái này đột biến thân giai đoạn thứ hai, thật đúng là càng đổi càng trở về a. Giáo hoàng tầm mắt sớm đã mơ hồ, huyết dịch màu vàng nóng che đậy nàng hàng ngàn hàng vạn con mắt, đem quang minh nhuộm thành phá một mảnh huyết hồng. Nàng ngẩng đầu lên, tại dần dần tán loạn trong tầm mắt, thiếu niên chính lạnh lùng nhìn xuống nàng, trong con mắt chiếu không ra nửa điểm thương hại. Thẩm Chu thanh âm giống như là cực bắc chi địa hàn băng, mỗi chữ mỗi câu nghiền nát giáo hoàng sau cùng tôn nghiêm, rất yếu thần. Giáo hoàng run rẩy, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, thân thể của nàng ngay tại vỡ vụn, cánh chim hóa thành phiêu tán bụi ánh sáng, mà Thẩm Chu mũi kiếm đã nâng lên, bóng ma tử vong bao phủ xuống. Bất quá ngươi yên tâm, lưỡi đao rơi xuống sát na, Thẩm Chu nói nhỏ giống như tử thần tuyên cáo, ngươi tín ngưỡng những cái kia thần minh, ta chẳng mấy chốc sẽ đưa bọn hắn xuống tới theo ngươi. Kiếm quang hiện lên, thiên sứ thân thể tàn phế tại phong mang bên trong hôi phi yên diệt, chém giết liên bang giáo hoàng. Thiện hạnh giá trị 20000000. Lần này Tây Đại Lục cuối cùng cũng là mạnh nhất một địch nhân, rốt cục bị Thẩm Chu chém giết. Chương 296, cố gắng cùng mồ hôi chương 296, cố gắng cùng mồ hôi theo giáo hoàng vẫn lạc, trận này quét sạch Tây Hải kinh thiên chiến dịch rốt cục hạ màn kết thúc. Gió biển trầm trầm quét, đem nồng đậm mùi máu tươi dần dần vội tan, Thẩm Chu đứng lơ lửng trên không, màu đen áo bào trong gió bay phất phới. Hắn trong mắt nhìn qua giáo hoàng phá toái hạ xuống thân thể tàn phế, trong mắt tràn đầy lãnh ý nguyên bản thiết tích tinh bảo hùng vĩ đồ sộ, lại cực kỳ chiến lược giá trị, Thẩm Chu cố ý bảo lưu lại đến chính là vì ngày sau để bản thân sử dụng. Ai ngờ giáo hoàng không nói hai lời, đưa tay ở giữa liền đem tinh bảo hóa thành một mịn, cái này khiến Thẩm Chu phi thường khó chịu. Người biến thân liền biến thân, hủy hoại chấm đồ vật làm gì chứ? Bất quá vừa nghĩ tới đến giáo hoàng dâng lên 2 triệu thiện hạnh giá trị, được rồi liền bất đắc dĩ tha thứ nàng đi. Thẩm Chu tiện tay một chiêu, đầu ngón tay nổi lên màu u lam bừng sáng, chiêu hồn chi thuật phát động. Hư không rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng, giáo hoàng hồn phách chậm rãi ngưng tụ, thời khắc này nàng đã rút đi vừa rồi cái kia đáng sợ quái vật hình thái, khôi phục ngày xưa thánh khiết đoan trang bộ dáng. Trắng thuần trường bào không gió mà bay, mái tóc dài vàng nóng như thác nước rủ xuống. Lúc này mới đúng. Thẩm Chu khẽ bước cằm, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, so với vừa rồi bộ kia xấu xí bộ dáng, ngươi bây giờ, đổ càng làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Giáo hoàng hồn thể bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, cùng lúc trước cùng nhiệt vặn bẹo bộ dáng tưởng như hai người, cho dù thân tử đạo tiêu, ngươi vẫn không muốn buông tha ta à. Thẩm Chu đôi lông mày gảy nhẹ, buông tha, hắn cười nhẹ một tiếng, yên tâm, chấm chỉ là có chút nghi vấn, cần ngươi lời còn chưa dứt, đột nhiên, thiên địa một tịch. Một cỗ lực lượng mênh mông giáng lâm, như bàn tay vô hình đột nhiên chiếm lấy giáo hoàng hồn phách. Ha ha ha, cảm nhận được nguồn lực lượng này, giáo hoàng đột nhiên cười thảm đứng lên, xem ra không muốn buông tha ta, cũng không chỉ ngươi một cái a. Sau một khắc, nàng hồn thể như mây khói giống như bạt mèo, bị ngạnh sinh sinh tún hướng sâu trong hư không. Thẩm Chu ánh mắt đột nhiên lạnh, quanh thân linh lực tăng vọt, ý đồ vững chắc chiêu hồn chi thuật, nhưng mà nguồn lực lượng kia viễn siêu hắn khống chế, trong lúc thoáng qua, giáo hoàng hồn phách liền triệt để tan đi trong trời đất, lại không nửa điểm tung tích mà theo. Thẩm Chu chậm rãi thu tay lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lại là dạng này lần trước triệu hoán viêm thái tổ lúc, cũng là như thế, hắn chiêu hồn bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại cưỡng ép gián đoạn. Có thể làm đến loại chuyện như vậy, hiển nhiên cũng không phải là đến từ thế giới này tồn tại, thượng giới à. Bất quá đối với thượng giới, Thẩm Chu ngược lại cũng không phải lo lắng quá mức. Bởi vì giáo hoàng đã hướng hắn đã chứng minh một việc, hắn cũng không e ngại thượng giới thần minh bị cách uy áp, đây là một cái rất không tệ tình báo. Có lẽ thượng giới cùng hạ giới ở giữa thực lực sai biệt, cũng không có trong tưởng tượng như vậy cách xa, chân chính khác biệt, khả năng khoảng chừng tại vị cách cao thấp. Loại này vị cách bên trên áp chế, tạo thành thực lực cách xa ảo giác. Tựa như Nguyễn Thiên Hà như thế đường đường võ thánh tôn sư, lại bị quái vật kia một ánh mắt liền tùy tiện đánh tan. Cái này hiển nhiên chính là vị cách áp chế điển hình biểu hiện, nếu như chân ướt chân giáo giao thủ, Nguyễn Thiên Hà chưa chắc sẽ bị bại chật vật như thế. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Thẩm Chu suy đoán, nhưng nâng lên Nguyễn Thiên Hà, hắn bỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng. Có đồ vật gì ngay tại trong cơ thể hắn dây rủa, ý đồ xông phá hắn trói buộc. Thẩm Chu nhíu mày, đưa tay thăm dò vào trong tay áo, đầu ngón tay chạm đến một tấm che kín vết rách thẻ bài, chính là phong ấn Nguyễn Thiên Hà một tấm kia. Thẻ bài tại lòng bàn tay của hắn có chút rung động. Phản phất sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn. Hiển nhiên, theo giáo hoàng chết, trên thẻ bài này phong ấn cũng đã duy trì không nổi. Hắn không chút do dự, giơ tay đem nó ném ra. Phanh! Thẻ bài giữa không trung nổ tung, mảnh vỡ tứ tán bay ra, một đạo thân ảnh giản mua bỗng nhiên hiện hiện, quanh thân quanh quẩn lấy chưa tan hết phong ấn chi lực. Nguyễn Thiên Hà cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, đốt ngón tay bóp vang lên kẹt kẹt, lập tức ngửa mặt lên trời cổ tiếu, ha ha ha. Phá! Lão tử phá cái này đáng chết phong ấn. Hắn nhẹ vỗ về chính mình râu dài, trong mắt tinh quang tăng vọt, xem ra cái này phá thẻ bài cuối cùng giam không được cường giả chân chính. Từ khi bị cầm tù tại trong thẻ bài, Nguyễn Thiên Hà không giờ khắc nào không tại xúc tích lực lượng, lần lượt đánh thẳng vào phong ấn gông cùng xiềng xích, mà bây giờ, tất cả kiên trì rốt cục có hồi báo, trời không phụ người có lòng, hắn Nguyễn Thiên Hà trùng hoạch tự do. Thẩm Chu thờ ơ lạnh nhạt, chờ hắn cười đủ, mới chậm rãi nói, cười xong. Nguyễn Thiên Hà tiếng cười im bặt mà dừng, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chu, hắn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trầm ổn nuốt nuốt sợi dâu, nguyên lai là Thẩm tiểu hữu, như ngươi thấy hắn mở ra hai tay, chu thân khí kình lưu chuyển, phong ấn này đã khốn không được lão phu, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta liền liên thủ, cùng một chỗ trừ bỏ cái kia giáo hoàng như thế nào? Trước đó ngươi mặc dù đem giáo hoàng đánh rất thảm, nhưng cuối cùng đối phó là một bộ phân thân, mà cái kia giáo hoàng phía sau còn có thần minh chỗ dựa, chỉ có hai người chúng ta hợp lực, phần thắng mới. Thẩm Chu dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt liếc xéo lấy hắn, tỉnh lại đi, giáo hoàng đã chết hẳn. Nguyễn Thiên Hà trên mặt nhất định phải được dáng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, ngươi nói cái gì? Thẩm Chu lắc đầu, không phải vậy ngươi cho rằng chính mình là thế nào phá phong mà ra? Chẳng lẽ không phải dựa vào lão phu cố gắng cùng mồ hôi? Nguyễn Thiên Hà thanh âm đột nhiên cất cao. Ngươi nỗ không có cố gắng ta không rõ ràng. Thẩm Chu nâng đỡ cái trán, nhưng mồ hôi làm sao tại trên đầu của ta a? Nói thực ra, từ bắt đầu một mực giết tới hiện tại, hắn thật đúng là ra một chút mồ hôi. Thật giết. Gặp Thẩm Chu thần sắc thản nhiên không giống giả mạo, Nguyễn Thiên Hà lúc này mới vững tin hắn lời nói không loa. Tin tức đột nhiên xuất hiện này lập tức để Nguyễn Thiên Hà như bị sét đánh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vì tránh né giáo hoàng truy sát, hắn mai danh nhận tích dòng dã mấy ngàn năm thời gian. Trong tháng năm dài đằng đẵng này, giáo hoàng thủy chung là trong lòng hắn vung đi không được bóng ma, cũng là hắn nhận định số mệnh chi địch. Hắn không giờ khắc nào không tại ngó nhìn, lấy sẽ có một ngày có thể tự mình chính tay đâm cựu địch, rửa sạch nhục nhã. Nhưng hôm nay, cái này để hắn lăn lộn khó ngủ mấy ngàn năm cương địch, vậy mà liền dạng này lặng yên không một tiếng động vẫn lạc. Cái này thực sự mang cho Nguyễn Thiên Hà một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Hai người đang khi nói chuyện, Nguyễn Triều An, Mạc Thiên Hành mấy người cũng từ đằng xa chạy tới. Sư tôn. Nguyễn Triều An thấy một lần phá phong mà ra Nguyễn Thiên Hà, lập tức kích động đến thanh âm phát run. Những người còn lại thì kinh ngạc nhìn qua bốn phía, thần sắc rung động. Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy Thẩm Chu chiến đấu anh tư, nhưng toàn bộ hải vực vẫn tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, phía dưới nước biển chảy ngược, lộ ra đáy biển cái kia đạo dữ tợn vết rách, phản phất đại địa đều bị sinh sinh xé mở, có thể nghĩ nơi này đã trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Nhất là Sim cùng Na, bọn hắn biết rõ Tây Đại Lục vì đối phó Thẩm Chu vận dụng sức mạnh khủng bố cỡ nào, chỉ là tòa kia danh xưng di động lệnh trời tinh bảo cứ điểm, cũng đủ để làm người tuyệt vọng. Mà bây giờ, chiếc kia thiết tích hao tổn của cải bản ước, kiến tạo cuối cùng ngàn năm chiến tranh cự thú, giờ phút này lại như bị cục tẩy lau sạch đi tranh bình thường, hoàn toàn biến mất tại đường chân trời bên trên. Đám người hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thẩm Chu, phảng phất tại nhìn lên trong truyền thuyết trích tiên. Đón ánh mắt của mọi người, Thẩm Chu hướng phía Mạc Thiên Hành một chỉ điểm ra, sinh cơ cường đại tràn vào nó thể nội, trong nháy mắt đem nó triệt để chữa trị. Đa tạ bệ hạ. Mạc Thiên Hành vội vàng kích động nói tạ ơn. Không sao. Thẩm Chu khoát khoát tay. Bệ hạ, giáo hoàng bọn hắn xịp thì là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Toàn giải quyết, một tên cũng không để lại. Thẩm Chu lạnh nhạt đáp lại. Chương 297, vô địch thiên hạ. Chương 297, vô địch thiên hạ. Thoại âm rơi xuống, đám người lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, phảng phất tại nằm mơ. Thật toàn giết. Mặc dù nói bọn hắn cũng tại lần này trong chiến tranh làm ra một chút cống hiến, nhưng điểm ấy cống hiến cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản xem như Thẩm Chu một thân một mình hoàn thành. Toàn bộ Tây Đại Lục dốc hết nội tình, tập kết toàn bộ lực lượng lại cơ hồ bị Thẩm Chu một người đổ diệt hầu như không còn. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng không hẹn mà cùng hiện hiện cùng một cái suy nghĩ, Hạ Quốc Hoàng đế Thẩm Chu đã vô địch thiên hạ. Vậy hạ, sau đó ngài chuẩn bị như thế nào hành động? Xịp cưỡng chế trong lồng ngực quần quần cảm xúc, nhẹ giọng hỏi. Thẩm Chu đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tự nhiên là hoàn thành Tây Đại Lục thống nhất đại nghiệp. Trước mắt mà nói, hắn bày ra ván cờ đã được đến muốn hiệu quả. Trước khi chuẩn bị đi chinh chiến Tuyên Ngôn, thành công đem Tây Đại Lục các phương cường giả đều dẫn xuất, sau đó đám gia hỏa kia không đợi hắn chính thức bước vào Tây Đại Lục, liền đưa cho hắn một cái siêu cấp gói quà lớn. Bây giờ, hắn đáp ý nhận cái gói quà lớn, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tây Đại Lục cũng đã không có thể uy hiếp được hắn thống trị tồn tại. Chính nghĩ như vậy, liền nghe Xịp cực kỳ thân mật mở miệng, vậy hạ nếu không chê, không ngại trước di giá ta Long Châm làm sơ chỉnh đốn, chinh phục Tây Đại Lục đến tiếp sau công việc, xin mời giao cho ta Long Châm xử lý vừa vặn rất tốt. Xịp cảm thấy mình có cần phải lại vì Thẩm Chu làm những gì? Bây giờ các quốc gia đỉnh tiêm chiến lược đã hủy diệt, bọn hắn Long Châm phải nên mượn cơ hội này lại lập tấn công. Dù sao làm thần tử, liền muốn học được vì quân phân ưu mới được a. Bất chi bất giác, Xịp đã hoàn toàn thay vào đại hạ trung thần thân phận. Nha Thẩm Chu thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nhìn về phía Xịp, không sai, khó được các ngươi có phần này tâm. Chỉ là Xịp cẩn thận nói bổ sung, chỉ bằng vào Long Châm sợ lực có chưa đến, khẩn cầu bệ hạ điều động ngài bên người mấy vị đại nhân hiệp đồng hành động. Xịp bây giờ cũng là trưởng thành rất nhiều, nàng am hiểu sâu vi thần chi đạo, nói là cần trợ giúp, nhưng thật ra là chủ động thỉnh cầu Thẩm Chu phái người giám thị bọn hắn hành động. Đã lộ ra bằng thẳng, lại có thể tiêu trừ Thẩm Chu vị quân chủ này đối bọn hắn đem lòng sinh nghi. Bất quá Xịp hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, dù sao bọn hắn có hay không dị tâm, Thẩm Chu một chút liền có thể nhìn ra. Vậy liền định như vậy. Thẩm Chu lúc này gật đầu đáp ứng, ánh mắt đảo qua đám người, nghỉ ngơi liền miễn đi, chớ quyết định tự mình đi một chuyến liên bang, quốc gia khác liền giao cho chư vị. Xịp, các ngươi đối với Tây Đại Lục quen thuộc nhất, liền do ngươi đến chủ tính trung toàn cục. Đột nhiên liền bị Thẩm Chu gắn tổng chỉ huy chức vị, Xịp lúc này kích động đáp, là. Mạc Thiên Hành mấy người cũng đều đi theo ôm quyền quỳ xuống, tuân mệnh. Ngươi làm sao không biểu lộ thái độ? Thẩm Chu ánh mắt chuyển hướng Nguyễn Thiên Hà, ngữ khí bình thản, lại mang theo không dung né tránh cảm giác áp bách. Ta. Nguyễn Thiên Hà giật giật khoe miệng, không nghĩ tới chính mình vừa phóng xuất liền bị an bài nhiệm vụ, để lão phu đi làm, ngươi liền không sợ ta tự thành lập thế lực. Thẩm Chu thần sắc chưa biến, nếu như ngươi muốn mới ra lao ngục, liền xuống địa ngục, đại khái có thể thử một chút.
Vậy hạ.
Vậy hạ. Sư phụ ta hắn đầu óc có vấn đề, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói bận à. Một bên Nguyễn Triều An trong lòng giận mình, vội vàng quên đủ.
Sách, lão phu bất quá thuận miệng nói Nguyễn Tiên Hà cũng hơi có vẻ lúng túng mở miệng, hắn chỉ là muốn biểu đạt một chút chính mình có khí phách, dù sao hắn tốt xấu là một tên võ thánh a. Đầu tiên là bị giáo hoàng giáo dục, hiện tại lại là bị Thẩm Chu cái này 9 thành 9 võ thánh nắm, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá khó chịu về khó chịu, thật muốn tạo phản. Mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám, trước mắt thế nhưng là làm thịt giáo hoàng tồn tại, không thể chơi vào, căn bản không thể chơi vào.
Tốt, bớt nói nhiều lời, lập tức hành động.
Thẩm Chu cũng không có so đo những này, vung tay áo bảo, đợi chấm từ liên bang trở về lúc, hy vọng nghe được chỉ có tin chiến thắng.
Lời còn chưa dứt, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia đạo màu đen thân ảnh đã hóa thành lưu quang thẳng phá cửu tiêu, tại giữa tầng mây xé mở một đạo khí lãng.
Đợi uy áp tán đi, xin lập tức thẳng lưng, chư vị, hiện tại chúng ta liền thương nghị một chút Tây Đại Lục tác chiến phương lược không có tất yếu này.
Nguyễn Thiên Hà lắc đầu, chỉ là man di chi địa, lão phu một người là đủ.
Xin khoe môi khẽ nhếch, đáy mắt nhưng không thấy ý cười, võ thánh đại nhân, phối hợp hành động là ý của bệ hạ, ngài hẳn là cũng không muốn nhìn thấy bệ hạ sinh khí đi.
Nguyễn Thiên Hà sắc mặt biến huyễn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, vậy liền tạm thời nghe một chút, bất quá lão phu tuyên bố trước đây, đây cũng không phải là sợ hắn Thẩm Chu.
Nói đi Nguyễn Thiên Hà quay mặt qua chỗ khác, tay lại là không tự giác sờ lên cái cổ.
Cùng lúc đó, liên bang giáo đình bên trong, nguy nga thánh điện bầy đứng sừng sững ở trong vụ hải, vô số thân mang áo bào trắng giáo chúng giống như thủy triều tại cột trụ hành lang ở giữa ghé qua. Bọn hắn đi lại vội vàng, lại đều ăn ý hạ giọng trò chuyện với nhau cùng một cái chủ đề, giáo hoàng đại nhân tự mình xuất trình, cũng không biết tình huống như thế nào một tên tuổi trẻ chấp sự ôm kính quyển, nhịn không được hướng đồng bạn hỏi thăm.
Hơi lớn tuổi giáo sĩ chắc chắn nói lần này liên hợp Tây Đại Lục chư vị cường giả, nhất định có thể mã đáo thành công, nói không chừng giờ phút này tin chiến thắng đã ở trên đường.
Ta có thể nghe nói cái kia Hạ Quốc bạo quân thế nhưng là tại một tháng liền thống nhất phía Đông Đại Lục, tuổi trẻ chấp sự muốn nói lại thôi.
Ngu xuẩn, người lớn tuổi đột nhiên nghiêm nghị quá lớn, lập tức lại hòa hoan ngữ khí, thì tính sao?
Phải tin tưởng giáo hoàng miệng hạ thần uy, đến, nên đi chuẩn bị ăn mừng dùng thánh đến.
Vâng.
Giáo đình đại điện chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh chính uống trà nói chuyện phiếm, trong đó, vị kia thân mang bạch kim thánh bảo nam tử đặc biệt làm người khác chú ý, hắn chính là giáo đình đại chủ giáo, Thác Ni Áo. Trên người hắn khí tức vô hạn tới gần võ thánh, trong lúc giơ tay nhấc chân, mơ hồ có đạo vận lưu chuyển. Làm giáo hoàng coi trọng nhất người thừa kế, Thác Ni Áo cũng không có bị phái đi tiến về tham dự lần này đại chiến. Nhân sinh quy tích của hắn cùng Nguyễn Triều An có chút tương tự, bởi vì thiên phú tu luyện ưu dị, từ nhỏ liền bị giáo hoàng bồi dưỡng. Bất quá so với Nguyễn Triều An, hắn có được tốt hơn tài nguyên, trải qua hơn ngàn năm tu luyện, Thác Ni Áo bây giờ cùng Thẩm Chu một dạng, chỉ kém cuối cùng một bộ đạo thể, lại đến 100 năm khổ tu, liền có thể thành công đăng đỉnh võ thánh vị trí.
Giáo chủ đại nhân, lần này Tây Đại Lục liên quân hành động, thật có thể thành công sao? Ngồi đối diện hắn lão giả tóc trắng mở miệng hỏi thăm, chính là liên bang hoàng đế.
Theo giáo đình thế lực không ngừng bành trướng, hắn liên bang này hoàng đế sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng muốn nhìn giáo đình sắc mặt.
Yên tâm đi.
Thác Ni Áo khỏe miệng giơ lên một vòng ung dung ý cười, cho dù Tây Đại Lục nước khác cường giả đều là phế vật, nhưng chỉ cần có gia sư tỏa chấn, liền đã vạn vô nhất thất.
Chương 298, không hổ là giáo hoàng đại nhân.
Chương 298, không hổ là giáo hoàng đại nhân.
Gặp Thác Ni Áo như vậy chắc chắn, liên bang hoàng đế căng cứng thần kinh thoáng lòng xuống, nghĩ lại phía dưới, hắn cũng cảm thấy chính mình lo lắng sát thực dư thừa. Dù sao tại hắn thâm căn cố đế trong nhận thức biết, giáo hoàng thực lực có thể xưng đương thời có 102, tuy nói bị kia Hạ Quốc quân chủ đồng dạng thanh danh hiển hách, nghe đồn chỉ dùng một tháng liền thống nhất toàn bộ phía Đông Đại Lục. Nhưng cuối cùng chỉ là nói nghe đồn đãi, chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương thực lực chân thật, đáy lòng khó tránh khỏi tổn lấy mấy phần kinh thị. Huống chi, Tây Đại Lục đối với Đông Phương Tố Lai ôm lấy ưu việt cảm giác, một mực xem làm man hoàng chưa khai hóa chi địa, cho dù thống nhất phía Đông Đại Lục, cũng không thể coi là cái gì hành động vĩ đại.
Bất quá, nếu là cái kia phương Đông Đế Vương có thể cùng giáo hoàng liều cái lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận, đó chính là tin tức vô cùng tốt, đến lúc đó, liên bang đại quyền đem một lần nữa trở lại trong tay của hắn.
Ngay tại suy nghĩ quần quật thời khắc, liên bang hoàng đế đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thánh điện mái vòm, chỉ gặp cái kia vĩnh hằng lưu chuyển thánh quang ngay tại run nhẹ nhẹ. Bao phủ cả tòa thánh điện phòng ngự đại trận, giờ phút này chính phát ra không bình thường bù bù.
Thác Ni Áo cũng phát hiện không thích hợp, đầu ngón tay hắn ngưng tụ linh lực, ý đồ dò xét đại trận dị trạng.
Ngay tại lúc hắn linh lực chạm đến trận nhãn sát na, phanh.
Trong tay thủy tinh chén trà không có dấu hiệu nào nổ tung, mảnh vỡ vang khắp nơi.
Cái gì?
Thác Ni Áo đông nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, chớp mắt xuất hiện ở bên cửa sổ duyên, ánh mắt gắt gao khóa chặt hộ điện đại trận cái kia mênh mông thánh quang phía trên. Nguyên bản thần thánh không thể xâm phạm màn sáng, giờ phút này lại như bị một cái vô hình cự thủ quấy nhập sôi trào trào dầu, kịch liệt cuộn, ẩn ẩn xuất hiện tán loạn chi tượng.
Liên bang hoàng đế đồng dạng đứng dậy theo, thanh âm bởi vì kinh hãi mà run nhẹ nhẹ, là ai?
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại tại thấy rõ chân trời cảnh tượng sát na, như bị sét đánh giống như cứng tại nguyên địa.
Ầm ầm.
Chỉ gặp thánh quang kia đại trận, giờ phút này lại như yếu ớt giấy mỏng, bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng sinh sinh xé rách. Phía dưới lui tới bọn giáo chúng cũng đều ngây người tại chỗ, con người rung động, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tại bọn hắn trong ấn tượng, thánh quang đại trận cho tới bây giờ liền không có bị phá hư qua biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngắn ngủi tư duy trống không.
Trên bầu trời, đại trận xé rách chỗ lỗ hổng, một đạo màu đen thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hắn giáng lâm, phản phất liền thiên địa cũng vì đó cúi đầu. Mênh mông uy áp giống như thủy triều quét sạch xuống, thánh điện bên trong hơn vạn danh giáo chúng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, ngay cả huyết dịch đều cơ hồ ngưng kết. Bọn hắn từng cái căn bản là không có cách khống chế chính mình, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Thánh điện chỗ sâu, mắt thấy tình cảnh này, liên bang hoàng đế mặt lộ kinh hãi, lúc này hô to một tiếng, gia hỏa này là hạ quốc vị hoàng đế kia. Trong chân dung nhân vật lại sống sờ sờ dáng lâm trước mắt, liên bang hoàng đế chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng chui lên cái hốc, liền hô hấp cũng vì đó ngưng trệ. Tháp Ni Áo thì là nhìn chằm chằm trên bầu trời vệt kia xé rách thánh quang bóng đen, phát ra một tiếng nói nhỏ, đích thật là hắn. Nhìn phía dưới lít nha lít nhít đám người, Thẩm Chu thần sắc bình thản. Hắn nguyên bản có thể không nói hai lời, trực tiếp trước chào hỏi một cái như lai thần trưởng, nhưng là nhớ tới mục đích của chuyến này, hắn vẫn là nhịn được xúc động. Hay là tìm được trước dương thuộc tính đạo thể lại nói, đừng không cẩn thận đem hắn thứ muốn tìm cho làm hỏng. Tự tiện xông vào giáo đình thánh điện người, chết. Đúng lúc này, một tiếng giống giận rung trời vang tận mây xanh, chỉ gặp một đầu toàn thân trắng như tuyết, cong dài hai cánh sinh vật kỳ dị, từ thánh điện phóng lên tận trời. Hai con mắt của nó xích hồng như máu, quanh thân quấn quanh lấy ngang ngược hung sát chi khí, cái kia không ngừng kéo lên khí tức, lại để phương viên trăm dặm tầng mây cũng vì đó bặm mẻo. Là chấn điện thánh thú. Trắng sát đại nhân thức tỉnh. Trời ạ, trắng sát đại nhân đã có mấy trăm năm chưa từng hiện thế, hôm nay lại bị kinh động. Xuất thủ, trắng sát đại nhân xuất thủ. Thánh điện chấn động, hơn bạn giáo chúng vừa mừng vừa sợ, đây chính là trong truyền thuyết phụ trách thủ vệ thánh điện thánh thú, coi như cái kia kẻ xông vào mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể. Oen. Đám người suy nghĩ vừa mới dâng lên, chỉ thấy một đạo bạch quang như sao băng giống như đập xuống đại địa, kinh khủng sóng xung kích đem trọn phiến quảng trường lật tung, phương viên trăm trượng kiến trúc trong nháy mắt hóa thành một biển. Khói bụi tan đi, trong hố sâu chỉ còn lại có trắng sát cái kia thất linh bát lạc thân thể tàn phế. Cầu thí thánh thú trên không trung, Thẩm Chu hứng hở phủi phủi ống tay áo, căn bản đều lười nhìn chỗ này vị thánh thú một chút. Chém giết giáo đình hộ điện yêu thú, thiện hạnh giá trị 10000. Qua đời, trắng sát đại nhân qua đời. Từng tiếng thê lương thét lên liên tiếp, ngay sau đó toàn bộ thánh điện quảng tràng lâm vào điên cuồng bạo động, bọn giáo chúng khuôn mặt bặm mẻo, vừa rồi trong mắt cuồng hỉ, giờ phút này cũng đã hóa thành vô tận hoảng sợ. Bọn hắn thậm chí chưa kịp là thánh thú Tô Tỉnh gieo họ a, kết quả một cái chớp mắt liền bị miểu sát. Liền ngay cả thánh thú đều chết dễ dàng như vậy, vậy bọn hắn những giáo chúng này. Ngay tại tuyệt vọng sắp thôn vệ đám người thời khắc, một đạo kim quang óng ánh đột nhiên từ thánh điện chỗ sâu phóng lên tận trời, hào quang thần thánh này xua tan khói mù, trong nháy mắt ổn định tán loạn quân tâm. Hạ quốc hoàng đế, Tháp Ni Áo chân đạp hư không, trường bào màu vàng tại trong cương phong bay phất phới, hắn kiếm mi dựng thẳng, trong mắt lửa giận như thực chất giống như thiêu đốt, trước phá ta phòng ngự lại trợn, lại chém ta chấn điện thánh thú, thật coi giáo ta đỉnh không người. Trông thấy Tháp Ni Áo xuất hiện, Thẩm Chu đích thật là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thật coi là giáo đỉnh không người nào, dù sao liền ngay cả bọn hắn lớn bộ giáo hoàng, tính cả một đám thánh đồ đều bị giết sạch. Không có nghĩ rằng, nơi này lại còn có một cái cá lọt lưới. Giáo đình đại chủ giáo, Tháp Ni Áo đại chủ giáo à cảm nhận được Tháp Ni Áo trên thân cái kia đồng dạng 9 thành 9 võ thánh khí tức, Thẩm Chu cũng hiểu được, nghĩ đến đối phương là giáo hoàng chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau. Mục đích thôi, tự nhiên là làm cho đối phương trở thành võ thánh, từ đó mở ra thông hướng thượng giới thông đạo. Vì cái này Tháp Ni Áo, giáo hoàng ngược lại là phí hết tâm tư, không chỉ có tuyết tàng tại thánh điện chỗ sâu nhất, ngay cả cuối cùng quyết chiến đều không nỡ để hắn mạo hiểm. Chỉ tiếc cái này hoàn mỹ chuẩn bị ở sau, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành hắn thiện hạnh đáng giá. Đồng dạng, Tháp Ni Áo cũng nhìn ra Thẩm Chu tu vi, vậy mà cùng hắn lực lượng ngang nhau. Khó trách người này có thể nhất thống phía Đông Đại Lục, nguyên lai thực lực lại cùng mình tương xứng. Hạ quốc hoàng đế, tu vi của ngươi rất không tệ nha. Tháp Ni Áo cười lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe, mà lại chiêu này dương đông kích tây cũng chơi đến rất xinh đẹp. Muốn tránh đi giáo hoàng miệng hạ chủ đạo chính diện chiến trường, thẳng đến giáo ta đỉnh trọng địa, tốt đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Nói đến đây, Tháp Ni Áo khỏe miệng giơ lên một vòng năm chắc thắng lợi trong tay ý cười, đáng tiếc à, giáo hoàng miệng hạ thần cơ diệu toán, sớm đoán được ngươi sẽ đến chiêu này, cố ý mệnh ta ở đây tọa trấn. Cái này hạ quốc hoàng đế sát thực tâm tư kín đáo, biết được tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, nhưng so với giáo hoàng đại nhân mưu tính sâu xa, cuối cùng vẫn là kỳ xoa một nước. Giáo hoàng đại nhân nhất định là tiên đoán được đối phương khả năng đánh lén giáo đình, mới có thể phái chính mình cái này tướng tài đắc lực trấn thủ đại bản doanh. Không hổ là nhà mình sư tôn, tính toán không bỏ sót ta. Chương 299, vĩnh hằng tra tấn. Chương 299, vĩnh hằng tra tấn. Tháp Ni Áo trên mặt tùy tiện dáng tươi cười còn chưa rút đi, đã thấy Thẩm Chu đột nhiên lộ ra một cái hoang mang biểu lộ, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái tự quyết định đồ đần. Gia hỏa này đến cùng tại não bổ thứ gì đồ vật loạn thất bát tao. Thẩm Chu nói một mình lấy, lập tức lắc đầu, tính toán, lười nhác quản hắn đang suy nghĩ gì. Đối phương thân là đại chủ giáo, thân phận không thấp, chắc hẳn đối với giáo đình tình huống phi thường rõ ràng, trước hết đem đối phương đánh ngã, sau đó từ từ thẩm vấn. Thế là, tại cả tòa giáo đình vô số ánh mắt nhìn soi mói, Thẩm Chu thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Ân. Tháp Ni Áo con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim, người đâu? Còn không đợi hắn phát hiện Thẩm Chu hạ lạc, một cái thon dài hữu lực bàn tay, liền hơi hợt giữ lại hắn phần gáy. Trước nay chưa có hàn ý từ xương đôi thẳng chui lên đỉnh đầu, Tháp Ni Áo đang muốn phản kháng, cả người liền bị một nguồn lực lượng giữ chặt, lui về phía sau. Oanh, thiên địa đảo ngược, thời không sai chỗ. Trước một giây còn đưa thân vào vàng son lộng lẫy thánh điện phía trên, một giây sau cũng đã thân ở một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết. Gió rét thấu xương gào thét mà qua, cuốn lên tuyết bay lở trời, đem Tháp Ni Áo tấm kia tràn ngập kinh hãi khuôn mặt làm nổi bật đến đặc biệt tái nhợt. Cái này nơi này là thanh âm của hắn đều đang run rẩy, chưa tới kịp nghĩ rõ ràng một loạt này tình huống, nhất bính kiếm phong liền hóa thành một đạo xé rách thiên địa bạch hồng, đem hắn tầm mắt lấp đầy.
Vâng.
Tháp Ni áo trước ngực cổ lão thập tự giá buộc phát ra quang mang, thần thánh bình chướng tự chủ kích phát, thay hắn đỡ được một kích này, nhưng hắn cả người hay là như là diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Sau lưng Liên Miên băng sơn liên tiếp sụp đổ, Tháp Ni áo cắn chặt răng, tại đụng xuyên vài tòa sông băng sau, rốt cục miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, cùng là chín thành chín võ thánh, vì sao đối phương lực đạo càng như thế khủng bố? Đầu của hắn ông ông tác hưởng, nếu không có trước ngực viên kia chuyển thừa từ sơ đại giáo hoàng thánh vật phát huy tác dụng, chỉ sợ giờ phút này sớm đã trọng thương ngã xuống đất. Bất quá đối phương đánh lén thất bại, sau đó liền đến tiên hắn hội hợp. Ầm ầm. Tháp Ni áo vừa mới hiện lên ý niệm này, khí lãng cuồng bạo đã như nộ hải cuồng đảo giống như đập vào mặt. Đạo thứ hai chạm kích xé rách không khí, tại hắn trên thân thể lại lần nữa nổ tung. Sau đó chính là phanh phanh phanh. Vô số đạo chạm kích như mưa to chút xuống, mỗi một kích đều tình chuẩn đánh vào hắn hộ thể thánh quang bên trên, nổ tung chói mắt gợn sóng năng lượng. Đối mặt vị này thần bí mà cường hành thiếu niên hoàng đế, Tháp Ni áo đầu góc rốt cục thanh tỉnh một chút, tựa như giáp tơ bình thường cấp tốc ngâm tụng chú ngữ, quanh thân lôi đỉnh cuộn cuộn. Nhưng mà một giây sau, hắn đột nhiên liền mê mang đứng lên, lôi đỉnh sát thực gọi ra tới, có thể nên bổ về phía nơi nào? Từ bị kéo vào phương thế giới này bắt đầu, hắn căn bản liền đối phương bóng dáng đều không có nhìn thấy qua, thuần túy đơn phương nghiền ép, thậm chí ngay cả phản kích mục tiêu cũng không tìm tới. Ngu xuẩn! Thẩm Chu tiếng cười lạnh đột nhiên tại hắn bên tai nổ vang, mang theo không che giấu chút nào niệm ai. Tháp Ni áo còn chưa tới kịp nổi giận, lại một đạo lăng lệ chạm kích đã đối diện bổ tới, răng rắc. Hộ thể thánh quang ứng thanh vỡ vụn, thân thể của hắn như đạn pháo lại lần nữa bay ngược mà ra, tại trên mặt băng cày ra một đạo dài đến 100 mét khe rãnh. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? A Dụ nổ có quắp tại vĩnh đống thâm viên trong góc, hai tay không tự giác siết chặt góc áo, kinh hồn táng đảm nhìn phía xa trận chiến đấu này. Từ khi bị Thẩm Chu cưỡng ép đưa vào mảnh này băng phong chi địa sau, nàng vẫn ở vào không người hỏi thăm trạng thái. Đang lúc nàng mở mịt luôn cuống thời khắc, lại có hai bóng người đột nhiên giáng lâm. Một vị là Hạ Quốc hoàng đế, mà đổi thành một vị mang tính tiêu chí trường bào màu vàng, rõ ràng là giáo đình đại chủ giáo. Theo giáo đình hệ thống bên trong, đây là gần với giáo hoàng chí cao tồn tại. Viện quân rốt cuộc đã đến sao? Ý nghĩ này mới vừa ở trong óc nàng hiện lên, tiếp xuống chẳng cảnh lại làm cho nàng triệt để ngốc trệ. Thẩm Chu thân ảnh nhanh đến mức cơ hồ hóa thành tàn ảnh, tại băng nguyên bên trên không ngừng tiềm hiện, loại tốc độ kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi mắt thường bắt cực hạn. Cho dù là làm người đứng xem dù nổ cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm, càng không nói đến thân ở trong cuộc chiến Tháp Ni áo đại chủ giáo, hoàn toàn bị đơn phương hành hung, không có năng lực phản kháng chút nào. Thế này sao lại là cái gì biệt quân? Căn bản chính là so với nàng còn thê thảm hơn thằng xui xẻo. Ấm áp máu tươi thuận phá toái thánh bảo không ngừng chảy ra, Tháp Ni áo kịch liệt thở hào hẹn, hắn tay run rẩy chỉ sờ về phía trước ngực, giáo hoàng tặng cho hắn thánh vật, giờ phút này đã hóa thành một mịn, từ hắn giữa ngón tay tuôn rơi bảy xuống. Truyền thừa nhiều đời như vậy thánh vật, lại ngay cả hai giây đều không có kiên trì đến. Tháp Ni áo chỉ cảm thấy đối phương đơn giản cường hãn đến không nói đạo lý, rõ ràng cảnh giới giống nhau, hắn lại giống dê đợi làm thịt giống như không hề có lực hoàn thủ. Cái này đã không có khả năng xưng là chiến đấu. Hộ thể thánh quang vừa vỡ, hắn tuyệt đối không chịu nổi điên cuồng như vậy chẳng kích. Dừng tay. Ngươi nếu là giết ta, giáo hoàng đại nhân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tháp Ni áo hướng phía hư không tuyệt vọng gào thét, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả Thẩm Chu góc áo đều không thể đủ phải, chỉ có thể bị động thừa nhận như mưa rông gió bão công kích. Dưới tình huống như vậy, chiến y đã sớm bị sợ hãi thôn phệ. Dùng giáo hoàng đến uy hiếp chấm. Ha ha, Thẩm Chu tiếng cười đột nhiên tại Tháp Ni áo phía sau vang lên, giống như là nghe thấy được một cái chuyện cười lớn giống như, không nghĩ tới ngươi cũng rất có thể đùa chấm vui vẻ. Nhìn tới là chấm dạy dỗ đến còn chưa đủ a, đến tăng lớn cường độ. Sau đó, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất thể hội một chút thế gian này tàn nhẫn nhất khăng khít cực hình. Lời còn chưa dứt, đầy trời kiếm quang tựa như ngân hà chút xuống, lại lần nữa đem Tháp Ni áo bao phủ. A. Tháp Ni áo cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình bị chém thành mảnh vỡ, mãnh liệt đau nhức kịch liệt qua đi, chính là khó mà ngôn ngữ bình tĩnh, linh hồn phảng phất rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Ta đã chết rồi sao? Cái này Hạ Quốc hoàng đế vậy mà thực có can đảm giết ta, chẳng lẽ hắn không sợ giáo hoàng đại nhân? Chính tự hỏi, chói mắt bạch quang hiện lên, Tháp Ni áo phát hiện chính mình lại lần nữa đứng ở nguyên địa, chung quanh vẫn là mảnh kia băng sơn. Tình huống như thế nào, ta lại còn sống? Tháp Ni áo vừa mới sinh ra ý nghĩ này, quen thuộc đao quang lần nữa của tới, huyết nhục văng tung tóe. A, tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt lại lần nữa để Tháp Ni áo phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá ngay sau đó, bạch quang chói mắt lại lần nữa hiện hiện hắn lại còn sống. Nhưng là Tháp Ni áo trên mặt lại không một chút vui mừng, mà là hoàn toàn trắng bệnh, bởi vì hắn đã biết mình sau đó phải đứng trước cái gì. Quả nhiên, lại là vô số chẳng kích, lại là trước nay chưa có thống khổ. Tử vong, trùng sinh, lại tử vong, lại trùng sinh. Cái này giống một trận vĩnh viễn không có điểm dừng ác ngộng. Tháp Ni áo ý thức tại bên bờ sinh tử không ngừng luân hồi, mỗi một lần phục sinh sau, nên đón hắn đều là một vòng mới lăng trì thống khổ. Tháp Ni áo rốt cuộc để ý giải Thẩm Chu trong miệng khang khít cực hình chân chính hàng nghĩa, đây là một loại so tử vong càng đáng sợ tra tấn. Ý thức của hắn tại sinh cùng tử trong khe hẹp không ngừng luân hồi, mỗi một lần trùng sinh đều nương theo lấy mãnh liệt hơn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chương 300, cuối cùng một bộ đạo thể pháp. Chương 300, cuối cùng một bộ đạo thể pháp. Tại lại một lần sau khi sống lại ngắn ngủi khoảng cách, Tháp Ni áo bắt lấy bị chém giết trước thời khắc cuối cùng, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, dừng tay. Mặt mũi của hắn bởi vì sợ hãi mà bặm mẹo, cái trán nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất, đối với hư không điên cuồng dập đầu. Vậy hạ, ngài muốn ta làm cái gì đều được, chỉ cầu ngài đừng có lại giết ta cái này cả đời chưa bao giờ quỳ gối nam nhân. Thời khắc này tư thế quỳ lại tự nhiên như thế trôi chảy, phảng phất bộ thân thể này sớm đã khắc vào nô tính ký ức, cầu bệ hạ chiếu cố, cầu bệ hạ khai ân á hắn giờ phút này, tình nguyện bị Thẩm Chu triệt để giết chết, cũng không muốn tiếp tục tiếp nhận cái này vĩnh viễn không có điểm dừng trả tấn. Rất tốt, xem ra là thật khuất phục. Thẩm Chu nhìn chăm chú lên Thác Ni áo đỉnh đầu hiện hiện tên xanh, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Xem ra có lúc muốn thắng người khác hữu hảo đối đãi, cũng không nhất định phải hữu hảo đối đãi người khác. Đã như vậy liền ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm đi. Thẩm Chu rốt cục hiện thân tại Thác Ni áo trước mặt, một thanh hao ở hắn tóc vàng. Thiểm hiện kỹ năng tại thăng cấp làm di hình hóa ảnh sau, đã có thể thực hiện tam trọng liên tục thuần di, mà tại mảnh này vĩnh đống thâm viên trong lĩnh vực, thời gian cũ đồ tức thì bị áp xúc đến cực hạn. Nghiên ép một cái người cùng cảnh giới, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Là, Vân Thác Ni áo bị Thẩm Chu bức tóc, không chút nào không dám dãy rủa, ngược lại bởi vì trốn khỏi cái kia vĩnh vô chỉ cảnh trả tấn, trên mặt hiện ra gần như điên cuồng vui sướng dáng tươi cười. Giờ phút này vô luận Thẩm Chu muốn thế nào xử trí hắn cũng không sao cả, chỉ cần không còn rơi vào cái kia khăng khít như địa ngục cực hình liền tốt. Cứ như vậy, Thẩm Chu mang theo Thác Ni áo biến mất tại trong băng thiên tuyết địa này. Liền cứ thế mà đi, xa xa dù nầu ngây người tại nguyên chỗ, nhất thời có chút choáng váng, vị này hạ quốc hoàng đế, có phải hay không hoàn toàn quên nơi này còn có cá nhân a. Nhưng mắt thấy Thác Ni áo bi thảm kinh lịch đằng sau, dù nộ yên lặng nuốt ngụm nước bọt, có lẽ làm cái người trong suốt mới là giờ phút này lựa chọn sáng suốt nhất. Liên bang giáo đình trên dưới, từ ngàn vạn giáo chúng đến hoàng đế bản nhân, tất cả đều ngây ra như phông cứng tại nguyên địa. Phương tài Thác Ni áo nói lời nói kia còn quanh quẩn tại mọi người bên tai, bọn hắn đối với cái này cũng vô cùng tán đồng, giáo hoàng đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, ngay cả địch nhân đánh lén khả năng đều liệu đến. Thế là tất cả mọi người đang mong đợi bọn hắn đại chủ giáo có thể hảo hảo giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng hạ quốc hoàng đế. Có ai nghĩ được, Thác Ni áo vừa thả xong ngôn thoại, cả người liền theo hạ quốc hoàng đế hư không tiêu thất. Biến cố bất thình lình để toàn trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh, bọn giáo chúng hai mặt nhìn nhau, ngay cả hoàng đế đều vô ý thức rủi rủi con mắt. Bất quá cũng may một đoạn thời gian qua đi, hai người lại lần nữa chống rông xuất hiện, chỉ là trang diện đã long trời lở đất, vừa rồi còn tại bệ nghệ thiên hạ Thác Ni áo, giờ phút này lại giống đầu chó nhà có tang giống như bị hạ quốc hoàng đế níu lấy tóc vàng, càng làm cho người ta dùng mình chính là Thác Ni áo chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại treo định nọt tới cực điểm dáng tươi cười, rất giống đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó sủ. Thánh điện nội hãm nhập yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem một màn này, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nhà mình đại chủ giáo sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế. Liền ngay cả ngồi ngay ngắn ở trong đại điện liên bang hoàng đế đều quên hô hấp, tại trong ấn tượng của hắn, Thác Ni áo thế nhưng là gần với giáo hoàng cường giả. Giờ phút này lại là, hiện tại, mang ta đi tìm ta đồ bận muốn. Thẩm Chu tiện tay đem Thác Ni áo hướng phía trước quăng ra, người sau lập tức hiểu ý, lập tức đứng lên không người dẫn đường, "Vậy hạ, xin mời đi theo ta." Ngay tại hai người sắp bước vào đại điện thời khắc, liên bang hoàng đế đột nhiên siết chặt nắm đấm. Hắn ý thức đến, chính mình nhất định phải làm những gì. Quốc gia này, mặc dù đã sớm bị giáo hoàng âm thầm điều khiển nhiều năm, nhưng ít ra tại trên danh nghĩa, nơi này vẫn là quốc thổ của hắn. Chấm cương thổ, há lại cho ngoại địch tùy ý trả đạp. Ý nghĩ này dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang, liên bang hoàng đế hít sâu một hơi, nhanh chân xông ra cửa điện, cứ như vậy đi tới Thẩm Chu trước mặt. Nhưng mà bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, liên bang hoàng đế liền toàn thân run lên, hắn lúc này mới giật mình chính mình sai được bao nhiêu không hợp thói thường, người thiếu niên trước mắt này đế vương tản ra uy áp, lại sánh vai núi càng nguy nga, so biển sâu càng mênh mông hơn, thậm chí tại phía xa giáo hoàng phía trên. Nhìn xem từ trong đại điện đội vàng chạy tới thân ảnh, Thẩm Chu nhếch miệng lên dáng tươi cười, liên bang hoàng đế, lá gan rất lớn thôi, cũng dám đứng ở chấm tới trước mặt. Nghe thấy lời này, liên bang hoàng đế những cái kia dưới đáy lòng lặp đi lặp lại diễn luyện lời nói hùng hồn, giờ phút này tất cả đều hóa thành bọt nước, hắn bịch một chút quỳ trên mặt đất, run rẩy hô to, ta nguyện ý quy hàng. Toàn bộ liên bang đều nguyện ý quy thuận đại hạ. Theo liên bang hoàng đế bịch quỳ xuống đất tiếng vang, toàn bộ thánh điện quảng tràng bên trên bọn giáo chúng cũng đều nhao nhao quỳ xuống, tiếng cầu xin tha thứ phóng lên tận trời. Nhà mình hai vị lãnh đạo đều tuần tự quỳ, bọn hắn lại không quỳ coi như có chút không biết điều. Thẩm Chu bước chân nhưng không có mảy may dừng lại. Rất tốt, trước quỳ đi. Nhẹ nhàng một câu, lại làm cho tất cả mọi người đem đầu chôn đến thấp hơn. Thiếu niên đế vương thân ảnh tại dưới mặt trời chói chang lôi ra thật dài bóng ma, những nơi đi qua, quỳ sắt đám người tự động tách ra một con đường. Xuyên qua trùng điệp cung điện, Thác Ni áo tại một mặt khắc đầy thần thánh phù văn trước vách đá dừng lại, hắn cắn nát ngón tay, đem giọt máu tại đặc biệt vị trí trên phù văn. Bệ hạ, chính là chỗ này. Vách đá im ắng trượt ra, lộ ra sâu thẳm đường hành lang, Thác Ni áo cung kính như người, giáo đình hơn ngàn năm đến thu thập tất cả đạo thể bí điển, đều giấu ở tòa này dưới mặt đất trong bảo khố. Giáo hoàng không, lão vu bà kia chỉ cho phép ta cùng nàng tiến vào nơi này. Thẩm Chu trong mắt rốt cục hiện lên một tia ba động, cùng hắn suy đoán một dạng, làm giáo hoàng tỉ mỉ bồi dưỡng đối tượng, Thác Ni áo biết giáo đình hết thảy. Dưới mặt đất trong bảo khố, các thức bảo cụ rực rỡ muôn màu, mà làm người khác chú ý nhất là trưng bày ở trung ương các loại đạo thể. Trừ một hệ đạo thể tạm thời chống chỗ bên ngoài, mặt khác thuộc tính đạo thể, chúng ta giáo đình đều đã tập hợp đủ. Thác Ni áo nói ra. Sách, không hổ là giáo hoàng a, nhớ ngày đó Viêm Thái Tổ cũng vẹn vẹn góp nhặt 5 bộ mà thôi. Một phen đọc qua đằng sau, Thẩm Chu rất nhanh liền tìm được hắn cần dương thuộc tính đạo thể pháp, Thánh Huy Lưu Ly thể nhục thân như tinh khiết lưu ly, có thể miễn dịch tuyệt đại đa số tinh thần công kích, nguyên rủa, độc thuật, huyết dịch cận chứa Thánh Huy chân dịch dị máu có thể tịnh hóa tà túy. Quang chi chết sạng, có thể tự do điều khiển quanh thân tia sáng, chết sạng, bị lệnh địch nhân quan hệ, hỏa hệ công kích. Quang chi thân hòa, có thể hấp thu ánh nắng, nguyên hoa, tinh quang các loại ánh sáng tự phát nguyên chữa trị tự thân. Phần này đạo thể miêu tả cũng không tệ lắm, liền lựa chọn nó.
Không sai, Thác Ni Áo, ngươi làm rất tốt. Thẩm Chu tán thưởng một tiếng, lập tức đem Thánh Huy Lưu Ly thể cùng cần thiết thiên địa đồ vật cầm lấy. Rốt cục tập hợp đủ cuối cùng một bộ đạo thể công pháp, Thẩm Chu không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tu luyện ẩn, dứt khoát ngay tại tòa này thánh điện bên trong tiến hành đột phá đi. Trước đây hắn liền cùng Nguyễn Thiên Hà nói chuyện qua, từ đó đối với võ thánh chi cảnh có tương đương rõ ràng nhận biết. Một khi tu thành 9 bộ đạo thể bước vào võ thánh cảnh giới, liền sẽ lập tức lọt vào vùng thiên địa này bài xích. Loại kia ở khắp mọi nơi lực bài xích sẽ kéo dài tiêu hao võ thánh lực lượng, để hắn thực lực giảm bớt đi nhiều. Càng khó giải quyết chính là, loại này bài xích sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng cường, thẳng đến ngươi cũng không còn cách nào chống cự. Khi bài xích đạt tới cực hạn lúc, thiên kiếp liền sẽ giáng lâm, nếu có thể thành công độ kiếp, thiên môn tự khai, phi thăng thượng giới chính là duy nhất lựa chọn. Nếu không nguyện rời đi, cũng chỉ có thể giống Nguyễn Thiên Hạ như thế tự chém tu vi, rơi xuống cảnh giới. Đây là thế giới quy tắc, cho dù là võ thánh cũng chống cự không được. Nhưng là Thẩm Chu rất rõ ràng, bực này thế giới quy tắc chưa hẳn có thể trói buộc được hắn. Dù sao, hắn nhưng là siêu thoát giới này lẽ thường được ngoại thiên ma. Chương 301, tấn thăng võ thánh. Chương 301, tấn thăng võ thánh. Lúc trước giáo hoàng hóa thân thiên sứ lúc, cái kia có thể đủ áp chế giới này chúng sinh bị cách áp, đối với Thẩm Chu lại không hề có tác dụng, cái này đã đầy đủ chứng minh, cái gọi là thế giới quy tắc ở trước mặt hắn có lẽ thùng rông kêu to. Cho nên Thẩm Chu biểu hiện rất thong dong, kế hoạch của hắn rất rõ ràng, trước đột phá tới võ thánh chi cảnh, lại tỉ mỉ chuẩn bị, đợi cho thời cơ chín muồi, chủ động gõ mở thiên môn, đặt chân thượng giới. Một bên khác, mắt thấy Thẩm Chu mở miệng khen ngợi, Thác Ni Áo lập tức hớn hở ra mặt, không kịp chờ đợi tiếp tục biểu trung tâm, bệ hạ nếu có bất luận cái gì nhu cầu, ta nguyện dốc hết giáo đình chi lực vì ngài cống hiến sức lực. Rất tốt, trước hết từ tính mạng của ngươi bắt đầu đi. Thẩm Chu hồi đáp. Thác Ni Áo nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, huyết sắc tật khởi, hắn toàn thân căng cứng, vô ý thức làm ra phòng ngự tư thế. Muốn phản kháng à? Thẩm Chu lại là lơ đễnh, hắn chậm rãi giơ lên điệu kiếm, hàn quang chiếu rọi tại hắn đạm mạc trên khuôn mặt, ngươi có thể phản kháng, nhưng tốt nhất ngẫm lại phản kháng hậu quả. Lời còn chưa dứt, mũi kiếm đã tới, đối mặt một kích chí mạng này, Thác Ni Áo trong đầu, những cái kia bị lặp đi lặp lại lăng trì ký ức giống như thủy triều vào tới. Hắn mỗi một tấc thần kinh đều tại thét chói tai vang lên cảnh cáo, phản kháng sẽ chỉ đổi lấy càng thêm thống khổ tra tấn. Thác Ni Áo hầu kết khó khăn đông lúc nhích qua một cái, cuối cùng nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Sau một khắc, đầu lâu bay lên cao cao, chém giết liên bang đại chủ giáo. Thiện hạnh giá trị 50000 lấy tu vi của ngươi tới nói, điểm ấy thiện hạnh giá trị thấp. A Thẩm Chu lắc đầu, đoán chừng đối phương cũng là cùng Nguyễn Triều An một dạng, thiên thiên chỉ lo tu luyện, không có cái gì làm ác cơ hội. Bất quá không quan trọng, dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu thiện hạnh giá trị. Như vậy, bắt đầu tu luyện đi, cái này chín thành chín võ thánh, hắn là thật một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Thẩm Chu đi ra bảo khố, bước vào vàng son lộng lẫy trong đại điện, ngồi xếp bằng, khí tức quanh người dần dần trầm ngưng. Cùng lúc đó, vẫn cung kính quỳ sát tại cửa đại điện liên bang hoàng đế bên hai, đột nhiên vang lên Thẩm Chu thanh âm đạm mạc. Tất cả mọi người, cút ngay lập tức xuất giáo đình, chưa chấm cho phép, không được bước vào nửa bước. Là, cần tuân thánh mệnh. Đầu óc cực kỳ linh quang liên bang hoàng đế, hướng phía đại điện chỗ sâu thật sâu giật đầu, lập tức đứng dậy, cấp tốc chỉ huy một đám giáo trung có thứ tự rút lui. Thoáng tập trung ý chí, Thẩm Chu lại lần nữa nhìn về phía công đức lục, phía trên tiện hạnh giá trị đơn giản cao dọa người, lại có ước chừng 9 triệu. Cất lâu như vậy, rốt cục có thể bắt đầu tiêu phí. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu không do dự nữa, hơn bạn điểm tiện hạnh giá trị trong nháy mắt hướng phía Thánh Huy Lưu Ly thể rót đi vào. Tiêu hao 10.000 điểm thiện hạnh giá trị, người dốc lòng lĩnh hội Thánh Huy Lưu Ly thể cứ việc kinh văn huyền ảo tối nghĩa, nhưng nội tính siêu phàm người, qua trong giây lát liền thấy rõ trong đó chân lý cần trước đem thiên địa kỳ vận, linh lung ngọc thủy luyện hóa thành tịnh thế chi hỏa, trồng vào trong đan điền tịnh thế chi hỏa sẽ đối với người thân thể tiến hành toàn phương vị tẩy lễ, cái này sẽ là một cái dài dằng dặc mà gian nan quá trình theo tu luyện mở ra, giữa thiên địa cũng. Đột nhiên phong vân biến sắc. Thánh điện chi đỉnh, cuồng phong gào rít giận dữ, quét sạch và dặm. Ầm vang một tiếng thật lớn. Một đạo sáng chói thánh quang từ địa mạch chỗ sâu phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem trọn tòa giáo đình bao phủ tại ánh sáng thần thánh bên trong, phạm vi ngàn dặm sông núi kịch liệt rung động, giáo đình bên ngoài giang hà bốc lên gào thét, kích thích ngàn trượng sóng lớn, giữa thiên địa linh khí bạo động, phảng phất tại nên đón một vị trí cường giả sinh ra. Giáo đình trên không, đầy trời vân khí điên cuồng hội tụ, ở trên màn trời hình thành vòng xoáy khổng lồ, cái này quần cuộn dị tượng, thậm chí rất nhanh bao trùm cả tòa liên bang cương vực. Vô số liên bang con dân chỉ cần ngước đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy không trung hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ. Càng làm cho người ta rung động là thiên địa dị tượng này còn tại không ngừng quyết tán, chính hướng toàn bộ Tây Đại Lục lan tràn, những nơi đi qua, vạn vật cúi đầu, chúng sinh cúng bái. Liên bang hoàng đế đứng lặng theo giáo đình bên ngoài, toàn thân run rẩy không chỉ, hắn ngước nhìn thánh điện chi đỉnh, chỉ gặp cái kia đầy trời phong vân lại như trăm sông đổ về một biển, đều hội tụ ở trong điện thiếu niên chỗ. Cái này đó căn bản là trong thần thoại mới ghi lại cảnh tượng. A hoàng đế tự lẩm bẩm, thanh âm đều đang phát run. Hắn nhớ tới liên bang trong cổ tịch liên quan tới thần minh lâm thế miêu tả, đi qua hắn chỉ coi là trong truyền thuyết khoa trường chi tử, cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết văn tự lại không kịp chân thực chi bẩm nhất. Vị này hạ quốc hoàng đế, sợ là thật muốn phi thăng thành thần. Thiết tích thủ đô trên không, Nguyễn Thiên Hà cùng Cao Thượng đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới quỷ sát như nước thủy triều đám người, Nguyễn Thiên Hà trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Thật sự là không thú vị, hắn than nhẹ một tiếng, làm một tên võ thánh, cho dù tu vi rơi xuống, thu phục những này cái gọi là Tây Đại Lục cường quốc, cũng bất quá trong nháy mắt, hắn thậm chí không cho bên cạnh Cao Thượng cơ hội xuất thủ. Ai, phương thế giới này,
rõ ràng lão phu là cảnh giới cao nhất tồn tại, lại muốn vì người khác làm công. Nguyễn Thiên Hà lắc đầu thở dài. Đang cảm khái ở giữa, Nguyễn Thiên Hà đột nhiên toàn thân kịch chấn, chỉ thấy trên bầu trời, vạn dặm biển mây như thiên hà chút xuống giống như rủ xuống, cả mảnh trời đều bị cái này mênh mông dị tượng che đậy. Cái kia quen thuộc thiên địa của mình, cái kia làm cho không gian rung động uy áp. Có người tại tấn thăng võ thánh. Nguyễn Thiên Hà la thất thanh, mặt mũi giàn mua bởi vì chấn kinh mà bật mèo. Hắn quá quen thuộc cảnh tượng này, năm đó hắn đột phá lúc đã từng dẫn động qua lần này dị tượng, nhưng trước mắt trận thế này thậm chí so với hắn năm đó còn muốn khoa trương. Tấn thăng võ thánh a, cái kia tất nhiên đúng đúng chúng ta bệ hạ. Cao thượng lại lộ ra kích động dáng tươi cười, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt sùng bái. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi biết hay không tấn thăng võ thánh cơ bản nguyên lý a? Nguyễn Thiên Hà nghiêm nghị đánh gãy, tiểu tử kia mặc dù thực lực mạnh, nhưng còn kém cuối cùng một bộ đạo thể, muốn xây xong, chí ít còn cần trăm năm. Nhất định là có cái cường giả bí ẩn đang hành động, chúng ta hẳn là chăm chú đối đãi chuyện này. Nói vừa xong, hắn lại là đột nhiên chú ý tới Cao thượng cũng không có lo lắng, ngược lại là lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ngươi cười cái gì? Nguyễn Thiên Hà liền bội hỏi. Cao thượng khẽ vuốt râu dài, giọng mang chế nhạo, là như vậy, võ thánh đại nhân, ngươi gia nhập chúng ta đội gia nhập muộn, sợ là không biết chúng ta bệ hạ năm nay vừa rồi 15 tuổi mà thôi. Cái gì mấy trăm năm à, chỉ cần bệ hạ muốn, cái kia tấn thăng võ thánh chính là vài phút sự tình. Ha ha, cái này làm sao có thể? Nguyễn Thiên Hà như bị sét đánh, thân hình trên không trung lảo đảo lui lại. Hắn cơ giới quay đầu nhìn về trong dị tự tâm, đột nhiên cảm giác được, chính mình cái này mấy ngàn năm tu hành, tại yêu nghiệt này trước mặt đơn giản như cái trò cười. Chương 302, hiệu cực quy nhất chương 302, hiệu cực quy nhất trong nháy mắt, một tuần thời gian cực nhanh. Thủ đô liên bang trên không, Nguyễn Thiên Hà sư đồ, Cao thượng, xì bọn người tề tụ nơi này. Bọn hắn không phụ Thẩm Chu nhờ vả, chỉ dùng 7 ngày liền thành công thu phục toàn bộ Tây Đại Lục. Tại các quốc gia cường giả đỉnh cao đều vẫn lạc tại Thẩm Chu chi thủ sau, còn lại người đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trận này quét ngang Tây Đại Lục hành trình, so với bọn hắn trong dự đoán muốn càng thêm thuận lợi. Liên bang này chính là thiên địa dị tượng trung tâm, xem ra ta đoán không lầm, quả nhiên là bệ hạ tại tu hành Cao thượng ngước nhìn thương khung, khóe miệng giơ lên một vòng hiệu rõ mỉm cười. Đây còn phải nói, xìm hai tay chống nạnh, trong mắt lóe ra sùng bái qua mang, trừ bệ hạ, thế gian này còn có ai có thể dẫn động mênh mông như vậy thiên địa chi lực? Chỉ là dị tượng này quy mô, cũng đủ để cho toàn bộ Tây Đại Lục vì đó rung động. Mạc Thiên Hành vuốt râu, cảm khái nói cho dù đi theo bệ hạ được một khoảng thời gian rồi, nhưng mỗi lần mắt thấy bệ hạ lúc tu luyện cảnh tượng, vẫn không khỏi chấn động theo. Dòng dã 7 ngày, cái kia che khuất bầu trời dị tượng từ đầu đến cuối bao phủ Tây Đại Lục, đơn giản kinh người. Nguyễn Thiên Hà im lặng ngưng nghẹn, tại trong chi đội ngũ này, tựa hồ chỉ có hắn một người, bị trước mắt cái này kinh thiên động địa dị tượng rung động phải nói không ra nói. Thẩm Chu dưới trướng các tướng sĩ từng cái thần sắc như thường, phản phất sớm đã nhìn quen bực này chẳng diện, ngược lại là hắn vị này đường đường võ thánh, giờ phút này lại như cái chưa thấy qua việc đời nhà quê. Chính em thầm xấu hổ lúc, Nguyễn Thiên Hà bỗng nhiên liếc thấy trong đội ngũ còn có cá nhân giống như hắn trợn mắt hốt mồm. Quả nhiên không chỉ một mình ta, hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, tập trung nhìn bảo, nguyên lai là hắn cái kia bất thành khí đồ đệ. Đến, cao hứng hụt. Một đoàn người ngự không mà đi, rất nhanh liền theo cái kia kinh thiên động địa dị tượng đi tới giáo đỉnh trên không. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tới gần, quát to một tiếng bỗng nhiên nổ vang, làm cản. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào liên bang trọng địa? Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, cầm đầu rõ ràng là liên bang hoàng đế, sau lưng còn đi theo mấy tên thất cảnh võ giả. Cái này khiến Nguyễn Thiên Hà bọn người tương đương ngoài ý muốn, liên bang này hoàng đế giờ phút này cũng dám phách lối như vậy đỗ lại đường. Làm càng như vậy, hẳn là phía sau có khác cậy vào. Chính tự hỏi, liền nghe liên bang hoàng đế tiếp tục nghiêm nghị quát, các ngươi chẳng lẽ không biết nơi đây đã là hạ quốc bệ hạ cương thổ sao? Nếu dám tiến thêm một bước, đừng trách chúng ta thần tử là bệ hạ chu diệt các ngươi. Nguyễn Thiên Hà một đoàn người nghe vậy đều là khẽ giật mình, không phải, anh em ngươi không phải liên bang hoàng đế sao, lúc nào liền thành bệ hạ thần tử? Mà lại hắn thái độ này thật đúng là một bộ đại trung thần diễn xuất, không biết thật sự cho rằng hắn là bệ hạ thủ hạ nhiều năm lão tướng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không có kịp phản ứng, đến cùng ai là Thẩm Chu bộ hạ a? Không thể không nói, liên bang này hoàng đế, không khỏi cũng quá thức thời vụ một chút. Khu khu, kỳ thật chúng ta cũng là bệ hạ thần tử. Mạc Thiên Hành chỉ có thể chắp tay nói ra. Thì ra là thế, khó trách nhìn xem chư vị đều có chút lạ mặt. Liên bang hoàng đế nghe vậy, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nói, bất quá chư vị tới đến không khéo, bệ hạ đang lúc bế quan tu luyện, cố ý dặn dò ta ở đây chờ đợi. Như muốn yết kiến bệ hạ, chỉ sợ muốn chờ một lát. Tốt. Cao thượng gật gật đầu, Nguyễn Thiên Hà thì là há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật muốn nói tu luyện cuối cùng một bộ đạo thể cần thiết thời gian, xa so với trước đó dài hơn nhiều, chỉ sợ phải chờ thêm thật lâu. Bất quá cân nhắc đến Thẩm Chu yêu nghiệt trình độ, tính toán không nói miễn bị đánh mặt. Ngay tại hắn như thế suy tư thời khắc, chân trời dị tượng đống nhiên tăng lên. Cái kia chiếm cứ 7 ngày lâu mênh mông biển mây, giờ phút này lại như Thái Sơn lật úp giống như ẩm vang rủ xuống, bàng bạc uy áp quét sạch thiên địa, phảng phất toàn bộ thương khung đều muốn sụp đổ xuống tới. Không tốt. Trên bầu trời, một đám cường giả bản năng phóng xuất ra hộ thể cương khí, ý đồ chống cự cỗ uy áp này, mà ở bực này thiên địa vĩ lực trước mặt, cho dù là bọn hắn cũng không chịu nổi một kích. Đám người thân hình kịch liệt lay động, như là diều đứt dây giống như nhao nhao rơi xuống. Trên mặt đất, tu vi hơi yếu võ giả càng là chật vật không chịu nổi, bọn hắn bị cỗ uy áp này gắt gao đè xuống đất, ngay cả ngước đầu nhìn lên đều làm không được, chỉ có thể phụ phục run rẩy. Đó là nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất tuyệt đối áp chế, giống như sâu kiến đối mặt cự lòng, căn bản không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Thánh điện chỗ sâu, Thẩm Chu quanh thân khí kình cuộn, đen như mực phát tại năng lượng cuồng bạo bên trong tùy ý bay lên. Trong đầu hắn công đức lục đột nhiên kim quang đại thịnh, chậm rãi hiện ra dòng cuối cùng sáng chói văn tự, dương thuộc tính đạo thể viên mãn, cựu cực quý nhất. Chín đại thiên địa thuộc tính tận về bản thân, lệch trời quan hải, hôm nay đã phá. Sinh mệnh bản chất, thoát thai hoàn cốt, võ đạo đẳng cấp tăng lên, ngài đã trở thành nhân gian võ thánh. Thẩm Chu chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong con ngươi đen nhánh hình như có tinh hà treo ngược. Mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn trào lên, phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể xé rách thương khung. Giờ phút này Thẩm Chu rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình mỗi một giọt máu đều ẩn chứa khai sơn đoạn nhạc uy năng, mỗi một lần hô hấp đều có thể cùng thiên địa cộng minh. Đây chính là võ thánh cảnh giới á, coi là thật tuyệt không thể tả. Thẩm Chu khẽ môi khẽ nhếch, lập tức bước ra đại điện. Ngoài đại điện, mấy bạn giáo chúng nín hơi ngưng thần, bọn hắn chỉ cảm thấy trước điện cái kia đạo thân ảnh áo đen rõ ràng gần trong gang tấc, lại phản phất cách nhất trọng thiên. Thẩm Chu váy dài nhẹ phẩy, đầy trời dị tượng giống như thủy triều thối lui, đặt ở trong lòng mọi người vô hình uy áp cũng theo đó tiêu tán, cao thượng bọn người khó nén vẻ kích động, nhao nhao quỳ gối quỳ lạy, thanh âm như nước thủy triều, chúc mừng bệ hạ chứng đạo võ thánh. Liên tính cả dạng thân là võ thánh Nguyễn Thiên Hà, giờ phút này cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp, một lát sau, vị này thành danh đã lâu cường giả lại cũng chậm rãi cúi người, hướng về Thẩm Chu quỳ lạy. Cùng là võ thánh, lại như đom đóm chi tại hạ nguyệt, Thẩm Chu có thể tại một tuần bên trong liền đạt phá cuối cùng một đạo lệch trời, như vậy kinh thế hai tục tốc độ tu hành, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trước mắt vị thiếu niên này võ thánh, xa không phải chính mình có khả năng mới tới. Đều đứng lên đi, Thẩm Chu mở miệng nói ra. Đám người lúc này mới nhao nhao đứng dậy, Nguyễn Thiên Hà khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thẩm Chu, bệ hạ bây giờ đã trở thành võ thánh, chắc hẳn đã cảm nhận được giới này đối với võ thánh lực bài xích đi. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo người từng trải tăng thương, dừng lại càng lâu, thiên địa bài xích liền càng ngày càng nghiêm trọng, đợi cho không chịu nổi gánh nặng thời điểm, lôi kiếp lại sẽ theo nhau mà tới. Đến lúc đó đã muốn chống cự thiên địa bài xích, lại phải vội vàng ứng kiếp, vẫn lạc phong hiểm sẽ tăng nhiều. Nói đến chỗ này, Nguyễn Thiên Hà dừng một chút, cuối cùng là trịnh trọng khuyên nhủ, theo lão phu góc nhìn, bệ hạ hay là sớm ngày phi thăng thì tốt hơn. Hắn năm đó chính mình chứng đạo võ thánh sau, bất quá chống đỡ được mấy ngày, liền lựa chọn phi thăng. Bất quá nói đi thì nói lại, một khi phi thăng thành công, thượng giới thế lực cực khả năng lại sẽ thuận phi thăng thông đạo quy mô sầm lớn. Tại Nguyễn Thiên Hà trong mắt, thành tựu võ thánh vị trí thật không phải cử chỉ sáng suốt, hắn đã đem trong này lợi hại đều cáo chi cho Thẩm Chu, nhưng đối phương lại có vẻ lơ đễnh. Thôi, vị này tuổi trẻ võ thánh, chắc hẳn tự có thật sâu mưu lo xa. Chương 303, ghi chép lại lần nữa đổi mới chương 303, ghi chép lại lần nữa đổi mới lực bài xích sao? Có lẽ đi Thẩm Chu từ chối cho ý kiến nói, khóe miệng lướt qua một tia nụ cười như có như không. Trên thực tế, hắn cũng không có cảm nhận được nửa điểm lực bài xích, lúc trước suy đoán đã xác minh, cái gọi là thế giới quy tắc, thiên địa ý chí, đối với hắn cũng sẽ không sinh ra hiệu quả. Tình trạng như vậy bên dưới, phi thăng hay không, bất quá tại hắn một ý niệm. Tốt chư vị, hiện tại hồi báo một chút mấy ngày nay các ngươi chiến quả đi. Thẩm Chu trầm giọng nói. Là. Cao thượng tiến lên một bước, thanh âm vang dội, chúng thần may mắn không làm được mệnh, Tây Đại Lục chư quốc đã đều quy thuận rất tốt. Thẩm Chu thỏa mãn gật gật đầu, lại phân phó nói, truyền chấm ý chỉ, sau 3 ngày tổ chức đại triều hội, làm cho các quốc gia thủ lĩnh đến đây nơi đây yết kiến. Tuân chỉ, chúng thần cùng kêu lên đồng ý. Tiếp xuống 3 ngày, Thẩm Chu cũng không có bốn chỗ đi lại, mà là một mực canh giữ ở liên bang giáo đỉnh dưới mặt đất trong bảo khố. Hắn ý đồ từ nơi này tìm được một tia thượng giới dấu vết để lại, giáo hoàng làm giới này cùng thượng giới liên hệ khẩn mật nhất tồn tại, kỳ chân dấu trong bí điện khả năng cất dấu vị diện cao hơn manh mối. Nếu là có thể tìm tới chút tình báo, cũng coi là vì ngày sau xâm lược thượng giới nhiều một phần phần thắng. Không sai, nếu thượng giới trăm phương ngàn kế muốn nhúng chàm hạ giới, cái kia hạ giới vì sao không có khả năng chủ động xuất kích? Mặc dù dưới mắt chiến lược giật gấu ba bay, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hắn một cái có thể đánh, Nguyễn Thiên Hà miễn cưỡng tính nửa cái giúp đỡ, nhưng là người thôi, dù sao cũng phải có mộng tưởng mới được. Trải qua một phen tìm kiếm, Thẩm Chu xác thực có thu hoạch. Đó là một bản cùng loại niêm giám bản chép tay, từ bút tích phán đoán là giáo hoàng tự tay viết sở hữu. Trong đó lẻ tẻ ghi lại liên quan tới thượng giới dấu vết để lại, giáo hoàng hiệu chung với một cỗ tên là Thiên Đường thế lực, mà nàng lệ thuộc trực tiếp cấp trên là một vị gọi Dỗ Phổ thiên sứ. Mặc dù giáo hoàng trong sách đem những tồn tại này phụng làm chân thần, nhưng Thẩm Chu chỉ coi bọn hắn là thế lực bình thường đối đãi. Thiên Đường kiếp trước trong thần thoại danh tử, ở chỗ này thế mà thành hiện thực. Thẩm Chu vuốt ve trang sách, như có điều suy nghĩ, nếu thiên sứ tồn tại, cái kia thượng đế loại hình có thể hay không vậy suy nghĩ không khỏi bay xa, nếu trong sách nâng lên Thiên Đường chỉ là thượng giới đông đảo thế lực một trong, vậy có phải mang ý nghĩa mặt khác hệ thống thần thoại cũng có thể là chân thực tồn tại. Thì như Phương Đông Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, thượng giới diện mạo, tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc sắc gã trừ cái đó ra, Thẩm Chu còn ở lại chỗ này phần trong bản chép tay, ngoài ý muốn phát hiện nó ghi chép võ thánh cảnh giới tiếp theo manh mối. Đó là một cái được xưng là thiên địa cảnh huyền diệu cảnh giới, theo bản chép tay thuật lại, khi võ giả tập hợp đủ 9 loại thuộc tính chi lực sau, cần đem những lực lượng này dung hội quan thông, tại thể nội dựng dục ra nội thiên địa. Mà muốn đạt tới cái này nhất cảnh giới, nhất định phải tu luyện một môn tên là Tịch Thế Pháp vô thượng công pháp. Cái này Tịch Thế Pháp tên sắc thực khí phách phi phàm, nó chân ý chính là muốn tại võ thánh thể nội mở ra một phương tiểu thế giới. Chỉ có tập hợp đủ 9 loại thuộc tính võ thánh, mới có tư cách nếm thử cái này một tiên phong. Khó trách Thẩm Chu như có điều suy nghĩ khép lại bản chép tay, dựa theo giáo hoàng ghi chép, thượng giới thần minh nhiều như thế, nguyên lai võ thánh phía trên cảnh giới, đúng là muốn tại thể nội mở một phương thiên địa, cái này không phải liền là sáng thế thần có thể vì sao? Bất quá đáng tiếc là, bực này huyền diệu công pháp ở hạ giới căn bản không chỗ có thể tìm ra, như muốn thành tựu sáng thế chi năng, chỉ có phi thăng thượng giới một đường. Cũng được. Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, ánh mắt lại càng kiên định, bao gồm sự tình lo liệu xong tất, liền đi cái kia thượng giới đi tới một lần. Sau 3 ngày, liên bang giáo đình trong đại điện người người nhộn nháo. Thẩm Chu ngồi cao tại ngày xưa giáo hoàng trên bảo tọa, hạ phương Tây đại lục thế lực khắp nơi thủ lĩnh tụ tập dưới một mái nhà, Vũ Đình quốc vương, Thiết Tích lãnh tụ, liên bang hoàng đế, Độ Nha thương hội đại biểu mà đứng tại hàng trước nhất, rõ ràng là Long Châm quốc vương, một bộ màu ám kim lân văn trưởng bảo phát họa ra nàng nở nang tức tha dáng người, đỉnh đầu hai chi uốn lượn sừng rồng hiện ra như kim loại quang trạch, thon dài đuôi rồng tại sau lưng ưu nhã đông đưa. Không sai, Long Châm quốc vương là nữ vương, mà lại trên thân còn mang theo một chút rồng phương Tây đặc thủ. Vị này Long Châm nữ vương ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở trước mọi người, còn lại các quốc gia lãnh tụ mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa có thụ kỳ thị Long Châm, bây giờ lại thành hạ hoàng chinh phục Tây đại lục công thần lớn nhất. Thật đúng là phong thủy luân chuyển a, mấy cái này yêu quái, vậy mà đều dám cưỡi lên bọn hắn trên đầu. Bất quá, đám người rất nhanh lại đem ánh mắt tập trung tại trên đài cao Thẩm Chu. Những này Tây đại lục các quý tộc phần lớn là lần đầu nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ, lần thứ nhất gặp nhau chính là lấy người thần phục thân phận. Cứ việc trong lòng đủ kiểu không muốn, bọn hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương thế lực cường đại. Đối với vị này đã từng cương địch, bọn hắn đều cẩn thận điều tra qua, người này nửa năm trước vẫn chỉ là Viêm quốc một kẻ bình dân, nhưng mà ngắn ngủi nửa năm ở giữa, hắn lợi dụng thế xét đánh lôi đình quét ngang Viêm quốc, thay đổi triều đại, ngay sau đó, càng là một tháng nhanh thông phía Đông đại lục. Tây đại lục chư quốc vốn cho là bằng vào bọn hắn liên hợp lại thực lực đủ để chống lại vị này mới phát bá chủ, kết quả ai biết, ngược lại là làm cho đối phương đổi mới ghi chép mới, trực tiếp một tuần liền đem bọn hắn Tây đại lục nhanh thông, đơn giản sỉ nhục tới cực điểm. Tham kiến bệ hạ. Long Châm quốc vương dẫn đầu quỳ gối hành lễ, còn lại các quốc gia nguyên thủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là lần lượt cúi đầu. Thẩm Chu nhìn xuống ánh mắt đảo qua trong điện đám người, không thể không nói, an bài cho Nguyễn Thiên Hà bọn hắn hành động, bọn hắn làm coi như không tệ. Đem những này cái gọi là phương Tây quý tộc cho trị ngoan ngoãn, trên đỉnh đầu không có nhìn thấy một cái chữ đỏ hoặc là cam tên. Thẩm Chu liền mở miệng nói ra, hôm nay triệu chư vị đến đây, là muốn tuyên bố một hạng quyết định trọng đại. Từ ngày này trở đi, Đông Tây đại lục đem quy về nhất thống, duy ta đại hạ độc tôn. Phương Tây chư quốc đều là xuống làm hành tỉnh, các ngươi những này quân vương cũng đều đổi nhiệm tổng binh chức vụ. Mặt khác, thiết lập Tây trấn phủ thi, toàn bộ thiết trí tại Long Châm, do Long Châm quốc vương đảm nhiệm người nhậm chức đầu tiên Tây trấn phủ dùng. Thẩm Chu hơi nghiêng về phía trước thân thể, thanh âm dần dần tràn ngập cảm giác áp bách, các ngươi vẫn có thể tiếp tục chúa tể Tây đại lục, mà chấm, tướng chủ làm thịt tính mạng của các ngươi. Chương 304, chuẩn bị một chút. Chương 304, chuẩn bị một chút. Vị thiếu niên này đế vương lời nói rơi xuống, toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia đã từng quát tháo phong vân các quốc gia quân chủ, giờ phút này chỉ có thể buông xuống đầu lâu, cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Long Châm nữ vương thanh âm kích động nhất, mặc dù vương quốc của nàng đã không còn tồn tại, nhưng so với Tây đại lục mặt khác cường quốc, Long Châm vốn là thế yếu. Bây giờ tại Thẩm Chu thống trị bên dưới, nàng lại nhảy lên trở thành thống ngự toàn bộ Tây đại lục trấn phủ sứ, danh hào mặc dù không kịp quốc vương hiển hách, thực quyền nhưng vượt xa lúc trước. Đây chính là tìm đúng đối tác chỗ ta. Tuyên bố xong bổ nhiệm nhân sự sau, Thẩm Chu tiếp tục ban bố tân chính, các quốc gia chân tảng võ học điện tịch nhất định phải toàn bộ nộp lên trên, cũng không phải là thu làm của riêng, mà là bù đắp nhau. Vũ Đình sẽ thu hoạch được thiết tích luyện khí bí thuật, thiết tích cũng có thể tu tập Vũ Đình kỵ sĩ pháp, ngoại trừ cần thiên địa linh vật phụ trợ đạo thể pháp bên ngoài, võ học khác đều có thể cùng hưởng. Thẩm Chu còn hạ lệnh đem những này Tây đại lục võ học điện tịch tất cả đều phục chế một phần, mang đến phía Đông đại lục, đợi Đông Tây đại lục thế cục ổn định sau, hắn kế hoạch phổ biến toàn dân tập võ tân chính. Đương nhiên, những chuyện này liền hoàn toàn không cần hắn tự thân đi làm, chỉ cần đem hắn quyết sách ý chí tầm tầm truyền đạt liền có thể. Bố trí tốt an bài đằng sau, Thẩm Chu cùng ở đây chư vị tổng binh cũng không có cái gì dễ nói, vung tay lên, liền đem bọn hắn phân phát, chỉ để lại Long Châm nữ vương. Trong đại điện quần thần lần lượt lui ra, chỉ còn lại Long Châm nữ vương một người đứng ở trước bậc, vị này Long nương có chút túi đầu, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi, không biết bệ hạ lưu lại thiếp thân có gì phân phó. Mặc dù đây là nàng lần thứ nhất gặp mặt vị thiếu niên này đế vương, nhưng trong lòng sớm đã tràn ngập kính ngưỡng. Giờ phút này bị đơn độc lưu lại, khó tránh khỏi để nàng tim đập rộn lên, hẳn là bệ hạ đối với nàng. Nghĩ tới đây, thính hai của nàng càng đỏ. Đối mặt còn trẻ như vậy anh tuấn, thực lực siêu quần đế vương, chỉ sợ không có nữ tử nào có thể không động tâm. Huống chi, cho dù nàng thật muốn cự tuyệt, lại thế nào khả năng cự tuyệt được đâu. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, các ngươi Long Châm tiên tổ lai lịch là cái gì? Bất quá Long Châm nữ vương trong lòng kỳ vọng cũng không có phát sinh, Thẩm Chu chỉ là ném ra một vấn đề. Long Châm làm yêu ma hậu đại, Thẩm Chu muốn biết lai lịch của đối phương, có phải hay không như hắn suy nghĩ, là tới từ thượng giới. Nếu như là lời nói, nói không chừng cũng có thể từ đối phương trong miệng thu hoạch đến một chút thượng giới tin tức. Liên quan tới tiên tổ lai lịch, Long Châm nữ vương thanh âm mang theo vài phần chần chờ, cho dù là lịch đại quốc vương trong truyền thừa, cũng tồn tại hai loại hoàn toàn khác biệt thuyết pháp. Loại thứ nhất thuyết pháp, các vị tổ tiên là tới từ thượng giới, mà loại thứ hai thuyết pháp, Long Châm nữ vương dừng lại một chút, thì chỉ hướng một cái gọi vô tướng cốt hải thần bí chi địa. Nói đến đây, nàng cười một cái tự dễ ước, nói ra thật xấu hổ, làm đương nhiệm nữ vương, ta thậm chí không cách nào xác định hai loại thuyết pháp cái gì, tiên tổ ký ức truyền thừa đến chúng ta thế hệ này, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Vô tướng cốt hải. Điểm này ngược lại để Thẩm Chu không nghĩ tới, nhưng là nơi này, hắn lại không phải lần đầu tiên nghe nói. Trước đó hắn liền nghe Viêm Thái Tổ đồng bọn, La O Quy kia nói qua, vô tướng quốc hải, ở vào cực nam chi địa. Vào xem lấy nhất thống đông tây đại lục, ngược lại là quên đi trên thế giới này còn có như thế một vùng. Ngươi còn biết mặt khác manh mối sao? Thẩm Chu truy vấn. Bệ hạ thứ tội, thiếp thân cũng liền chỉ biết là những thứ này, lòng châm nữ vương buông xuống đầu lâu. Thôi, ngươi lui ra đi. Thẩm Chu mất hết cả hứng phất phất tay. Long châm nữ vương rõ ràng khẽ giật mình, cứ như vậy. Nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ có một phen xâm nhập giao lưu, không nghĩ tới đúng là như vậy qua loa kết thúc. Nếu không muốn như nào? Thẩm Chu nhíu mày hỏi lại. Cái kia thiếp thân cáo lui nàng miễn cưỡng hành lễ, mang theo đầy bụng u oán hậm hực rời đi. Mà Thẩm Chu thì là suy nghĩ nó tiếp xuống dự định, trước mắt có hai cái phó bản bày ở trước mặt hắn, một cái là thượng giới, một cái khác thì là cái kia vô tướng quốc hải. Hắn thêm chút suy nghĩ, liền làm ra quyết định, hay là đi trước thượng giới nhìn xem tình huống. Trước mắt chỉ biết là vô tướng quốc hải tại phương nam, không có mặt khác manh mối, không bằng trước hết để cho thủ hạ đi tìm hiểu một phen. Loại này công việc chân chạy kế, hắn đường đường quân chủ một nước, tự nhiên lười nhác tự thân xuất mã. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, gọi Nguyễn Thiên Hà, chớ gần đây liền chuẩn bị phi thăng. Cái này Nguyễn Thiên Hà nghe vậy kinh hãi, bệ hạ nghĩ lại a. Thượng giới những tên kia đều nhìn chằm chằm chấm tự có phân tức. Thẩm Chu cười nhạt một tiếng, hắn sớm đã kế hoạch tốt, trước nếm thử phi thăng mở ra thượng giới thông đạo, nếu là thượng giới sớm có mai phục, hắn liền lập tức phát động thời không hồi tố chặt đứt liên hệ. Dù sao thượng giới thần minh bị cách uy áp đối với hắn vô hiệu, lại thêm đệ tứ thiên thai bản thân, làm sao cũng sẽ không giống Nguyễn Thiên Hà năm đó như thế, rơi vào cái bị bắt đầu thấy giết hạ trạng. Bệ hạ muốn hay không trước nghỉ ngơi chút thời gian, một bên Mạc Thiên Hành thì là nhịn không được hỏi. Hắn nhìn qua trước mắt năm này vẹn vẹn 15 tuổi thiếu niên đế vương, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Chu hoàn thành thường nhân ngàn năm đều khó mà với tới sự nghiệp to lớn, thống nhất đại lục, đột phá cảnh giới, như đổ phi thăng như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm tiết tấu, mặc cho ai đều sẽ không chịu được nổi. Không cần thiết, võ thánh cảnh giới chính là sông sáo thời điểm. Thẩm Chu thần sắc lạnh nhạt trả lời. Hắn tạm thời cảm thấy còn hoàn toàn có thể chịu nổi, không có nghỉ ngơi tất yếu, mà lại về thời gian cũng không cho phép. Thượng giới cái kia tên là Thiên Đường tổ chức nhìn chằm chằm, mặc dù tạm thời không cách nào nhúng chàm hạ giới, nhưng bạn nhất về sau để bọn hắn tìm tới thông hướng hạ giới những phương pháp khác đâu. Cùng bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích, Thẩm Chu quyết định sớm diệt đi cái kia tên là Thiên Đường xã hội đen tổ chức. Nguyễn Thiên Hà biết được vị thiếu niên này đế vương hùng tâm trang trí, hắn chỉ có thể hơi chắc tay, cấp dưới vô năng, chỉ có thể ở đây cung chúc bệ hạ thuận buồm xuôi gió. Vô năng cái giám ngươi cũng cho ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, khôi phục ngươi võ thánh tu vi, theo ta cùng tiến lên giới. Thẩm Chu nói ra. Nguyễn Thiên Hà, đồng dạng là võ thánh, Thẩm Chu ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng hắn lại là e ngại thượng giới tới cực điểm. Cái kia mọc đầy cánh cùng con mắt quái vật để lại cho hắn bóng ma thực sự quá sâu, chỉ là hồi tưởng liền để hắn lưng phát lạnh. Nhưng quân mệnh khó vi phạm, đến muốn cái lý do khác kéo dài một chút. Nguyễn Thiên Hà gãi đầu một cái, còn nói thêm, kia cái gì, bệ hạ coi là thật nói đi là đi, không cùng các vị bạn cũ tạm biệt ta. Thượng giới hung hiểm bản phần, mà lại một khi bước vào thượng giới, muốn một lần nữa trở về coi như khó khăn a không cần. Thẩm Chu nhẹ nhàng lắc đầu, chớ không thích những cái kia lễ nghi phiền phức, mà lại ngươi không cần thiết như vậy lo lắng. Thượng giới tuy mạnh, võ thánh ở trong đó cũng được tính không được cái gì, nhưng cũng không phải là vô giải. Đợi cho chấm một đường giết tới, tự nhiên đã thông lượng giới hàng rào, đến lúc đó, trên giới lượng giới liền có thể tự do văng lai. Kỳ thật hắn còn có câu nói không nói, có lẽ đối với mặt khác võ thánh tới nói, còn muốn xuống tới rất khó, nhưng là đối với có được chuyện tống hắn tới nói, thật là một kiện lại chuyện quá đơn giản. Chương 305, ứng đối lôi kiếp chương 305, ứng đối lôi kiếp bệ hạ Nguyễn Thiên Hà giật mình tại nguyên chỗ, trên mặt mũi giàn mua hiện hiện thần sắc phức tạp. Trước mắt vị thiếu niên này đế vương tầm mắt, thật sự là cao không thể chạm. Cùng hắn như vậy bị thượng giới sợ mất mật lão hủ, quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Yên lặng nhiều năm nhiệt huyết đột nhiên cuộn cuộn, Nguyễn Thiên Hà đống nhiên ôm quyền, nghe bệ hạ một lời nói, ngược lại để cho lão hủ bộ xương già này cũng dấy lên tới. Vậy thuộc hạ hiện tại lập tức đi giải trừ phong ấn, khôi phục tu vi. Đi thôi. Thẩm Chu phất phất tay, mau chóng. Là. Nguyễn Thiên Hà hăng hái xoay người rời đi. Vào thời khắc này, Thẩm Chu trong thức hải công đức lục đống nhiên tách ra kim quang, từng hàng mạ vàng văn tự như du long giống như hiện. Người mỹ danh đã đạt tới giai đoạn thứ 8, như sấm bên tai. Đồ vật đại lục đều là tại lòng bàn tay của ngươi bên trong, ngươi chính là nơi này độc nhất vô nhị vương. Ngươi có thể thăng cấp một hạng ngươi võ đạo thiên phú mỹ danh thăng cấp, tới một lần so một lần nhanh a. Mỹ danh tiến giai tốc độ, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Thẩm Chu khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Phi thăng sắp đến, có thể lại để thăng một hạng võ đạo thiên phú, không thể nghi ngờ là dễ hoa trên gấm. Thăng lên đệ tứ thiên hai. Thẩm Chu vừa mới nói xong, công đức lục bên trên kim quang đống nhiên tăng gọn, văn tự mới cấp tốc hiện hiện, đệ tứ thiên thai đẳng cấp tăng lên đến giai thứ 8, ngươi thức tỉnh ra hoàn toàn mới năng lực, đội ngũ chính triệu. Đội ngũ chính triệu có thể đem những người khác chuyển hóa làm đồng đội giao phó bọn hắn thuộc tính, cũng cùng hưởng ngươi bộ phận thần thông. Đồng thời, đồng đội cũng có thể thông qua làm việc thiện, vì ngươi tích lũy thiện hạnh giá trị. Trước mắt có thể chuyển hóa làm đồng đội số lượng 5 tên, tổ đội điều kiện, mục tiêu thái độ nhất định phải là tín nhiệm. Khi công đức lục bên trên văn tự màu vàng triệt để ngưng thực, cho dù lấy Thẩm Chu tâm tính, hô hấp cũng không khỏi đến hơi chậm lại. Năng lực này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá hoàn toàn không có tâm bệnh, thân là đệ tứ thiên hai, tự nhiên là hẳn là có đồng đội phụ trợ mới được. A tuy nói năng lực này cũng không thể trực tiếp tăng lên tự thân chiến lực, nhưng đối với hắn bồi dưỡng thế lực mà nói, lại là bay vọt về trước. Thoải mái nhất một chút, chính là đồng đội cũng có thể cho hắn cung cấp thiện hạnh giá trị, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Cái này chuyển hóa đồng đội danh ngạch, cần phải suy nghĩ thật kỹ, dù sao danh ngạch có hạn. Thời gian qua mau, 10 ngày thoáng qua tức thì, mà Nguyễn Thiên Hà cũng rốt cục lại lên võ thánh chi cảnh. Nguyên bản tự chém một đao lại bản thân phong tỏa, Nguyễn Thiên Hà khôi phục tu vi vốn không nên nhanh chóng như vậy, nhưng bây giờ toàn bộ Tây Đại Lục tài nguyên đều ở Thẩm Chu nắm giữ, các loại linh dược chân quý muốn gì cứ lấy. Như muốn tận Tây Đại Lục thiên tài địa bảo toàn lực ủng hộ bên dưới, Nguyễn Thiên Hà khôi phục cũng là cực nhanh. Giờ phút này, Tây Đại Lục nơi nào đó mênh mông dãy núi chỗ sâu, Thẩm Chu cùng Nguyễn Thiên Hà đứng đối mặt nhau, y liễu mệ tại lạnh thấu xương trong gió núi bay phất phới. Để tránh tác động đến vô tội, Thẩm Chu cố ý tuyển chỗ này ít ai lui tới hoang vắng chi địa. Vậy hạ, sau đó chính là độ kiếp rồi. Nguyễn Thiên Hà vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta từng vượt qua một lần lôi kiếp, cho nên sẽ không còn có lần thứ hai, nhưng bệ hạ ngàn vạn coi chừng, lôi kiếp tùy từng người mà khác nhau, thực lực càng mạnh, lôi kiếp càng khủng bố hơn. Nói đến chỗ này, Nguyễn Thiên Hà không khỏi âm thầm kinh hãi, cho dù hắn đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi, lại vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cùng Thẩm Chu ở giữa chênh lệch. Lấy Thẩm Chu thực lực sâu không lường được, trận lôi kiếp này sẽ cỡ nào kinh thiên động địa. Ta biết. Thẩm Chu lạnh nhạt gật đầu, ngươi trước tiên lui xa một chút. Tuân mệnh. Không đợi Thẩm Chu nhiều lời, Nguyễn Thiên Hà sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức thân hình nhanh lùi lại, qua trong giây lát đã ở bên ngoài mấy dặm. Nhưng vẫn không đủ, lui, tiếp tục lui. Trên đỉnh núi, Thẩm Chu đứng chắp tay, chậm rãi nhắm mắt, tự thành liền võ thánh đến nay, hắn liền có thể cảm giác được cùng thiên địa ở giữa cái kia huyền diệu liên hệ. Giờ phút này bèn bèn tâm niệm vừa động, lập tức cùng thiên địa cộng minh, ầm ầm. Chỉ một thoáng, thiên cung đống nhiên âm trầm, nặng nề lôi vân như nghiên mực lớn của quận, trong khoảnh khắc che đậy ngàn dặm thương cung. Tầng mây chỗ sâu, màu tử kim lôi quang như long xà du đậu, mỗi một lần lấp lóe đều làm không gian rung động, phảng phất ngay cả thiên địa pháp tắc đều tại đây khắc và mẹo. Oanh! Đạo kiếp lôi thứ nhất đánh rớt, lại có trăm trượng phẩm chất, tựa như thiên phạt chi kiếm, mang theo hủy diệt vạn vật khí tức thẳng sâu xuống. Những nơi đi qua, hư không băng liệt, dãy núi rung động, liền thiên địa linh khí đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Cái này nơi xa xem cướp Nguyễn Thiên Hà con người đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn từng kinh nghiệm bản thân võ thánh lôi kiếp, biết do nó khủng bố, năm đó hắn cựu tử nhất sinh, hao hết pháp bảo mới khó khăn lắm vượt qua ba đạo kiếp lôi. Mà giờ khắc này Thẩm Chu đối mặt lôi kiếp, ánh sáng đạo thứ nhất uy lực, liền viễn siêu hắn lần trước ba đạo lôi kiếp chi cùng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, Thẩm Chu lại lù lù bất động, ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái, hắn tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đứng sừng sững ở giữa thiên địa, tùy ý cuồng bạo lôi quang đánh vào trên người mình. Ầm ầm. Cái kia đạo đủ để bổ ra sơn nhạc lôi đỉnh, tại chạm đến Thẩm Chu thân thể trong nháy mắt, lại như châu đất xuống biển giống như biến mất không còn tăm tích. Da của hắn vẫn như cũ trắng nõn, lại ngay cả một tia vết cháy cũng không lưu lại. Lại như vậy sinh sinh vững vàng đón đỡ lấy. Không hổ là bệ hạ Nguyễn Thiên Hà cổ họng nhấp nô, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này đạo kiếp lôi thứ nhất liền như thế dọa người, đến tiếp sau hai đạo lôi kiếp lại nên cỡ nào đáng sợ. Trên thực tế, Nguyễn Thiên Hà phát hiện chính mình nghĩ sai, bởi vì tiếp xuống không chỉ là hai đạo. Vâng, dầm dầm dầm. Thiên kiếp giống bị chọc giận, liên tiếp đánh rất bảy đạo lôi quang, một đạo so một đạo hung lệ. Đạo thứ bảy lôi kiếp thậm chí hóa thành huyết sắc, mơ hồ hiện hiện thượng cổ hung thú hư ảnh, gầm thét cắn xé xuống. Nhưng Thẩm Chu lại không phản ứng chút nào, cùng một đoạn cọc gỗ giống như hóa thân chú mèo ham ăn, đem nó toàn bộ miễn cưỡng ăn xuống dưới. Duy nhất cùng cọc gỗ không giống với, Thẩm Chu muốn cứng chắc nhiều, trong lôi kiếp hắn lù lù bất động, lại ngay cả một chút thụ thương vết tích đều không có. Lôi kiếp quả nhiên hung mạnh, a nhìn xem mình đã tổn thất một phần ba lượng máu, Thẩm Chu cảm thán liên tục, phải biết, hiện tại là thật võ thánh hắn, nhưng so sánh lúc trước đối phó giáo hoàng thời điểm 9 thành 9 võ thánh, mạnh hơn không biết bao nhiêu. HP càng là trực tiếp tăng vọt đến kinh khủng 800. Không không không, chỉ có thể nói lôi kiếp khủng bố như vậy. Kỳ thật, Thẩm Chu vốn là có thể sử dụng di hình hoán ảnh tiến hành tránh né, nhưng hắn phát hiện, khi lôi đỉnh rơi xuống trên người hắn thời điểm, cũng sẽ có một nguồn lực lượng tiến vào thể nội, rèn luyện nhục thể của hắn nguyên thần. Thiên điệu tạo hóa, quả nhiên huyền diệu. Thẩm Chu ngước nhìn quay cuồng kiếp vân, ánh mắt lộ ra vui mừng. Cái kia nhìn như ngang ngược trong lôi quang, rõ ràng ẩn chứa âm dương tương sinh chí lý, hủy diệt cùng tân sinh tại cái này sấm sét vang dội ở giữa đạt thành vi diệu cân bằng. Đây chính là hắn lựa chọn lấy nhục thân đối cứng thiên kiếp nguyên do, bởi vì mỗi một đạo đánh rất lôi đỉnh, đều là thiên đạo bàn cho tôi thể cơ duyên. Chương 306, xuyên qua thiên môn. Chương 306, xuyên qua thiên môn. Lôi đỉnh hóa thành huyết sắc hung thú bị Thẩm Chu ngạnh sinh sinh ăn, tiêu tán lôi quang rơi xuống nước bốn phía, đem phương viên trăm dặm sơn nhạc đều san thành bình địa. Ông trời của ta, đạo thứ 8 Nguyễn Thiên Hà thanh âm phát run. Cổ tịch ghi chép, cửu kiếp là cực, có thể giờ phút này trong vòng trời lôi vân không những chưa tán, ngược lại ngưng tụ ra một viên che khuất bầu trời lôi đỉnh mắt dọc. Cái kia phảng phất là thiên đạo chi nhãn tồn tại chậm rãi chuyển động, băng lanh trong con ngươi phản chiếu lấy Thẩm Chu thân ảnh nhỏ bé, tầng mây tại rung động, không khí tại gào thét, cả phiến thiên địa phảng phất đều đang đợi một loại nào đó thẩm phán. Đột nhiên, oanh! Mắt dọc đông nhiên sụp đổ, hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn bạch quang rơi xuống, những nơi đi qua, thậm chí là không gian đều từng khúc băng liệt, lộ ra đen kịt hư vô. Hiển nhiên, đây là kinh khủng nhất một đạo. Có chút ý tứ. Thẩm Chu khẽ cười một tiếng, hắn không những không lùi, ngược lại một bước đạp nát đỉnh núi, đón diệt thế lôi quang phóng lên tận trời. Ầm ầm. Chói mắt bạch quang nuốt sống hết thảy. Nguyễn Thiên Hà không thể không nhắm mắt lại, trong hai chỉ còn lại có đinh thai nhức óc quanh mình, khi hắn lại lần nữa lúc mở mắt, đã thấy Thẩm Chu đứng lơ lửng trên không, đầu ngón tay còn lưu lại một sợi nhảy lên địa quang. Mà cái kia hủy thiên diệt địa kia lôi kiếp thứ 9, lại bị hắn sinh sinh bóp nát tại lòng bàn tay. Thiên lôi dư uy tán đi, phương viên trăm dặm dãy núi lại bị san thành bình địa, phản phất có thiên thần cầm cự phủ đem vùng thiên địa này sinh sinh quét đi một khối. Nguyễn Thiên Hà đứng ở kiếp vân biên giới sườn đồi chỗ, cố gắng ổn định thân hình, hắn nhìn qua mảnh kia tân sinh hoa mạc, hầu kết không tự giác nhấp nô, chín đạo, trọn vẹn chín đạo, đã là thiên đạo mức cực hạn. Trên bầu trời, Thẩm Chu hoạt động lên cân cốt, mừng rỡ cảm thán nói, chậc chậc, ăn xong cái này chín đạo thiên lôi đằng sau, thực lực của ta ngược lại mạnh hơn. Đợt này kiếm lời máu, đạo thứ 9 lôi đỉnh đằng sau, lượng máu của hắn trực tiếp bị lột 2/3, nhưng là đang không ngừng rèn luyện bên trong, hắn tổng HP ngược lại là tăng lên. Do trước đó 800.000, tăng vọt đến 1,5 triệu. Đây chính là lôi kiếp rèn luyện thể chất hiệu quả a, không chỉ có như vậy, Thẩm Chu còn cảm giác được lực lượng mạnh hơn ở trong cơ thể hắn cuộn cuộn. Hắn nắm chặt lại quyền, bỗng nhiên đối với hư không vung ra một cái đấm thẳng. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là quyền phong, liền đem ngoài ngàn mét một tòa may mắn còn sống sót ngọn núi vênh thành một biển. Trông thấy một màn này, Nguyễn Thiên Hà con người đột nhiên co lại, thiên lôi có thể tôi thể hắn tự nhiên là biết được, dù sao hắn cũng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, mà bây giờ Thẩm Chu chọn vẹn tiếp nhận chín đạo thiên lôi, vậy hắn võ thể chỉ sợ đã được đến chất bay qua. Cùng là võ thánh chi cảnh, giữa hai người chênh lệch sợ là đã thành là trời. Không đến không kịp cảm thán những thứ này, bởi vì theo cuối cùng một đạo lôi quang tiêu tán, đạo thiên môn kia ngay tại trong tầng mây chậm rãi hiện hiện. Mạ vàng trên cánh cửa lưu chuyển lên tuyên cổ hào quang, trong khe cửa tiết ra khí tức, để phạm vi ngàn dặm biển mây cũng vì đó sôi trào. Thẩm Chu cùng Nguyễn Thiên Hà không hẹn mà cùng căng thẳng thân thể, người trước trong mắt chiến ý như lửa, người sau lại ngay cả đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Tới, thiên môn mở, vậy kế tiếp tồn tại đáng sợ kia có thể hay không xuất hiện lần nữa? Thẩm Chu cũng nhìn chằm chằm thiên môn tình huống, nếu như một khi có dị biến, vậy hắn liền thi triển thời không hồi tố trở lại không có mở cửa trước đó. Nhưng mà trong dự đoán yêu ma đại quân cũng không xuất hiện, thiên môn một chỗ khác chỉ có một mảnh bạch quang tinh khiết, như là tuyết đầu mùa giống như trong suốt. Thẩm Chu khẽ miệng khẽ nhếch, quả nhiên như hắn sở liệu, thiên đường thế lực nhìn trời cửa thông đạo cũng không trưởng không quyền, lần trước Nguyễn Thiên Hà phi thăng bị tập kích, thuần túy là giáo hoàng bày bẫy giờ. Xem ra bệ hạ ý nghĩ của ngươi là đúng. Nguyễn Thiên Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng bả vai rốt cục trầm tĩnh lại. Đúng lúc này, trong thiên môn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực hút, như là vô hình cự thủ đem hai người hướng trong môn lôi kéo. Thẩm Chu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn cười văn nói, "Đi, theo chấm cùng đi gặp tu sửa việc đời." Nói đi thân hình như mũi tên rời cùng, chủ động đón lực hút mau chóng bay đi. "Tuân mệnh." Nguyễn Thiên Hà hồi đáp, theo sát phía sau, chui vào mảnh kia bạch quang chói mắt bên trong. Thượng giới, dãy núi vô danh. Mặt đất bao la nhìn không thấy bờ, cổ thụ chọc trời liên miên bất tuyệt, đem trọn phiến dãy núi bao phủ tại sâu thẳm màu xanh biếc bên trong. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng, một bóng người bị lực lượng không gian cưỡng ép ném ra ngoài. Phốc, Nguyễn Thiên Hà đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo quỳ một chân trên đất, áo quần hắn lam lũ, trần trụi trên da thịt che kín vết thương ghê rợn, mấy chỗ sâu đủ thấy xương vết thương càng đáng sợ. Xuyên qua thiên môn lúc gặp phải không gian loạn lưu, để hắn chịu nhiều đau khổ. Mẹ nó, Nguyễn Thiên Hà hung hăng nổ ra trong miệng bọt máu, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là thế giới ý chí này đang tận lực nhằm vào ta. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện một chút, đó chính là bên cạnh Thẩm Chu không thấy. Bệ hạ, bệ hạ. Nguyễn Thiên Hà nhíu mày, đưa mắt nhìn một phía, lại vẫn không có phát hiện Thẩm Chu tung tích. Rõ ràng là cùng bệ hạ cùng một chỗ tiến vào thiên môn, cái này điểm dừng chân còn không giống với ạ. Tính toán, ta thương thế có chút nặng, hay là trước chữa thương, lại đi tìm bệ hạ đi. Vừa nghĩ đến đây, Nguyễn Thiên Hà từ trong túi chứa vật lấy ra mấy quả đan được chữa thương ăn vào, lập tức ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức, đồng thời cảm thán một tiếng, cực kỳ linh khí nồng nặc. Vùng thiên địa này linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cho dù là không có chút nào tu vi phàm nhân, ở đây trưởng cư cũng có thể diên thọ hơn 10 năm. Đương nhiên, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một bóng người phá không mà đến, tốc độ nhanh chóng làm cho người lửễu lưỡi, rõ ràng là hướng hắn mà đến. Nguyễn Thiên Hà đột nhiên mở mắt, chỉ gặp một cái cẩm y hoa phục công tử lăng không mà tới, trưởng phong lăng lệ thẳng đến mặt. Tu vi của đối phương bất quá là đại tông sư. Hừ. Nguyễn Thiên Hà thân hình thoát một cái, như du long giống như nhẹ nhõm tránh đi công tử ca trưởng phong, khóe miệng vừa hiện hiện một tia cười lạnh, lại đột nhiên phát giác phía sau hàn ý thấu xương. Có người. Trong lòng hắn báo động đại sinh, nhưng thân thể bị trọng thương cuối cùng chậm một cái chớp mắt. Phanh. Một cái bàn tay khô gầy như quỷ mị giống như khắc ở hậu tâm hắn, một cô âm lãnh khí kình trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch, giống như rắn độc du tẩu toàn thân. Ách, Nguyễn Thiên Hà con ngươi đột nhiên co lại, thể nội linh lực lại như châu đất xuống biển, tứ chi đột nhiên cứng ngắc. Cho ta nằm, công tử ca quạt xếp nhẹ lay động, trong tiếng cười mang theo mèo đùa giỡn chuột trêu tức. Các ngươi, Nguyễn Thiên Hà muốn rách cả mí mắt, đã thấy tầm mắt cấp tốc mơ hồ, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Trần lão, làm tốt lắm, công tử ca vỗ tay cười to. Lão hủ bất quá lược thi tiểu kế lão giả trường mi từ trong bóng tối bước đi thong thả ra, đầu ngón tay còn lưu lại chưa tán thanh mang. Hắn môi đạp một bước, mặt đất lá rụng liền im ắng hóa thành bột mịn bực này khí tức, rõ ràng là một tên hàng thật giá thật võ thánh. Nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Nguyễn Thiên Hà, cẩm y hoa phục công tử ca khinh miệt niết miệng, chúng ta phược linh tỏa, còn muốn dãy rủa. Thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới tiến về động phủ trên đường, có thể nhặt được một cái trọng thương võ thánh cường giả. Vừa vặn biến thành của mình. Bất quá nhìn hắn lạ mặt tựa hồ cũng không phải là những tông môn khác võ thánh Trần Lao thì là những mày suy tư, lập tức lắc đầu, đại hắn tỉnh lại, được thật tốt hỏi rõ ràng tình huống mới được. Chương 307, đem thần thông ban cho ngươi, chương 307, đem thần thông ban cho ngươi. Cùng lúc đó, Thẩm Chu thân ảnh lặng yên xuất hiện tại một mảnh xanh ngắt rừng rậm chỗ sâu, có đệ tứ thiên thai tại, xuyên qua thiên môn hư không loạn lưu, tự nhiên không đả thương được hắn. Thượng giới chính là thượng giới, thật là nồng nặc linh khí, mà lại, ta tất cả năng lực, tại phương thế giới này cũng không có bất luận cái gì hạn chế. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được quanh thân phun trào năng lượng ba động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đồng thời, hắn phát hiện hắn chuyển tống ý nguyên có thể tự nhiên thi triển. Kể từ đó, thượng giới này cùng hạ giới đối với hắn mà nói, ngược lại thật sự là không có gì khác biệt. Chỉ là Nguyễn Thiên Hà người đâu không bên cạnh hắn, xem ra xuyên qua sau thiên môn điểm dừng chân là ngẫu nhiên. Bất quá không quan hệ, Thẩm Chu trong lòng thoáng động, liền cảm giác được Nguyễn Thiên Hà vị trí. Hắn đã phát động đội ngũ trinh triệu năng lực, đem Nguyễn Thiên Hà chuyển hóa làm chính mình đồng đội, cho nên hắn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được đối phương hạ lạc. Bất quá cách hắn nơi đây vị trí liền tương đương xa vời, cho dù là hắn chạy tới cũng phải tốn bên trên thời gian nhất định. Nguyễn Thiên Hà Thẩm Chu dùng ý thức câu thông đối phương, đây cũng là đội ngũ trinh triệu năng lực, cũng chính là trong truyền thuyết tiểu đội giọng nói. Đáng tiếc, cũng không có truyền đến Nguyễn Thiên Hà trả lời cái này khiến Thẩm Chu ý thức được không ổn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Nguyễn Thiên Hà sinh mệnh khí tức ý nguyên tồn tại, nhưng phần này trầm mặc chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, đối phương rất có thể đã lâm vào hôn mê. Sự tình có chút kỳ quặc, xem ra có cần phải lập tức chạy tới nhìn xem a. Ngay lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, đá vụn tuôn rơi lan xuống. Thẩm Chu trước mặt tòa kia vách núi lại chậm rãi nhúc nhích đứng lên, lân phiến ma sát phát ra rợn người tiếng vang, thế này sao lại là cái gì vách núi, rõ ràng là một đầu thông thiên cự mãng. Cự mãng chậm rãi ngóc đầu lên, trong mắt dọc hiện ra u quang, miệng nói tiếng người, ngược lại là hiếm lạ, lại có một cái nhân loại không biết sống chết, tự tiện xông vào bản tiên tôn địa bàn. Nó phun lưỡi màu đỏ tươi, trong giọng nói mang theo ở trên cao nhìn xuống trêu tức. Thẩm Chu thì là ánh mắt tùy ý đảo qua cự mãng. Mà như vậy một chút, lại làm cho con yêu vật này toàn thân lân phiến dựng thẳng, phản phất bị thiên địch để mắt tới bình thường. Cự mãng thể, đây tuyệt đối là nó dài rằng giặc sinh mệnh gặp qua đáng sợ nhất ánh mắt, vẹn vẹn một cái tùy ý ánh mắt, liền để nó sinh ra xuất phát từ bản năng sợ hãi, hận không thể lập tức độn địa mà chạy. Đáng tiếc, ý nghĩ của nó còn chưa chuyển xong, thân thể còn chưa kịp phản ứng. Xuy, một đạo kiếm khí vô hình xẹt qua hư không. Cự mãng đầu lâu to lớn kia ứng thanh mà rơi, đập ầm ầm tại Thẩm Chu chân trước, nó làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình lại sẽ bị dễ dàng như vậy một kiếm chém đầu. Nhưng yêu vật sinh mệnh lực ương ngạnh, cho dù đầu thân tách rời, miệng to như chậu máu kia còn tại khép mở, phát ra thanh âm khàn khàn. Ai, đều phi thăng thượng giới, làm sao còn có bực này yêu ma quay phá. Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, bất quá ngươi tới được vừa vặn, nói cho ta biết, nơi đây ra sao địa giới? Cự mãng cuốn quýt đáp, về trả lời tiên, nơi đây chính là Vạn Thanh Sâm Lâm. Vạn Thanh cổ sâm. Thẩm Chu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cụ thể ở nơi nào? Ngay tại Bạch Ngọc Thành bên cạnh cự mãng ấp úng đạo. Cái kia Bạch Ngọc Thành lại đang phương nào? Ngay tại Vạn Thanh cổ sâm bên cạnh, Thẩm Chu thở dài, mãng xà này làm sao không quá thông minh á tử? Ngươi tu hành đã bao nhiêu năm? Hắn nhẫn mại tính tình hỏi. Về tiên tôn, nhỏ đã tu hành 120 trở, cự mãng nơm nớp lo sợ trả lời. Hơn 100 năm đối với một cái yêu ma tới nói, đích thật là có chút trẻ, khó trách như thế thiểu năng trí tuệ, bất quá mãng xà này tu vi cùng hạ giới yêu vương không sai biệt lắm, tương đương với thứ thất cảnh. Hơn 100 năm liền có thể tu đến thứ thất cảnh, chỉ có thể nói không hổ là thượng giới a, đặt ở hạ giới lời nói ít cũng phải là mấy trăm năm mới có thể đạt tới thực lực thế này. Vậy ngươi nghe nói qua thiên đường cổ thế lực này sao? Thẩm Chu lại hỏi. Về tiên tôn, chưa từng nghe qua, hỏi gì cũng không biết. Thẩm Chu lắc đầu, tay vừa nhấc, cự mãng bị hố dưới đầu lâu liền trong nháy mắt bị chém thành một phấn. Chém giết thất cảnh yêu vương, thiện hạnh giá trị 30000 trong đầu chuyển đến công đức lục nhắc nhở, nhưng Thẩm Chu đã mất rảnh bận tâm, thân hình hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, hướng phía Nguyễn Thiên Hà chỗ phương hướng mau chóng bay đi. Hắn một bên cấp tốc tiến lên, một bên không ngừng lấy ý niệm kêu gọi Nguyễn Thiên Hà. Ước chừng sau 10 phút, rốt cục truyền đến Nguyễn Thiên Hà hư nhược đáp lại, "Vậy hạ, rất tốt, ngươi cuối cùng thanh tỉnh." Thẩm Chu thanh âm trầm ổn như vực sâu, tình huống bây giờ như thế nào? Nguyễn Thiên Hà mặc dù kinh ngạc tại Thẩm Chu có thể vượt qua khoảng cách cùng hắn ý niệm tương thông, cũng không dám trì hoãn, khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ xuyên qua thiên môn lúc gặp được hư không loạn lưu, thân chịu trọng thương, sau đó gặp phải hai tên võ giả đánh lén, một người trong đó là đại tông sư, một người khác đã đạt võ thánh chi cảnh. Bọn hắn tự xưng là Nhật Nguyệt Tông tu sĩ, dùng một kiện cổ quái pháp bảo đem ta giam cầm, khiến cho ta không thể không nghe lệnh của bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn chính mang theo ta tiến về một chỗ động phủ dò xét, bởi vì pháp bảo kia nguyên cớ, thuộc hạ thực sự vô lực phản kháng. Như vậy phải không? Ngươi thật đúng là không may a. Thẩm Chu trầm ngâm một lát, xác nhận Nguyễn Thiên Hà tạm thời chưa có lo lắng tính mạng, ngựa khí hơi chậm, "Nguyễn Thiên Hà, vậy ngươi trước hết giả ý thuận theo đi, ta chính hướng vị trí của ngươi tiến đến. Còn có, ta đem ban cho ngươi bộ phận thần thông của ta, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, liền sử dụng ra đi. Tin tưởng cho dù đánh không lại đối phương, tự vệ hay là không có vấn đề." Thần thông. Một bên khác Nguyễn Thiên Hà nghe vậy, tâm thần cực chấn, chí cao vô thượng bệ hạ lại muốn đem hẳn cái kia thông thiên triệt địa thần thông tạm mượn với mình. Có thể bệ hạ tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, như thế nào? Chưa kịp nghĩ lại, một cỗ mênh mông như biển lực lượng đột nhiên trống rông tràn vào thể nội. Nguyễn Thiên Hà toàn thân run lên, hai mắt trợn lên, chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể như giang hà trào lên, trong kinh mạch hình như có ngàn vạn tinh thần lưu chuyển. Cái này đây chính là bệ hạ thần thông sao? Lại khủng bố như vậy, mỗi một đạo đều cường đại phảng phất có thể xưng thiên đạo quy tắc. Nguyễn Thiên Hà kích động đến toàn thân run rẩy, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ.